Chương 380, sư đồ 2, chương 380, sư đồ 2, ức, nhưng cũng không phải đồ đần. Hắn có thể đem Trầm Độc lừa dối tin là thật, có thể thấy được bản lĩnh phi phàm. Về phần nói Triệu Thần vì sao xuất hiện ở đây, Trầm Độc đã đi Cẩm Dương phủ, nói không chừng hai người là thế nào gặp phải. Cuối cùng hợp lại mà tính, liền cùng đi tìm mình rồi. Nhưng lại là như thế nào cùng Hiên Viên Nhất Đao tụ cùng một chỗ? Cái này ở trong chi tiết Giang Nhiên hiểu rõ một bộ phận, nhưng lại có một bộ phận không rõ ràng cho lắm. Bất quá cái này phần lớn là dâu ria không đáng kể, cũng là không nóng nảy tại cái này nhất thời bán hội hiểu rõ. Chỉ là trong óc, đột nhiên nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Người này tới, ngược lại là vừa đúng a, chỉ bất quá, liền hắn cái này từ một đường truy sát mình, đến tìm kiếm biến hóa của mình đến xem, thật đáng tin cậy sao? Tâm niệm đến tận đây, hắn lại liếc mắt nhìn Triệu Thần, khẽ cười một tiếng, "Triệu huynh đệ, lại gặp mặt." Triệu Thần trong lúc nhất thời kinh sợ, không dám, làm phiền, cái này thật không phải là ta mong muốn, Giang đại hiệp, ngài còn phải nghe ta cùng ngài giải thích. Tốt, đừng có gấp, ngươi từ từ nói. Giang Nhiên vung tay lên, chư vị lại ngồi. Đám người lúc này nhao nhao ngồi xuống, chỉ có Trầm Độc lắc đầu, sư phụ, ngài nói cho ta một chút, ta họ gì tên gì, chuyện lúc trước đều đã không nhớ rõ, chỉ có thể gửi hy vọng ở ngươi. Giang Nhiên nhìn hắn một cái, ngươi trước chờ đã lại nói. Không được, chuyện này ta đều nhịn một đường, này lại nhất định phải nói rõ. Trầm Độc ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nhiên, không mảy may để. Hắn vốn chính là vô sinh lâu ngũ độc một trong, không thể nói dưới một người, trên vạn người, nhưng cũng tuyệt không phải bình thường sát thủ có khả năng so sánh. Khí thế tự nhiên không giống bình thường. Đối với Giang Nhiên cũng không có cái gì e ngại. Lúc này đối chọi gay gắt, không chỉ không cảm thấy sợ hãi, còn có chút kích động. Có ý tứ. Giang Nhiên cười, thế nào, ký ức đã mất đi, cũng quên vi sư dạy bảo qua ngươi tôn sư trọng đạo rồi. Đây chính là trận tròn mắt nói lời bịa đặt. Giang Nhiên lúc nào dạy qua hắn tôn sư trọng đạo? Trầm Độc chợt cười lạnh một tiếng, tôn sư trọng đạo. Ta nếu là đệ tử của ngươi, đã mất đi ký ức, bản thân bị trọng thương bực này đại sự, ngươi vậy mà đều không để trong lòng. Có thể thấy được đối ta cũng không có cái gì thân dạy có thể nói. Vậy ngươi lại có cái gì đáng đến ta tôn kính? Theo ta thấy, Tĩnh Đầm cư sĩ kia lão bất tử chính là tại lừa gạt ta. Cái gì sư phụ, cái gì đồ đệ, đều là giả. Các ngươi đều là cá mẹ một lứa. Sư Minh, mau mau im ngay đi. Triệu Thần nhịn không được thấp giọng an ủi, trong lúc cấp thiết, sư Minh hai chữ cũng là thốt ra. Nhưng mà Trầm Độc lúc này nộ khí dâng lên, chỗ nào có thể nghe lọt. Bất quá đối với Triệu Thần, hắn đến cùng là hạ không được ngoan thủ, chỉ là vung tay lên, đi một bên, nơi này không có chuyện của ngươi. Tốt tốt tốt. Giang Nhiên cười ha ha, nhìn ngươi tính tình tăng trưởng, nhưng lại không biết võ công lại như thế nào. Vi sư dạy ngươi ngũ độc quán thế kinh lại bị ngươi tu luyện đến trình độ gì? Vừa vặn có thể để vi sư thử một chút. Ngũ độc quán thế kinh. Nghe được cái này năm chữ, Triệu Thần tự nhiên là một mặt mê mang, không rõ ràng cho lắm. Chỉ là cảm giác Giang Nhiên dạy thế nào đạo sư minh võ công như vậy. Nghe bảo, giống như không phải là cái gì tốt con đường á, nhưng mà Hiên Viên Nhất Đao, Địa Tô Đông, Mặc Tình không lại không phải Triệu Thần như vậy cái gì cũng không biết giang hồ chim non. Đây cũng không phải là cái gì Giang Nhiên võ công. Đây là vô sinh lâu trấn lâu tuyệt học. Nguyên lai người này căn bản cũng không phải là Giang Nhiên đệ tử, hắn là vô sinh lâu sát thủ. Chắc không được, lúc trước gặp phải thời điểm, hắn giết người thủ pháp vậy mà như vậy nhanh nhẹn. Đây chính là chuyên nghiệp giết người xuất thân. Hiên Viên Nhất Đao ba người liếc nhau, đều có thể nhìn ra trong lòng đối phương suy nghĩ, nhưng lại riêng phần mình trầm mặc, cũng không mở lời. Mà lúc này, Giang Nhiên đã từng bước một hướng phía Trầm Độc đi đến. Phủ công chúa đại đường ngược lại là không có biến hóa chút nào, cũng không thấy như thế nào đất dung núi chuyển. Nhưng là tại Trầm Độc trong mắt, Giang Nhiên thân hình lại theo một bước này, một bước kéo lên mà càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao, càng ngày càng thẳng tắp như núi non. Lúc này hiểu được, đây là tác dụng tại tâm thần võ công. Không dám thất lễ, trong miệng kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng lập tức có máu tươi chảy xuôi ra. Cười lạnh một tiếng, không gì hơn cái này. Giang Nhiên lông mày nhíu lại là cười. Hắn mới kỳ thật căn bản cũng không xem như thi triển cái gì. Trầm Độc trong mắt thấy, chính là bởi vì hắn tinh thần tập trung, từ đó chạm đến Giang Nhiên tinh thần. Giang Nhiên từ khi nhận lấy đại tự tại Thiên Ma Vạn Niệm quyết về sau, tự thân tinh khí thần có không thể tưởng tượng nổi đột phá. Loại kia một ý niệm, tung du lịch ngàn vạn vũ trụ, dây lắc quay người lại bước vào thế giới vi mô tinh thần biến hóa, đối với hắn tinh thần ma luyện cực lớn. Bởi vậy trưởng thành cũng là không thể tưởng tượng nổi. Có thể tại trong lúc phát tay, để đối thủ bị tinh thần của mình ảnh hưởng. Đây không phải chủ động võ công, chỉ có thể nói là một cái bị động hiệu quả. Nếu như Giang Nhiên tu luyện một môn cùng loại với tâm ma niệm dạng này tinh thần loại tuyệt học, cái kia có thể phát huy ra uy lực, tất nhiên ở xa đường họa ý phía trên. Bất quá hắn cũng không có cái này nhàn hạ thoải mái cho Trầm Độc giải thích. Liên nhẹ giọng nói ra, Đồ Nhi xem trưởng. Trong lúc nói chuyện, một trưởng bỗng nhiên rơi xuống. Lúc đầu còn nhanh, đợi chờ đến Trầm Độc trước mặt thời điểm, chợt chậm lại. Trầm Độc sắc mặt xích hồng, hai chân bất đinh bất bát đứng xuống, trong lòng bàn tay có một thanh đoản đao, lại không lấy ra tới. Giữa hai bên, vây quanh một tầng để cho người ta xem không hiểu lực đạo. Theo người ngoài, chỉ có thể nhìn thấy Giang Nhiên một trưởng này đến Trầm Độc trước mặt thời điểm, liền chậm rãi dừng lại. Trầm Độc đứng tại chỗ, không lúc đích. Một cỗ gió nhẹ từ cả hai chung quanh chậm rãi quay chung quanh, cũng không lăng liệt, cũng không phải cương mãnh, đều có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng mà thân ở trong đó Giang Nhiên lại là đã hiểu tới. Nguyên lai là dạng này. Ngũ độc quán thế kinh, một chữ một tiên, mà chậm chữ thiên chủ đánh chính là một cái chậm chữ. Theo Trầm Độc thôi phát tự thân thần công, quanh mình liền sẽ hình thành một vòng lực trường, có thể để đánh tới người đứng bên cạnh hắn, thân hình không tự chủ được bị cái này lực trường dẫn dắt, tiếp theo chậm lại. Giang Nhiên một trường này chính là như thế, mà đối thủ một chậm, chậm độc liền có thể thừa cơ giết người. Hắn thân là cái này võ công chủ nhân, đương nhiên sẽ không bị võ công của mình ảnh hưởng. Làm sao Giang Nhiên một trường này uy lực quá mạnh, quanh mình hết thể lực đạo đều bị quấy. Đến mức chậm độc chỉ cảm thấy quanh mình ở giữa, tựa như núi cao áp đỉnh, quanh thân tất cả lực đạo đều tại chống lại một trường này đến. Mặc cho ngươi có trăm ngàn thủ đoạn, không ra được tay, đều là nói lời vô dụng. Giờ này khắc này, hắn ngoại trừ nhìn xem Giang Nhiên trưởng phong từng chút tới gần, quanh thân nội lực vận chuyển tới cực hạn, cũng vô pháp chống lại mảy may. Chỉ có thể chờ đợi lấy Giang Nhiên một trường này triệt để rơi xuống, đánh nát mình ra đỡ, phá vỡ thần công của mình. Vậy mình chính là bỏ mình thời điểm. Lúc này đành phải đau khổ chèo chống. Nhưng theo một hít một thở thời gian trôi qua, trên mặt hắn biểu lộ càng phát đỏ lên, nội tức vận chuyển đã triệt để đạt đến cực hạn. Không chịu nổi, hắn đột nhiên nhắm hai mắt lại, chuẩn bị chờ chết. Nhưng nguyên bản sắp rơi xuống bàn tay cũng không chính xác rơi xuống. Mở mắt ra, chỉ thấy Giang Nhiên đứng chắp tay, cười mỉm nhìn xem mình, mặt mũi tràn đầy đều là hòa ái chi sắc. "Sư phụ." Sao Trầm Độc thử kêu một tiếng. Giang Nhiên cười cười, sự tình có khinh trọng hơn cấp, hôm nay lại tới đây, cũng không phải chỉ có một mình ngươi có việc. Người ta sư đồ ở giữa, có thể cho sau lại nói. Chẳng lẽ còn có thể để cho khách nhân đợi lâu? Ngươi chỉ là mất đi ký ức, nhưng lại làm sao có thể ngay cả quy củ như vậy cũng đều không hiểu rồi. Ai, nhìn ngươi cái này bại hoại bộ dáng, vi sư chỉ có thể từ đầu chậm rãi dạy ngươi. Trầm Độc đống nhiên cũng cảm giác Giang Nhiên nói giống như rất có đạo lý. Hắn nắm chặt lại nắm đấm, không người nói ra, là. Đệ tử biết sai rồi. Biết sai liền tốt. Giang Nhiên xoay người lại, ngồi xuống đi, xem ra ngươi liền xem như đi ký ức, cái này một thân võ công cũng chưa từng rơi xuống. Không sai không sai, còn xem như trẻ nhỏ dễ dạy. Nói đến đây hắn nhìn về phía Triệu Thần, để Triệu huynh đệ chê cười. Trầm Độc nghe đến đó, đông nhiên như ở trong mộng mới tỉnh, à, hắn không phải là ngài đồ đệ sao? Triệu Thần hơi đỏ mặt, ngay trước mặt Giang Nhiên lại bị nhấc lên, cảm giác này còn là không giống nhau. Hắn cảm giác thất lạc, lại lo lắng Giang Nhiên sẽ hoài nghi mình si tâm vọng tưởng. Hưu tâm mở miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Liền nghe Giang Nhiên cười nói, có một chút sư đồ duyên phận, nhưng lại không đủ để dùng sư đồ tương xứng. Nói đến, tặng cho ngươi một chiêu kia lao pháp, ngươi dùng như thế nào? Tốt gọi Giang đại hiệp biết, một chiêu này lao pháp ta xem như học được một điểm. Muốn nói học xong, nhưng lại cảm giác còn thiếu rất nhiều. Một đao kia nhìn như đơn giản, ở trong nhưng lại thâm ảo phức tạp. Chỉ có thể nói là học được một điểm. Giang Nhiên sau khi nghe xong, ngược lại là nhẹ gật đầu, có thể nói như vậy, nói rõ ngươi đã bước vào cánh cửa bên trong. Ngược lại là so ta dự đoán nhanh hơn rất nhiều. Bất quá, ngươi không thông hiểu nội công, một chiêu này đao pháp có thể phát huy ra uy lực cuối cùng có hạn. Nói đến tận đây, hắn chợt trầm mặt lại. Triệu Thần lúc này mừng rỡ, đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Giang Nhiên. Chương 381, ngẫu nhiên gặp, 1, chương 381, ngẫu nhiên gặp, 1, Giang Nhiên ngón tay tại trên ghế dựa nhẹ nhàng điểm hồi lâu. Nửa ngày ngước mắt nhìn về phía Triệu Thần. Đột nhiên cười một tiếng, người ta ở giữa, nói thật, đúng là duyên phận không cả. Như vậy đi, ta chuyển cho ngươi một đường khẩu quyết. Ngươi trước hảo hảo tu hành mấy ngày, nếu là tại ta trước khi rời kinh có thể có sở thành. Vậy ta thật đem ngươi thu nhập tòa hạ, cũng chưa hẳn không thể. Triệu Thần lập tức đại hỉ, phân phật một chút đứng dậy, được. Tốt, ta nguyện ý. Hiên Viên Nhất Đao ở một bên nghe đều có chút dở khóc dở cười, ân sư cũng không hỏi ngươi có nguyện ý hay không, còn phải nhìn tư chất ngươi như thế nào. Vâng vâng vâng. Triệu Thần liên tục gật đầu, ta tự biết ta tư chất đần độn, nhưng ta nhất định sẽ cố gắng. Giang Nhiên cười cười, cũng tốt, vậy ngươi nghe. Triệu Thần lúc này ngưng thần, liền nghe Giang Nhiên chậm rãi mở miệng, từ cả đời ba, vạn tượng bên trong ngậm, thiên địa bên trong vận, âm dương mặt xoáy, một điểm tổ khí, bốn mùa đi chỗ này, như có thể biết đến, tạo hóa sóng bay. Trong chàng đám người không nghĩ tới Giang Nhiên nói chuyện liền chuyện. Đến mức Mạc Tình không cùng Đĩa Tơ Đông muốn tránh hiểm cáo tử, cũng không kịp. Sau khi Giang Nhiên mở miệng về sau, bọn hắn cũng đều muốn nghe xem nhìn, Giang Nhiên truyền thụ cho sẽ là cỡ nào thần công tuyệt học. Chỉ là sau khi nghe xong, riêng phần mình đều có mở miệng. Đây là Tạo Hóa Chính Tâm Kinh. Môn võ công này, có thể nói là đã nát đường cái. Khẩu quyết tâm pháp, đầy giang hồ đều là. Bọn hắn cũng từng hiếu kỳ tìm đến nhìn qua, nhưng không có một người nguyện ý tu luyện ở trong chứa đựng. Dù sao môn võ công này, là cái hồ sâu. Từ xưa đến nay, ngoại trừ vị kia một kiếm phân thanh biển xoắn nát nửa ngày mây khói vô danh đạo sĩ bên ngoài, chưa từng nghe nói qua người bên ngoài có thể tại môn võ công này bên trên có thành tựu. Giang Nhiên cầm môn võ công này ra, đây không phải lừa gạt người sao? Địa Tơ Bông theo bản năng cao mày, cảm giác nhìn có chút không đi xuống. Nhưng nàng đến cùng là Hiên Viên Nhất Đao thủ hạ, thái thượng đường chủ làm việc, dù không được nàng ở một bên xem vào, chỉ là nhìn xem mặt mũi tràn đầy chăm chú Triệu Thần, cảm giác có chút đồng tình. Nàng cũng từng đi khắp danh sơn đại xuyên, tìm kiếm cao nhân vi sư, mười ngày may mắn bái nhập Đan Dương kiếm phái, nhưng cũng biết cái này ở trong đến tột cùng có bao nhiêu không dễ. Triệu Thần cho là mình đạt được đại cơ duyên, kết quả Giang Nhiên lại chỉ là cùng hắn chỉ đùa một chút. Cái này, đây coi là chuyện gì? Nghĩ đến đây, liền bụng trộm thở dài. Ngược lại là Mạc Tình không cảm giác, Giang Nhiên cử động lần này nói không chừng có huyền cơ khác. Thái thượng trưởng lão thâm bất khả chắc, làm việc tự nhiên không phải mình bọn người có khả năng ước đoán. Mà Giang Nhiên cũng chưa từng đem Tạo Hóa Chính Tâm Kinh đều nói ra, chỉ nói là ra khỏi đệ nhất trọng cầu quyết. Lặp lại hai lần về sau, lại để cho chính Triệu Thần nói một lần. Kết quả Triệu Thần tư chất ngộ tính như thế nào tạm thời không đề cập tới, trí nhớ này thật đúng là không tính là tốt. Hai lần về sau, Giang Nhiên lại chọn bẹn lặp lại 8 lần. Triệu Thần lúc này mới xem như gặp gềnh nhớ kỹ, sau đó liền tự mình ở một bên lẩm bẩm, sợ một không hồi ức, liền đem cái này đao tiên truyền thụ cho khẩu quyết đem quên đi. Giang Nhiên đợi chờ hắn nhớ kỹ về sau, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cho dù là hắn, đối mặt như thế một vị, kiên nhẫn cũng dần dần sắp làm hao mòn hầu như không còn. Đợi chờ lấy Triệu Thần triệt để nhớ kỹ về sau, Giang Nhiên liền chụp vỗ tay, người tới. Sau một lát, liền có người tiến đến. Sở dĩ là một lát, chủ yếu là bởi vì chúng quanh nô bộc, hạ nhân, khoảng cách nơi đây đều có chút xa. Đây là trưởng công chúa mệnh lệnh. Phủ công chúa cái này một mẫu ba phần đất, đến cùng đều là trưởng công chúa địa bàn. Có người đến phủ công chúa, không có đạo lý nàng hậu chi hậu giác, mà biết tới là Hiên Viên Nhất Đao về sau, càng làm cho người chớ có tới gần. Miễn cho Giang Nhiên cùng Hiên Viên Nhất Đao nói cái gì bí ẩn thời điểm, bị ngoại nhân nghe đi, liền thế rất bị động. Lúc này người tới đã đến trong đường, một chân quỳ xuống, bái kiến Giang công tử. Giang Nhiên nhìn Triệu Thần một chút, nói ra, ngươi đi trúc viên thu thập cái gian phòng, để hắn ở lại. Vâng. Người kia đáp ứng lại nhìn Triệu Thần một chút, mời. Không dám không dám, ngươi mời, ngươi mời. Triệu Thần vội vàng đứng dậy, theo bản năng muốn đi theo người kia rời đi, nhưng lại đông nhiên nghĩ đến Giang Nhiên, lúc này quay đầu không người cúi đầu, kia. Vậy ta cáo lui trước. Đi thôi đi thôi. Giang Nhiên run lên tay, đưa mắt nhìn hắn rời đi về sau, đang muốn nói chuyện, nguyên bản vẫn cô nén đĩa tơ đồng, rốt cục nhịn không được mở miệng, thái thượng đường chủ ngược lại là thật hăng hái, như vậy trêu đùa tại người, thế nhưng là thú vị. Giang Nhiên nguyên bản muốn nói, bị câu này quả thực là cho chẹn họng trở về. Ngẩn ngơ về sau, lúc này mới nhìn về phía Hiên Viên Nhất Đao, vị này là Ẩn sư cho bẩm, vị này là Huyết Đao Đường tứ đại hộ pháp một trong, Địa Tử Đông. Xuất thân Đan Dương kiếm phái. Đan Dương kiếm phái? Giang Nhiên sắc mặt hơi đổi, cười nói, nguyên lai là Đan Dương kiếm phái cao đồ, vậy ngươi nhưng nhận biết thì mạc. Còn có một vị, Tô Huyền Nghi Tô trưởng lão. Thì mạc sư muội ta tự nhiên là nhận biết. Địa Tử Đông nhìn về phía Giang Nhiên, về phần Tô trưởng lão, ta cũng hiểu biết. Giang Nhiên nghe vậy liên tục gật đầu, lại khe khẽ thở dài, năm ngoái Hồng Phong Sơn trang một lúc sau, lại là cùng Đan Dương môn nhân hồi lâu chưa từng gặp. Không nghĩ tới, gặp lại Đan Dương môn nhân sẽ ở nơi đây. Địa Tơ Đông mới bên bực lẽ phải, trong lòng cũng là treo thấp họng. Lúc này nghe Giang Nhiên nhìn trái phải mà nói hắn, chính là không hề đề cập tới Triệu Thần chuyện, liền nhịn không được nói ra, thái thượng đường chủ nếu là buồn bực ta đi quá giới hạn, cứ việc nói thẳng. Nhận đánh nhận phạt, tuyệt không hai lời. Không cần ở chỗ này chấp đối, ta mặc dù cùng thì Mạc sư muội nhận biết, nhưng cũng chưa từng thấy qua vài lần. Không tính là quen biết. Giang Nhiên nghe vậy cười một tiếng, nhìn về phía Hiên Viên Nhất Đao, địa hộ pháp ngược lại là một cái trực sáng tính tình. Chắc chắn như thế. Hiên Viên Nhất Đao nhẹ gật đầu, có chuyện nói thẳng, bên bực lẽ phải. Mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng cũng có thể thông cảm. Giang Nhiên đồng ý, đúng là như thế. Bất quá, đã địa hộ pháp có câu hỏi này, ta ngược lại thật ra không rất nói với ngươi cái hiểu rõ. Triệu Thần người này ta chỉ có cái này gặp mặt một lần. Đọc lấy cái này gặp mặt một lần, truyền tụ hắn một chiêu đạo pháp. Phía sau hắn cơ duyên xảo hợp, lại tới kinh thành, vẫn là cùng các ngươi cùng một chỗ, cuối cùng để cho ta khó mà xử trí. Nếu là để cho hắn cứ đi như thế, không khỏi vô tình. Nhưng nếu vẹn vẹn chỉ là bằng vào cái này hai mặt duyên phận, liền thu hắn làm đồ, khó tránh khỏi có chút trò đùa. Bởi vậy, ta truyền thụ cho hắn tạo hóa chính tâm kinh, nhưng cũng phải xem bản thân hắn tạo hóa như thế nào. Nay công có tu, hơn tháng thời gian tuyệt không có khả năng có thành tựu. Nhưng ta có thể nhờ vào đó nhìn người này nhân phẩm tâm tính, nhìn hắn tại mỗi lần dùng hết khổ công về sau, đến tột cùng là khí là bực bực, là hận là oán. Vẫn là nói, chỉ tự trách mình quá mức vô năng, càng thêm cố gắng. Hắn tư chất ngộ tính như thế nào, tạm thời không được biết. Nhưng nếu là hắn có bền lòng nghị lực, làm người an tâm thành khẩn, thu làm đệ tử tự nhiên không sao. Đến lúc đó, lại truyền thụ cho hắn cái khác võ công, lại có thể chậm trễ cái gì? Một phen không đợi nói xong, Địa Tơ Đông liền đã hiểu rõ Giang Nhiên ý tứ, lúc này mãi cho đến Giang Nhiên nói dứt lời về sau, lúc này mới không người cúi đầu, là thuộc hạ ngu dốt, chưa từng nhìn thấy thái thượng đường chủ nghĩ xa. Giang Nhiên lắc đầu, đây đều là việc nhỏ, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Nhưng mà có một chuyện, ta còn là đến phản bác ngươi một chút. Ngươi nói ta truyền thụ cho hắn tạo hóa chính tâm kinh là trêu đùa với hắn, điểm này ta thực khó gật bừa. Bởi vì ta sở tu võ công, chính là này công. Giang Nhiên khép cười một tiếng, đương nhiên, kinh nghiệm của ta cùng gặp gỡ người bên ngoài không cách nào sao chép. Nhưng là môn võ công này, đúng là trên đời này đệ nhất đẳng kỳ học. Vẹn vẹn chỉ là một cái giống như ngự vô tận liền đủ để so sánh thiên hạ bất luận cái gì tuyệt thế thần công. Địa Tơ Đông nghe vậy mà ngơ, trong lúc nhất thời vui lòng phục tùng. Tạo hóa chính tâm kinh bực này khó mà tu thành võ công, Giang Nhiên đều có thể tu luyện thành công. Quả nhiên không hổ là thái thượng đường chủ. Trách không được Mạc Tình không như vậy bội phục với hắn. Lời nói này sau khi nói xong, Giang Nhiên lúc này mới nhìn về phía Trầm Độc. Chống đi những thời giờ này chính là nghĩ biện pháp muốn cho người này biên chương 381, ngẫu nhiên gặp 2, chương 381 ngẫu nhiên gặp hai cái thân phận. Lúc này mới chậm rãi mở miệng, người gọi Dư Mạn Mạn, người cũng như tên, làm chuyện gì đều so người bên ngoài chậm hơn bố. Vi sư đoạn đường này đi tới, sự vụ bận rộn, không bao giờ ngựa không dừng bó, ngược lại là không nghĩ tới bởi vậy dẫn đến người ta sư đổ mỗi lần bỏ lỡ. Cũng may bây giờ ngươi cuối cùng là tìm được vi sư. Dư Mạn Mạn chậm độc lầm bầm hai câu, cảm giác cái này chậm chữa đúng là rất quen thuộc, liền càng phát ra cảm thấy Giang Nhiên quả nhiên là mình nhân sư. Về phần ngươi vì sao bản thân bị trọng thương, điểm này ta cũng muốn biết. Giang Nhiên thở dài, nhưng mà cũng may, bây giờ ngươi đã về tới vi sư bên người, chuyện này chúng ta có thể chậm rãi điều tra. Mà trước lúc này, ta còn có một chuyện muốn cho ngươi đi làm. Ân Dùng hết quản phân phó. Trầm Độc Dư Mạn Mạn hai tay ôm quyền. Ta muốn ngươi giúp ta nhìn chằm chằm một người, nhớ lấy, quá trình bên trong, ngươi là đi ngủ cũng tốt, lười biếng cũng được. Chỉ cần không đem người này mất dấu, đồng thời đem hắn hành tung tùy thời theo ta báo cáo là được rồi. Vâng. Dư Mạn Mạn nhìn về phía Giang Nhiên, nhưng lại không biết, ngài nói là ai? Một kiếm vô sinh, kiếm vô sinh. Giang Nhiên nói, từ ống tay áo bên trong lấy ra một phong dùng bổ câu đưa tin, trong nháy mắt ném cho Dư Mạn Mạn. Dư Mạn Mạn từ từ mở ra, trên đó viết một vị trí. Lúc này đối Giang Nhiên liền ôm quyền, vậy đệ tử cũng nên đi. Đi thôi. Người này chung quanh, mặt khác có phủ công chúa cao thủ. Ngươi lần này đi có chuyện gì muốn truyền về, đều có thể để bọn hắn làm thay. Vâng, đệ tử hiểu rõ. Sau khi nói xong, xoay người rời đi. Mà Giang Nhiên cho hắn kia phong dùng bồ câu đưa tin, nhưng thật ra là buổi sáng hôm nay vừa tới trưởng công chúa trong tay. Đêm qua kiếm vô sinh ngay tại vương phủ đường cái không biết cái nào một hộ trong nhà nghỉ ngơi. Mãi cho đến hôm nay sớm lên trời còn không có sáng thời điểm, hắn mới từ vương phủ đường cái ra. Một đêm này xảy ra chuyện gì, ngoại trừ kiếm vô sinh bên ngoài chỉ sợ không người biết được. Nhưng là Giang Nhiên cũng không cần biết những thứ này. Hắn chỉ cần biết rằng, kiếm vô sinh còn sống liền tốt. Đuổi đi Dư Mạn Mạn về sau, Hiên Viên Nhất Đao lúc này mới lên tiếng, "Ân sư, người này là vô sinh lâu sát thủ, giữ ở bên người sẽ có hay không có chút không ổn. Ngươi cũng đã biết, sát thủ đáng sợ nhất là lúc nào?" "Lúc nào?" "Tại ngươi biết có người muốn giết ngươi, nhưng là sát thủ còn chưa chạy tới trước đó a." Giang Nhiên cười cười, một cái đã bại lộ thân phận, đồng thời ngay cả mình là ai cũng không biết sát thủ, lại có cái gì đáng đến ngạc nhiên? "Là, đệ tử hiểu rõ." Hiên Viên Nhất Đao túi người hành lễ. Giang Nhiên lắc đầu, ánh mắt rơi vào Hiên Viên Nhất Đao trên thân, lần này vào kinh thành, ý muốn như thế nào sao? Đệ tử lần này đến đây, chính là muốn tại ân sư trước mặt nghe xong phân phó. Hiên Viên Nhất Đao nói ra, từ đệ tử nhập sư môn, cho tới nay đều đang bận rộn tại huyết đao đường việc, ít có tại ân sư tọa hạ tận hiếu thời điểm. Bây giờ rốt cục rảnh rỗi, chỉ sợ ân sư sớm rời kinh. Ngươi có lòng? Giang Nhiên nhìn thoáng qua Hiên Viên Nhất Đao kia hoa dâm sợi dâu, nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng tự đủ ngươi tại ta trước mặt, đây rốt cuộc là ai cho ai tận hiếu? Sau đó liền nói ra, nhưng mà ngươi tới vừa vặn. Thân đồ liệt bây giờ ngay tại phủ công chúa, hắn đêm qua bị người ám sát, là ta cứu được hắn. Ta cùng hắn sư phụ đã nói trước, ngươi vào ở kinh thành cơ hội tới. Hiên Viên Nhất Đao sững sờ, lúc này như có điều suy nghĩ, thân đồ liệt làm người ám sát, người nào làm, lại có thể là thủ, là dưới tay hắn bảy đường tám bộ một vị bộ thủ. Giang Nhiên cười lạnh một tiếng. Đêm qua từ mộ nhắc lên chuyện này thời điểm, Giang Nhiên liền nghĩ đến lúc ấy mang theo trưởng công chúa, một đường ra khỏi phủ công chúa, thẳng đến ngoài thành rừng rậm đám kia nha dịch. Chuyện này làm Giang Nhiên cùng trưởng công chúa trở về sau, để trưởng công chúa phát một trận tính tình. Chuyện gây không nhỏ. Thế nhưng là mấy ngày nay trôi qua về sau, hết thảy nhưng lại giống như căn bản cũng không có phát sinh qua. Tựa hồ ai cũng không có đem mấy cái này bỗng nhiên phát điên, một đường điên chạy, sống sờ sờ đem chính mình mệt mỏi chết mấy cái nha dịch để ở trong lòng. Bọn hắn lúc ấy liền tựa như là chúng ta, sở tác sở vi khả năng ngay cả chính bọn hắn đều không có ý thức được. Mà bây giờ, thân đồ liệt thủ hạ, bỗng nhiên đối thân đồ liệt xuống sát thủ, không có dấu hiệu nào. Để Giang Nhiên sao có thể không đi nghĩ này thiên âm tiêu uy năng? Vũ Thiên trọng nói, sử dụng thiên âm tiêu người chính là Vũ Văn Đình. Chuyện này đến tột cùng là thật là giả, chỉ sợ còn phải lại nghiên cứu một chút. Giang Nhiên trong lòng tính toán một lúc sau, liền nói với Hiên Viên Nhất Đao, ngươi không cần để ý tới những chuyện này, mau chóng triệu tập nhân thủ nhập trải qua. Bách Chân hội cùng Sơn Hải hội đều đã không phải là huyết đao đường trở ngại, chỉ có một cái Đạo Nhất Tông, hôm nay ta dự định tự mình bái phòng một phen. Đạo Nhất Tông? Hiên Viên Nhất Đao nghiêm mặt nói ra, Đạo Nhất Tông tông chủ Đạo Thiếu Chân Nhân võ công cái thế, càng là đương triều quốc sư, ân sư còn phải cẩn thận. Không sao, trong lòng ta đã có chủ ý. Giang Nhiên có chút khoát tay, ngươi cứ việc yên tâm chính là, tốt, ngươi khó được vào kinh thành, đoạn đường này đường đi bốn ba, có chút mệt nhọc, ta an bài trước người mang các ngươi nghỉ ngơi. Thân đồ liệt chuyện, ngược lại không gấp tại nhất thời. Rõ. Hiên Viên Nhất Đao thành thật thật đáp ứng. Lúc này hai sư đồ lại hàn huyên một chút đừng đến kinh lịch, phía sau Giang Nhiên lại nhìn Mạc Tình không một chút, nhân phu nhân cùng nàng nhi tử Nhậm Triều Sinh đã trở về. Không sai. Mạc Tình không có người nói ra, chỉ là cho dù ai cũng không nghĩ ra, nhân phu nhân vậy mà lại nửa đêm đào mộ. Thái thượng đường chủ ngài gọi chúng ta âm thầm nhìn trộm việc này, chẳng lẽ đã sớm biết nhâm phu nhân sẽ có một chiêu này? Chuyện này sớm tại mấy ngày trước đó liền đã thông qua dùng bổ câu đưa tin đưa đến kinh thành. Lúc ấy Giang Nhiên phân phó Mạc Tình không chính là để cho người ta nhìn chằm chằm, mặc kệ đối phương làm cái gì đều không cần để ý tới. Giang Nhiên thì là khe khẽ thở dài, ai có thể nghĩ tới chứ, đào mộ vậy mà lại là nhâm phu nhân. Hắn lắc đầu đứng dậy, tốt, các ngươi đi nghỉ trước, thời điểm không còn sớm, ta phải mau chóng ra cửa. Hiên Viên Nhất Đao lúc này gật đầu, lại đưa ra muốn cùng Giang Nhiên cùng đi, nhưng mà Giang Nhiên lại cự tuyệt. Chuyến này bái phòng Đạo Nhất Tông cùng lúc trước bái phòng Bách Chân Hội đều là làm đủ cấp bậc lễ nghĩa, ngược lại là không có cái gì tất yếu mang nhiều nhân thủ. Viên Áo liền cùng muốn tới cửa tìm phiền toái, là thật là không có dạng này tất yếu. Nhưng mà trước khi ra cửa đến cùng vẫn là theo tới hai cái, một cái Diệp Kinh Sương, một cái Diệp Kinh Tuyết. Ngược lại là nguyên bản định cùng đi theo Đường Họa Ý cùng Đường Thi Tình không đến, chủ yếu là bởi vì lo lắng nói thiếu chân nhân cái này chính đạo đại cao thủ có thể hay không khám phá hai người bọn họ ma giáo tiểu yêu nữ thân phận. Một khi tầng này thân phận bị người nhìn ra, liền thế rất phiền toái. cho nên cuối cùng đi theo Giang Nhiên, liền thành Diệp Kinh Sương cùng Diệp Kinh Tuyết. Đạo Nhất Tông cũng không tại kinh thành phồn hoa trong phố xá, mà là tại kinh thành bên ngoài đạo nhìn qua. Giang Nhiên cùng Sương Tuyết hai người ra khỏi phủ công chúa, liền một đường dạo chơi mà đi. Hai người mấy ngày nay cũng chưa từng đi ra ngoài, bây giờ cùng Giang Nhiên đi ra đến, đều cảm giác rất là tự tại. Nhất là ra khỏi kinh thành về sau, nhìn xem kia dần dần có sinh cơ hoa cỏ cây cối, liền ngay cả gần nhất bởi vì một mực khiêu chiến dịch thương minh thất bại mà dầu dĩ không vui Diệp Kinh Tuyết, cũng khó khăn đến để lộ ra mấy phần tiêu dung. Diệp Kinh Sương gặp này liền có chút thoải mái, kéo qua muội muội tay, cùng với nàng nhỏ giọng nói chuyện. Nói câu gì Giang Nhiên không dụng tâm, không có nghe rõ, liền hỏi thăm một câu. Kết quả hai người cùng một chỗ nhìn về phía Giang Nhiên, trăm miệng một lời, không nói cho ngươi. Giang Nhiên yên lặng không nói. Một đường thuận miệng đàm tiếu, hướng phía đạo nhìn qua đi đường, sau lưng chợt chuyển đến xa giá thanh âm. Quay đầu nhìn lại, ngựa cao to, to lớn một chiếc xe ngựa từ sau lưng mà tới. Ba người lúc này hướng phía bên cạnh đường. Xe ngựa kia đánh ba người bên người đi qua. Giang Nhiên liếc nhìn, xe ngựa này không phải là bình thường xa giá bộ dáng, cũng không biết là ai chế tạo. Lời nói này xong, liền nghe đến đằng trước đánh xe người kia bỗng nhiên ồ một tiếng, xe ngựa im bặt mà dừng. Giang Nhiên ba người liếc nhau, liền nghe đến trong xe ngựa có người cười nói, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi, sớm biết như thế, ngược lại là không cần thiết đêm qua truy hên tiền đến gặp ngươi. Giang Nhiên, lên xe đi, bản hầu hàn huyên với ngươi trò chuyện. Vũ Vĩ Hậu, cung chuyện hỉ. Giang Nhiên nghe thanh âm liền nhận ra người này thân phận. Chỉ bất quá nghe động tĩnh này, trong xe ngựa còn có một người khác. Liền cười nói ra, hầu gia cho mời, tại hạ không dám không tuân theo, nhưng lại không biết có thể hay không đường đột hầu gia quý khách. Không sao, ngươi lên đến chính là. Nói đến nước này, Giang Nhiên cũng không có chối từ. Lúc này dẫn Dương Tuyết hai người liền lên xa giá, vén rèm cửa, chỉ thấy cái này rộng rãi trong xe ngựa đang có hai người ngồi đối diện nhau, một cái là cung chuyện hỉ, một cái khác thì là một thân áo xanh tiểu lão đầu. Tiểu lão đầu dáng người gầy yếu, nhưng là lưng thẳng tắp, một đôi mắt bên trong tràn đầy tinh quang, mặt hướng rất chính, cho người ta một loại một thân chính khí cảm giác. Lúc này hắn đang mục quang lấp lánh nhìn xem Giang Nhiên, ngươi chính là Giang Nhiên? Chính là, còn không có thỉnh giáo. Giang Nhiên ôm quyền, lão phù Vũ Văn Mão. Đấu chương xong, chương 382, tố pháp sự 1, chương 382, tố pháp sự 1. Giang Nhiên trong chớp nhoáng này trong đầu suy nghĩ rất nhiều, mặc dù ý niệm đầu tiên là muốn đem cái này Vũ Văn Mão trực tiếp đè xuống, nhìn xem huyết thiền bên kia là như thế nào phản ứng. Đương nhiên đây cũng chính là ngẫm lại. Cái thứ hai suy nghĩ thì là Vũ Văn Mão tại sao lại cùng cung chuyện hỉ một đường. Liên quan tới vấn đề này, Giang Nhiên liền trực tiếp hỏi lên, hầu ra làm sao lại cùng Vũ Văn đại nhân đi ra du lịch. Vũ Văn Mão sau khi báo tên họ, bạn còn đang chờ Giang Nhiên phản ứng, kết quả là gặp Giang Nhiên không thèm để ý mình, trực tiếp đến hỏi Vũ Vĩ Hậu. Chỉ thấy Vũ Vĩ Hậu có chút túi đầu, xe ngựa rất lớn, bên trong thả một cái bàn dư xài, hắn bưng lên chén trà trên bàn, nhẹ nhàng hớp một ngụm. Hôm nay trước kia vốn là dự định tới nhìn một chút đến đạo khuyết chân nhân, kết quả trên đường liền gặp hắn, nói là có việc muốn cùng bản hầu đàm. Bản hầu công bố có việc cũng đỡ không nổi hắn, liền cũng chỉ đành gọi hắn lên xe. Bây giờ chuyện nói xong rồi, cũng là không tốt trực tiếp đem nó đuổi xuống, chỉ có thể mang theo hắn cùng đi đạo nhìn qua. Nha. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, để Diệp Kinh Sương cùng Diệp Kinh Tuyết ngồi xuống, sau đó mình đặt mông ngồi ở Vũ Văn Mao bên cạnh. Vũ Văn đại nhân nếu không chuyển một chuyện, ngồi bên này bốn người quá chật. Vũ Văn Mao sắc mặt tối sầm, lỗ mãng thất phu, hoàn toàn không có cấp bậc lễ nghĩa có thể nói, quả nhiên khó xử trước trách lớn. Nói, đi tới Vũ Uy Hậu ngồi xuống bên người. Giang Nhiên cười một tiếng, cũng không để ý, liền hỏi Vũ Uy Hậu, nhưng lại không biết Vũ Văn đại nhân tìm ngươi có chuyện gì. Trong triều đại sự cùng ngươi cái này giang hồ vũ phu có quan hệ gì, ngươi là dự định điều tra triều ta cơ mật. Vũ Văn Mao râu tóc đều dương. Kết quả nói còn chưa dứt lời, liền nghe Vũ Uy Hậu nói ra, hắn nói thánh thượng cử động lần này hồ đồ, để ngươi một cái người giang hồ hộ tống trưởng công chúa, thật không phải thượng sách. Muốn để bản hầu cùng hắn cùng đi khuyên nhủ thánh thượng, chớ có tuyển ngươi. Hầu ra. Vũ Văn Mão sắc mặt tối sầm. Thì ra là thế. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, cười nói ra, Vũ Văn đại nhân nói tới triều ta cơ mật, lại còn đi theo dưới có quan hệ. Thì tính sao? Vũ Văn Mão mắt thấy ở đây, vậy mà bắt đầu vào đã mẹ không sợ rơi, ngươi tức không phải đại nội hộ vệ, lại không phải trong quân cao thủ. Bất quá là trên giang hồ một giới tay ăn chơi đệ. Mà lại, nói đến chỗ này, hắn nhìn Diệp Kinh Sương cùng Diệp Kinh Tuyết hai người một chút, cười lạnh một tiếng, phẩm hạnh có thiếu, có thể thấy được cái này trên giang hồ cái gọi là tên tuổi, lại xen lẫn bao nhiêu trình độ. Người như ngươi, có tư cách gì xuất lĩnh ta Kim Thiền tướng sĩ? Lại có cái gì tư cách bảo hộ ta Kim Thiền trưởng công chúa? Phẩm hạnh có thiếu. Giang Nhiên nhịn không được cười lên, ngươi nói thẳng ta tham hoa háo sắc chứ sao? Còn tới cái phẩm hạnh có thiếu. Nhưng mà nhìn hắn lời lẽ chính nghĩa, Giang Nhiên liền giống như cười mà không phải cười đáp lại một câu, chỉ bằng ta cùng trưởng công chúa ngủ cùng giường, Vũ Văn đại nhân nghĩ như thế nào? Ai nha. Diệp Kinh Sương hô nhỏ một tiếng, cũng không phải bởi vì Giang Nhiên, mà là bởi vì Diệp Kinh Tuyết bóp mình một thanh. Diệp Kinh Tuyết đến cùng không phải đường hoa ý sẽ không ngay trước mặt bật cười. Thật sự là nhịn không được, lân cận tìm ít đổ bấm một cái. Diệp Kinh Sương phát ra âm thanh, cảm giác trường hợp này có chút không quá phù hợp, không chịu được hơi đỏ mặt. Nhưng mà nàng cũng là bậc cân quắc không thua đấng mày râu hàng người, chính là cười một tiếng, đắc tội đắc tội. Các ngươi tiếp tục. Vũ Văn Mao kém chút chửi mẹ. Hắn đều sắp bị Giang Nhiên một câu nói kia cho tức hộc máu. Còn tiếp tục cái truy. Hắn sở trường điểm chỉ, tốt tốt tốt. Quả nhiên là một cái vô sỉ thằng nhãi ranh, võ công như thế nào tạm thời không để cập tới, phần này không biết liêm sỉ, cũng là để cho bản quan rất là chấn kinh. Kia Vũ Văn đại nhân khiếp sợ còn tại đằng sau đâu. Giang Nhiên mỉm cười, nhưng mà tại hạ chút chuyện này, ngược lại là cùng đại nhân không có cái gì quan hệ. Ngươi nói ta lang thang cũng tốt, vô sĩ cũng được, tại hạ đều nhận. Kể từ đó, lại xấu còn có thể tới trình độ nào? Dù sao cùng trưởng công chúa một đường, liền xem như chúng ta ban đêm hàng đêm sinh ca, cũng đơn giản là cùng hiện tại đồng dạng. Đại nhân là đang lo lắng cái gì? Là sợ chuyện này mất mặt bước xuống Thanh Quốc? Thử hỏi một câu, Thanh Quốc người chẳng lẽ lại không được đôn luân chi lễ rồi? Cũng hoặc là Vũ Văn đại nhân chính mình? Cũng không đúng a, như đây, kia Vũ Văn công tử lại là như thế nào? Đánh người khác nơi đó ôm tới sao? Giang Nhiên những lời này một câu so một câu lợi hại, nói đến cuối cùng, Vũ Văn Mao chỉ cảm thấy mình hô hấp dồn dập, lần này không phải là giận kém chút thổ huyết, là thật muốn thổ huyết. Cũng may Vũ Uy Hậu đến cùng không dám để cho Vũ Văn Mao chết tại trên xe mình, lúc này vô vô phía sau lưng của hắn cho hắn thuật khí, tốt tốt, ngươi một cái triều đình đại quan, không khỏi cùng hắn đấu cái gì miệng. Vũ Văn Mao liên tiếp thở dốc, miễn cưỡng đè xuống mình cái này một hơi, run rẩy nói ra, càng là vô sỉ, càng là vô sỉ a. Vũ Văn đại nhân nếu là từ nghèo, có thể không nói. Giang Nhiên nhàn nhạt nói ra, nhưng mà mới nâng lên Vũ Văn công tử, Giang Ngộ vẫn có chút nói muốn nói. Trưởng công chúa cùng ta ở giữa chuyện, mọi người đều biết. Vũ Văn đại nhân liền khuyên nhủ lệnh công tử đi, chớ có làm cái này ban ngày mộng đẹp. Sớm một chút vào chiều làm quan, nói không chừng còn có thể gặp phải cái này hộ bộ thượng thư thế tập vong thế. Tiếp tục trong nhà nằm mơ, cũng thành không được đại mộng tưởng nhà. Vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Đơn giản chính là hồ ngôn loạn ngữ. Vũ Văn mau kém chút nhảy dựng lên, hộ bộ thượng thư chi vị chính là thánh thượng chỉ, ở đâu là thế tập vong thế? Ngươi một cái thô bị mãng phu, vô chi vô sỉ, chỉ biết là phát ngôn bừa bãi. Quả nhiên là không biết mùi vị. Lúc đầu không thể a. Giang Nhiên cười cười, lúc trước ta tại Sơn Hải hội nhìn lệnh công tử bộ dáng kia, còn tưởng rằng hắn hiện tại chính là nhỏ hộ bộ thượng thư đâu, kia uy phong bát diện, dám vì thái tử làm chủ bộ dáng, chậc chậc, liền xem như thượng thư đại nhân ngươi đi, chỉ sợ cũng phải khuất tại hắn xuống dưới a. Ngươi cái này thằng ngãi danh, ngươi còn dám xách thái tử? Vũ Văn Mao giận hiện ra sắc, trên mặt đều mạo sưng máu, hoàn toàn đỏ đậm, thái tử nhân nước, lại bị ngươi tên tiểu nhân này trô lấn, bây giờ tức thì bị giam lòng đầu cung. Thậm chí, ngươi còn đánh gãy thái tử điện hạ hai chân. Như thế ngỗ nghịch phạm thượng, có thể thấy được trong lòng ngươi không có vua không cha, chính là một cái từ đầu đến đuôi, triệt triệt để tiểu nhân vô sỉ. Thì tính sao? Giang Nhiên nhìn hắn sốt ruột, mình liền càng phát không nóng nảy, giống như cười mà không phải cười nói ra, tại hạ chính là một đứa cô nhi, vốn là không cha không mẹ. Trong lòng tự nhiên không có vua không cha, cũng chưa từng niệm hôn khác địa quân thân sư một loại quý củ. Người giang hồ, đi chính là thẳng thắn mà vì. Nhưng cho dù này giống như hành vi tại Vũ Văn đại nhân trong mắt là một cái từ đầu đến đuôi tiểu nhân, Vũ Văn đại nhân lại có thể làm gì được ta? Ta đánh gãy thái tử chân, thánh thượng đem nó giam lòng đầu cung. Hôm nay, ngươi nói ta nếu là đánh gãy Vũ Văn đại nhân chân, thánh thượng lại sẽ như thế nào đối đại Vũ Văn đại nhân? Ngươi cho rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi? Vũ Văn Mao cười ha ha, chúng ta người đọc sách, há có thể e ngại ngươi cái này một giới vũ phu. Về phần thánh thượng có mắt không? Vũ Văn Mao mắt nhìn thấy Vũ Văn Mao một câu liền muốn nói ra, Vũ Uy Hậu rốt cục trầm giọng gào to. Vũ Văn Mao trong đầu máu, tựa hồ so một câu nói kia cho tới tắt. Quay đầu nhìn Vũ Uy Hậu một chút, liền nghe hắn lạnh lùng mở miệng, nói cẩn thận. Là. Vũ Văn Mao hít một hơi thật sâu. Tỉnh táo hồi phục về sau, phát hiện mình mới tình huống có chút không đúng. Mình chính là đường đường triều đình đại quan, trưởng hộ bộ, giám thị quốc khố, có thể nói là quyền cao chức trọng. Làm sao cùng cái này Giang Nhiên đối thoại vài câu về sau, vậy mà không hiểu thấu không chịu nổi tâm tính của mình. Mới cái lột, tựa như tuổi nhỏ vô tri thời điểm đánh nhau vì thể diện. Nói chuyện cũng bắt đầu nhưng mà đầu óc. Nếu không phải Vũ Uy Hậu kia một tiếng gào to, mình câu nói kia lối ra, chỉ sợ là họa sát thân. Nghĩ tới đây, hắn không chịu được nhìn Giang Nhiên một chút. Gặp hắn trên mặt cũng không nhiều dư biểu lộ, chỉ là như có điều suy nghĩ nhìn xem Vũ Uy Hậu. Nhưng lại không biết vì sao, bây giờ lại nhìn Giang Nhiên gương mặt này, trong lòng vậy mà không chịu được nổi lên một chút ý sợ hãi. Liền nghe Giang Nhiên cười chương 382, tố pháp sự, 2, chương 382, tố pháp sự, 2, nói, Vũ Uy Hậu quả nhiên không hổ là quân ngũ xuất thân, một thân sát phạt chi khí, để cho người nhìn mà phát khiếp à. Trên đời này vũ phu không ít, tu hành cao thâm người, càng là vô số kể. Vũ Uy Hậu nhìn Giang Nhiên một chút, nhưng là có thể đạt tới ngươi dạng này cảnh giới, lại là phượng mao lân giác. Chỉ là Vũ Văn đại nhân không biết võ công, ngươi như vậy khi dễ hắn, ngược lại là có hơi quá. Hắn mặc dù không biết võ công, nhưng một số thời khắc, nhưng lại thắng qua những cái kia bình thường vũ phu gấp trăm lần. Bên ta tài sở vì, cũng không xem như khi dễ hắn. Giang Nhiên cười cười, nhưng mà nơi này dù sao cũng là hầu gia xe ngựa, hết thảy liền toàn bằng hầu gia làm chủ chính là. Vũ Văn Mao dù sao cũng là hộ bộ thượng thư, không có đạo lý như vậy tâm cơ nông cạn. Có thể tại Vũ Uy Hậu xe ngựa cùng bên trên cùng Giang Nhiên mắng nhau. Chủ yếu là bởi vì, Giang Nhiên cố ý dẫn đạo, lại thêm hắn tinh khí thần tràn đầy, tinh thần viễn siêu thường nhân, mặc dù không có chủ động thi triển biện pháp, nhưng hướng dẫn theo đà phát triển, cũng là rất nhẹ nhàng liền để Vũ Văn Mao bị tinh thần của hắn ảnh hưởng. Mà Vũ Văn Mao không thông võ công, nhìn không ra cái này ở trong huyền cơ. Nhưng hắn thở nhỏ khổ đọc, người đọc sách tự nhiên cũng có một cô hạo nhiên khí mang theo. Đây cũng là Giang Nhiên nói, hắn so bình thường vũ phu mạnh địa phương. Giang Nhiên tinh thần lực không thể điều động, chỉ có thể bị động. Vũ Văn Mao hoàn toàn không thông ở trong quan thiếu, hai người liền xem như tám lạng nửa cân. Cho nên Giang Nhiên mới nói không tính là khi dễ hắn. Nhưng mà mới phen này, cũng là không hoàn toàn chỉ là hồ nháo. càng là muốn sơ bộ tìm một chút cái này Vũ Văn Mao nội tình. Một phen đối thoại xuống tới, ngược lại là cảm giác cái này Vũ Văn Mao cùng mình suy nghĩ không giống nhau lắm. Có một thân thư sinh khí phách, còn có người đọc sách đặc hữu kiêu ngạo. Duy chỉ có không có âm quỷ chi khí mang theo. Ngược lại là cùng huyết thiền người không giống nhau lắm. Đương nhiên, bản thân cái này cũng nói không được quá nhiều đồ vật. Mặc dù nói cùng nhau tùy tâm sinh, nhưng rất nhiều người chính là có thể một thân chính khí đi làm ti tiện đến cực điểm chuyện. Cho nên mới có không thể trông mặt mà bắt hình dòng câu nói này. Cái này Vũ Văn Mão mặc dù dáng dấp một mặt chính khí, nhưng sau lưng là bộ dáng gì, ai cũng không nói chắc được. Thậm chí có khả năng, mới chỉ là hắn cố ý che giấu. Tốt gọi Giang Nhiên đối với hắn sinh ra phán đoán sai lầm. Mặc dù cái sau khả năng không phải rất lớn, nhưng cũng khó đảm bảo vạn nhất. Chân chính gọi Giang Nhiên hơi kinh ngạc chính là cái này Vũ Huy Hậu. Hắn có thể một tiếng gào to, liền để Vũ Văn Mao chính từ ảnh hưởng bên trong tránh ra. Người này, chỉ sợ cũng không phải là loại kia sẽ chỉ hành quân tướng đánh giặc quân. Một thân tất nhiên cũng có một thân sâu xa khó hiểu võ công. Chỉ là tự đứng ngoài biểu, lại là nhìn không ra nửa điểm. Tâm tư chuyển động ở giữa, Giang Nhiên cười một tiếng, còn không có hỏi qua, hầu ra bỗng nhiên đi đạo nhìn qua tìm đạo khuyết chân nhân làm cái gì. Vũ Huy Hậu ngược lại là không có dấu giếm, hồi lâu không thấy, định tìm hắn uống chút trà, tâm sự. Đúng dịp, ta mặc dù chưa bao giờ thấy qua hắn, nhưng là cũng dự định đi tìm hắn uống chút trà, tâm sự. Giang Nhiên nói đến đây, lại nhìn Vũ Văn Mão một chút, Vũ Văn đại nhân, ngươi nói với Vũ Huy Hậu ta sự tình, này lại nói xong, nếu không ta liền đem ngươi ném xuống. Vũ Văn Mão nhắm hai mắt lại, nhìn đều không đi nhìn Giang Nhiên, làm phiền, không cần. Bản quan cũng nghĩ đi tìm đạo khuyết chân nhân, uống chút trà, tâm sự. Đạo khuyết chân nhân thân là đường triều quốc sư, nhưng là nhân duyên là thật tốt a, một buổi sáng sớm, ba người đi tìm hắn uống trà nói chuyện phiếm. Giang Nhiên vén lên màn kiệu, tính toán cách giờ, này lại cũng nên đến. Ánh mắt ra bên ngoài nhìn lên, quả nhiên liền thấy đạo nhìn qua đã ở trước mắt. Vũ Huy Hậu xa giá, Giang Nhiên không nhận ra, nhưng là đạo nhìn qua người chắc chắn sẽ không lạ lắm. Lúc này xe ngựa không người ngăn cản, một đường đi tới đạo nhìn qua đại môn trước đó. Giang Nhiên mang theo Sương Tuyết hai người đi đầu xuống xe, hậu phương mới là Vũ Văn Mão, cuối cùng xuống tới chính là Vũ Huy Hậu. Quá trình bên trong, Giang Nhiên không có đi xem bọn hắn, mà là đối chiếc xe ngựa này chật chật tán thưởng. Đợi chờ Vũ Huy Hậu xuống tới về sau, Giang Nhiên liền hỏi, hầu ra, ngươi xe ngựa này là từ chỗ nào mà đến? Ai chế? Thế nào? Vũ Huy Hậu có chút kỳ quái nhìn Giang Nhiên một chút, thế nhưng là xe ngựa này có vấn đề gì? Vấn đề không có, chỉ là rất thích. Giang Nhiên cười nói, ta kỳ thật cũng muốn chế tạo một chiếc xe ngựa, chỉ là khổ vì trong óc mặc dù có ý tưởng, nhưng cũng không có tay nghề. Lần này nhìn thấy hầu ra xe ngựa, liền muốn cùng ngươi thỉnh giáo một chút. Thì ra là thế. Vũ Huy Hậu cười cười, lúc trước nghe ngươi nói thích, bản hầu còn dự định trực tiếp đem xe ngựa này đưa ngươi chính là. Đã ngươi có khác ý nghĩ, vậy xem ra không giới thiệu cũng không được. Cho ta làm xe ngựa này, người vốn là quân ta bên trong lão binh. Trong nhà có tổ truyền thợ một tay nghề. Về sau bởi vì thương thế, liền từ trong quân ngũ rời đi. Bản hầu gặp hắn ảm đạm, liền đưa ra để hắn tại kinh thành mở một nhà cửa hàng. Vừa vặn đem hắn tay nghề phát dương quang đại. Ngươi nếu là muốn tìm hắn, có thể đi kinh thành sân vườn đường cái xài một chai. Bất quá hắn đến cùng có thể hay không đưa ngươi mong muốn xe ngựa chế tạo ra đến, bản hầu nhưng cũng không dám cam đoan. Đa tạ hầu gia. Giang Nhiên ôm quyền cảm ơn. Mà liền tại cái này trong lúc nói chuyện, có đạo nhất tông đệ tử đi vào trước cửa dẫn dắt. Nhìn thấy Vũ Huy Hậu cùng Vũ Văn Mao thời điểm, liền không người thi lễ, gặp qua hầu gia, gặp qua Vũ Văn đại nhân. Hai vị đại nhân hôm nay tới cũng không trùng hợp. Hôm nay xem bên trong có việc, chỉ sợ tông chủ khó có nhàn hạ. Vũ Huy Hậu liền hỏi, ồ, sự tình gì như vậy trọng yếu? Hầu gia có chỗ không biết, kinh thần đao Giang Nhiên sáng nay đưa lên bài thiếp, nói muốn tới bái phòng ta đạo nhất tông. Trẻ tuổi đạo sĩ nói đến chỗ này, chính là than thở. Vũ Huy Hậu cùng Vũ Văn Mao ánh mắt đều tại Giang Nhiên trên thân nhìn lướt qua, liền nghe Vũ Văn Mao hỏi, vị này Giang Nhiên Giang đại hiệp, không phải trên giang hồ có danh vọng đại hiệp sao? Hắn tới bái phòng, cũng hẳn là không phải chuyện gì xấu mới đúng. Ngươi làm sao bộ biểu tình này? Ai? Vũ Văn đại nhân có chỗ không biết. Đạo sĩ kia nhẹ giọng mở miệng nói ra, cái này Giang Nhiên đi vào kinh thành thời gian không lâu, nhưng bái phòng giang hồ các phái cũng chính là hai ngày này ở giữa. Ngày đầu tiên, hắn đi bái phòng Bách Chân hội, màn đêm buông xuống Bách Chân lâu thiếu chút nữa bị người một mũi lửa đốt thành đất trống, Bách Chân hội hội thủ trưởng Tôn Vô Cực đến nay tung tích không rõ. Ngày thứ hai, hắn lại đi Sơn Hải hội, vào lúc ban đêm, Sơn Hải hội hội thủ thân đồ liệt liền không biết tung tích. Tối hậu phương mới phát hiện, người này thân chúng kịch độc, đã bị Giang Nhiên mang về phủ công chúa. Liên tiếp hai lần đều là bởi vì người này bái phòng. Bây giờ đạo nhìn qua bên trong chính tố pháp sư đâu? Tông chủ nói, cần su cắt tị hùng, đi đi cái này sao trổi trên người vận rủi. Diệp Kinh Dương cùng Diệp Kinh Tuyết hai người lúc này đều cắn răng. Diệp Kinh Tuyết lại vụng trộm đi bóp Diệp Kinh Dương. Diệp Kinh Dương cắn răng nhẫn, hung hăng đem cái này xú nha đầu bóp lấy bên hông mình tay cho rút đi. Giang Nhiên mặt hắt như sắt, nhưng lại không biết cái này tố pháp sự coi là thật hữu dụng. Trẻ tuổi đạo sĩ nhìn về phía Giang Nhiên, hơi nghi hoặc một chút, vị tiểu huynh đệ này là? Tại hạ Giang Nhiên. Giang Nhiên mặt không thay đổi báo lên tính danh. Tuổi trẻ đạo sĩ há to miệng, nửa ngày không lời nào để nói. Đợi chờ phản ứng lại về sau, lúc này mới vội vàng đập mình ba lần miệng, đồng luôn vô kỵ gió lớn thổi đi. Giang đại hiệp chớ có chấp nhận với ta. Tố pháp sự loại hình, tất cả đều là tông chủ chủ ý a. Cho nên các ngươi cứ như vậy tùy tiện đem tông chủ bán đi. Giang Nhiên trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, lắc đầu cũng lười chấp nhận, được rồi, lười nhát so đo những này loạn thất bát ao. Ta cùng Vũ Huy Hậu còn có Vũ Văn đại nhân một đường tới, cũng không cần phải để hai vị không công mà lui, chúng ta liền đi vào chung đi. Vũ Huy Hậu nhẹ gật đầu, Vũ Văn Mao tự nhiên cũng không có ý kiến. Một nhóm ba người liền mời trẻ tuổi đạo sĩ dẫn đường. Thuận miệng chuyện phía bên trong, Giang Nhiên biết đạo sĩ kia gọi Thanh Vân, giống như Thanh Nguyên, đều là chữ sinh bối. Một thân tốt đảm, trên đường đi liên tục không ngừng. Giang Nhiên muốn xen vào đều có chút tìm không thấy chỗ trống. Liên như vậy một bên nói, một bên dẫn đường, rất nhanh liền đi tới trong chính điện. Đợi chờ người này sau khi đi, Vũ Văn Mao mới cười lạnh mở miệng, xem ra Giang đại hiệp quả nhiên nổi tiếng bên ngoài. Người còn dám nói chuyện? Giang Nhiên kinh ngạc, hắn đây là cảm giác mình tìm được phản kích vũ khí của mình rồi. Vũ Văn Mao lúc này mở miệng, đến tận đây hắn đã có chỗ linh ngộ, đối phó Giang Nhiên biện pháp tốt nhất chính là đừng với trả cho hắn. Giang Nhiên lập tức cảm giác không thú vị, cũng lười tiếp tục cùng hắn so đo. Ba người riêng phần mình ngồi ở chỗ đó, uống trà chờ đợi. Nhưng mà nhất đẳng hai chờ, từ đầu đến cuối không thấy Thanh Vân trở về. Lại đợi thời gian một chén trà công phu, Vũ Huy Hậu, Vũ Văn Mao còn có Giang Nhiên ngược lại là đều có thể ngồi được vững, Diệp Kinh Tuyết lại có chút không nỡ, nhịn không được nhìn Giang Nhiên một chút. Giang Nhiên như có điều suy nghĩ, để nàng an tâm chớ vội. Nhưng vào lúc này, mới rời đi Thanh Vân đạo sĩ, một đường lão đảo nghiêng ngã vọt vào trong chính điện, sắc mặt cực kỳ khó coi kinh hoàng, không, không xong, không xong, tông chủ hắn, Vũ Hóa. Giang Nhiên bắt đầu còn không có kịp phản ứng, cái gì liền Vũ Hóa rồi? Thành tiên. Nhưng khi nhìn thấy Vũ Huy Hậu đám người sắc mặt lúc này mới kịp phản ứng. Thân mẹ nó Vũ Hóa. Đây là chết ta. Đấu chương xong, chương 383, thay mặt tông chủ, 1, chương 383, thay mặt tông chủ, 1, Giang Nhiên không khỏi không cảm khái một chút, đám người này quả nhiên không hổ là đạo gia. Chết không nói chết rồi, nói Vũ Hóa. Cái này một hoảng hốt ở giữa, trong lòng đều không để ý tới cái này đạo khuyết chân nhân nói chết thì chết. Ngước mắt ở giữa, nhưng lại phát hiện mọi người tại đây đều đang nhìn mình. Không chỉ là Vũ Huy Hậu cùng Vũ Văn Mão, liền ngay cả Diệp Kinh Sương cùng Diệp Kinh Tuyết cũng đang nhìn mình. Giang Nhiên sờ lên mình cái chén, các ngươi đều nhìn ta như vậy làm cái gì? Ừm. Vũ Huy Hậu do dự một chút nói ra, ngươi lần sau nếu là muốn gặp bản hầu, không cần tới cửa bái phòng. Ngươi người truyền cái tin tức, bản hầu tự mình đi gặp ngươi. Vũ Văn Mão bờ môi mấp máy, đóng mở mở, một câu cũng không nói ra. Dù sao hắn cùng Giang Nhiên quan hệ phức tạp, vừa rồi trong xe ngựa mặc kệ là bởi vì cái gì đi, dù sao cũng là ầm ĩ một trận. Vũ Văn Đình cùng Giang Nhiên quan hệ trong đó, kia liền càng không cần nói. Cái này rõ ràng có thủ tình hôn giới, Giang Nhiên bái phỏng nếu như coi là thật linh nghiệm như vậy, hắn hoàn toàn không nghi ngờ, Giang Nhiên con hàng này có thể một ngày bái phỏng nhà mình 8 lần. Bất quá hắn cũng không phải không có ứng đối chi pháp. Cùng lắm thì, tránh mà không thấy chính là. Giang Nhiên mặt đều đen, xem xét Diệp Kinh Sương một chút, ngươi cũng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ hồ nháo. Diệp Kinh Sương suy nghĩ một chút nói ra, ta ngược lại thật ra cảm thấy, bọn hắn nói không phải là không có đạo lý. Ngươi trước đừng có gấp, ta cho ngươi bớt. Ngươi trước đừng gỡ. Giang Nhiên đứng dậy, nhìn về phía Thanh Vân, đến cùng chuyện gì xảy ra? Em đẹp, đạo khuyết chân nhân vì sao đống nhiên Vũ Hóa thăng tiên? Nhập gia tùy tục chứ sao? Người ta đều Vũ Hóa, mình thêm cái thăng tiên cũng liền hợp tình hợp lý. Thanh Vân nước mắt đều kém chút xuống tới, cảm giác cái này một phòng, liền Giang Nhiên một cái đáng tin cậy. Cái gì triều đình đại quan, trong quân thống soái, tất cả đều không đáng tin cậy. Vừa ý nghĩ lại nhất chuyện, nước mắt là kém chút thật xuống tới. Cái này đáng tin cậy hết lần này tới lần khác là cái sao chổi, hắn không đến, tông chủ nói không chừng cũng sẽ không đống nhiên liền chết bất đắc kỳ tử á. Lúc này lau một cái nước mắt nói ra, cụ thể tiểu đạo cũng không biết. Chỉ biết là mới đi qua mời tông chủ tới gặp chư vị, nhưng mà hôm nay pháp sự hùng vĩ, không người đi giúp tiểu đạo thông truyền. Về sau bọn hắn cùng tiểu đạo nói, tông chủ bây giờ ngay tại phòng ngủ bên trong tĩnh tư, chớ có tùy tiện quấy rầy. Chớ có tùy tiện quấy rầy, không phải là không thể quấy rầy. Thanh Vân nghe vậy lúc này thẳng đến tông chủ phòng ngủ. Bất quá hắn không có khả năng giống Giang Nhiên tiến trưởng công chúa gian phòng như thế, đẩy cửa đi vào. Mà là đứng ở ngoài cửa nhỏ giọng nói một câu, "Tông chủ, Vũ Huy Hậu cung hầu gia, hộ bộ thượng thư Vũ Văn đại nhân, còn có Giang Nhiên Giang đại hiệp đều đến." Nhưng nói dứt lời về sau, trong phòng yên tĩnh ý mắng. Thanh Vân không dám suy nghĩ nhiều, chỉ cho là tông chủ trầm tư đến nơi mấu chốt, không vì bên ngoài không chỗ nhiễu, liền đứng bình tĩnh ở ngoài cửa chờ. Sau đó nhất đẳng nhị đẳng, trong môn từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Thanh Vân lại hỏi hai ba lượt, vẫn là không có trả lời. Trong lòng lúc này mới suy nghĩ, nói một tiếng đệ tử đắc tội, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đi vào trước cửa, đẩy cửa phòng ra. Trong cửa phòng lại là lên chốt cửa. Nhưng mà hắn đẩy cửa cử động, trong môn cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cần biết, nếu là người bình thường ngủ như chết, nghe không được những này động tĩnh cũng là bình thường. Nhưng trong gian phòng đó chính là Kim Tiền Giang Hồ đứng hàng thứ nhất đạo nhất tông tông chủ. Động tĩnh lớn như vậy, hắn liền xem như ngủ như chết đi qua, cũng phải nghe được bỏ dậy. Thanh Vân triệt để ý thức được không ổn, lúc này mới vừa dùng lực, cưỡng ép đem cửa đánh mở. Cất bước đi vào, liếc mắt liền thấy đạo khuyết chân nhân chết ngay tại chỗ. Toàn thân trên dưới, không có thương tổn thế, nhưng mà hô hấp mạch đập đều là tuyệt. Thanh Vân giật mình không thể coi thường, cuống quýt chạy đến báo tin tức. Đem chuyện này tất cả đều nói một vòng, lúc này mới nhớ tới bên trong đại điện còn có mấy vị quý khách. Lúc này mới vội vàng đổi tới. Một phen sau khi nói xong, trong chàng tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Không nói trước những thứ này, dẫn chúng ta qua đi xem một chút. Vũ Huy Hậu trầm giọng mở miệng. Đạo khuyết chân nhân chết rồi, cũng không phải bình thường chuyện. Người này không chỉ là giang hồ môn phái tông chủ, vẫn là một nước chi quốc sư. Thánh thượng đối hắn cực kỳ nể trọng. Dạng này người cho dù chết, cũng không thể chết không hiểu đấu. Chỉ là từ cái này Thanh Vân trong lời nói đến xem, chuyện này rất là kỳ quặc. Đạo Khuyết chân nhân một người tại trong phòng, còn treo lên chốt cửa. Vẹn vẹn chỉ là nghe đến đó, liền sẽ để cho người kinh ngạc. Chỉ là không biết cửa sổ như thế nào tình huống, bởi vậy Vũ Uy Hậu cũng không dám tùy tiện khẳng định. Thanh Vân liên tục gật đầu, đứng dậy dẫn đám người liền hướng phía hậu viện đi. Đạo nhìn qua dù sao cũng là một tòa đạo quán, xây ở trên núi. Giang Nhiên bọn hắn cùng Vũ Uy Hậu ngược lại là có tốt, bước đi như bay, chỉ hận Thanh Vân chạy quá chậm. Lại là khổ tứ thể không cần Vũ Văn đại nhân. Một đường chạy hồng hộc mang thở, cũng chỉ có thể nhìn xem đám người dần dần từng bước đi đến. Mãi cho đến Giang Nhiên bọn người đến, Vũ Văn Mão cũng triệt để đem người mất dấu. Cũng may người ở đây cũng không ít, tìm người hỏi một chút, chậm rãi cũng sờ soạt tới. Đợi chờ hắn chạy đến thời điểm, nơi này đã là kín người hết chỗ. Đạo nhất tông môn đình rộng rãi, đệ tử vô số. Thanh Vân sau đó quá mức kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới ẩn tàng tin tức, bây giờ đạt được tin tức người tất cả đều bu lại. Dù là có trưởng bối ở trong đó la lên, để bọn hắn chớ có vây xem, nhưng mà cái này ngay miệng, cũng không có mấy người nghe theo mệnh lệnh. Vũ Văn Mão tại phía ngoài nhất, làm sao chen đều không chen vào được. Hữu Tâm hô lên mình chính là hộ bộ thượng thư, còn không cho ta hết thảy tránh ra. Nhưng là cân nhắc đến đạo này nhìn qua tính đặc thù, cảm thấy liền xem như hô, hơn phân nửa cũng không có tác dụng gì. Cuối cùng đành phải nén giận, ấp úng trong đám người ủi. Mà lúc này giờ phút này, Đạo Khuyết chân nhân trong phòng, ngoại trừ dẫn đường Thanh Vân, Giang Nhiên cùng Diệp Kinh Sương, Diệp Kinh Tuyết, cùng Vũ Huy Hậu cùng chuyện hỉ bên ngoài, còn có bốn cái lao đạo sĩ. Cái này bốn cái lao đạo sĩ đều là chữ đạo bối phận, theo thứ tự là Đạo Hữu, Đạo Cần, Đạo Rộng, Đạo Uyên. Chỉ là lúc này bốn cái lao đạo sĩ đều là cao mày, sắc mặt khó coi. Giang Nhiên cùng Vũ Huy Hậu đã nhìn một vòng. Cuối cùng hai người lẫn nhau, liền nghe Vũ Huy Hậu thở dài, Đạo Khuyết chân nhân chỉ sợ là tự vận mà chết. Cửa gian phòng hộ khóa chặt, chốt cửa rơi xuống, cửa sổ đóng chặt, có thể nói là kín không kẽ hở. Đương nhiên, đó cũng không phải nói liền có thể ngăn được giang hồ cao thủ. Nhưng vấn đề là, liền xem như người võ công lại như thế nào lợi hại, cũng không có mặc tưởng chi năng. Không có khả năng giết người về sau, đem gian phòng ngụy trang thành dạng này, còn có thể lặng yên không tiếng động ra ngoài, mặc kệ là đánh nát cửa sổ, đánh vỡ môn hộ, đều là đi ra biện pháp. Giang Nhiên lại là lắc đầu, đang muốn nói chuyện, liền nghe đến một bên một cái lao đạo sĩ thở dài, sư minh chẳng lẽ là cảm thấy, mình tu vi đã đủ rồi, cho nên dự định binh giải. Cái gọi là binh giải, liền đem mình phá hủy. Từ xưa đến nay có một loại thân thể trói buộc linh hồn ý kiến, nói người hồn phách mới là hạch tâm, nhục thân bất quá là gánh chịu cái này hạch tâm thuyền. Muốn giải thoát, chỉ có tranh thoát trói buộc. Nếu là tự thân tu hành không đủ làm sao bây giờ? Dùng đao thêm cho mình đến cái mở rộng thân. Về phần nói binh giải về sau người đến cùng thành không thành tiên, kết quả cuối cùng như thế nào, cũng không người nào biết. Dù sao binh giải về sau người đều chết rồi. Giang Nhiên nghe vậy thì nhìn vị này mở miệng trưởng lão một chút, binh giải, có thể như vậy sạch sẽ. Đạo Khuyết chân nhân thật toàn thân trên dưới không có một chỗ vết thương. Hiển nhiên không phải binh giải mà chết. Giang Nhiên lời nói này xong sau, cũng mặc kệ lao đạo sĩ kia đáp lại ra sao, liền nhìn về phía Vũ Uy Hậu, tại hạ cảm thấy không phải tự vận. Vì sao? Vũ Uy Hậu nhìn Giang Nhiên một chút, bản hầu xin lắng hay nghe. Một cái muốn tự vận người, không có đạo lý biết đứng tại dạng này vị trí. Hắn không phải có người bức bách, cũng không có rơi vào tuyệt cảnh không cách nào lựa chọn. Mà tại có lựa chọn tình huống dưới, một cái một lòng muốn chết người, cũng biết lưu luyến sau cùng một điểm thoải mái dễ chịu. Đây là bởi vì hắn cái này sẽ chương 383, thay mặt tông chủ, 2, chương 383, thay mặt tông chủ, 2. Là hắn trong cả đời, một điểm cuối cùng nho nhỏ hưởng thụ. Cho nên, hắn càng có thể là ngồi trên ghế, hay là nằm ở trên giường. Mà không phải nằm tại cái này băng lánh mặt đất. Tiếp theo. Vũ Uy Hậu sững sờ, coi là Giang Nhiên có thể nói ra một cái cũng không tệ rồi, chẳng lẽ còn có cái gì là mình không thấy. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, hầu ra coi là, đạo nhất tông vị trí tông chủ, đương triều quốc sư chi vị như thế nào. Tự nhiên là quyền cao chức trọng, không hề tầm thường. Vũ Uy Hậu nghiêm túc nói. Chính là như thế thân cư cao vị. Có thể nói là dưới một người trên vạn người, lại có cái gì nghĩ không ra sẽ đi chết. Mới tại hạ hỏi tham qua Thanh Vân tiểu đạo sĩ, hắn nói tông chủ này bình thường yêu thích khôi hài, nhất là thú vị. Có thể thấy được lão đạo sĩ ngày thường cũng chưa từng buồn xuân nghĩ thu, than khổ đổ vật. Không khỏi, chết cái gì kình. Giang Nhiên nói đến đây có chút dừng lại, một điểm cuối cùng. Hắn đưa tay chỉ cửa phòng. Cửa phòng là bị Thanh Vân mở ra, bất quá hắn là dùng nội lực đánh gãy chốt cửa, còn có một nửa tới tương liên. Giang Nhiên đi vào chốt cửa trước mặt, dùng tay lay hai lần, nói ra, rất là bưng lòng. Vũ Uy Hậu lại nhìn hắn nói, đem đưa một nửa chốt cửa dựng thẳng lên, chính là êm đẹp đứng thẳng. Phía sau Giang Nhiên ra bên ngoài đợi cửa, cửa cùng cánh cửa đụng một cái phía dưới, sinh ra chấn động, lập tức để môn kia cái chốt rơi xuống. Vũ Uy Hậu nhìn qua, nhẹ nhàng phun ra khẩu khí, không bao lâu đã từng như vậy chơi đùa, lại bị phụ thân đánh đập dừng lại, ngược lại là quên thứ này vốn cũng không có nghiêm mật như vậy. Cho nên, ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ. Trong gian phòng đó cửa sổ, ngày bình thường đều là quan chết như vậy sao? Giang Nhiên nhìn thoáng qua Tả Hữu, chung quanh mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cái cuối cùng tuổi trẻ đạo sĩ tiến lên một bước, cũng không phải là như thế. Tông chủ thường xuyên mở cửa sổ. Vậy xem ra là người hữu tâm cố ý hành động. Giang Nhiên lắc đầu, chỉ cảm thấy thủ pháp này có chút vụ bè. Vũ Uy Hậu trong lúc nhất thời không nghĩ tới, cũng chỉ là không để ý đến mà thôi, đợi chờ về sau lại suy nghĩ, chưa hẳn nghĩ không ra ở trong mấu chốt. Nhưng như thế vừa đến, vấn đề cũng liền tới. Lão đạo sĩ này thân là đạo nhất tông tông chủ, đương triều quốc sư, võ công cao minh. Ai có thể tại vô thanh vô tức ở giữa, giết hắn. sau đó đem gian phòng kia như thế bố trí một phen, nên ngang rời đi. Giang Nhiên trong lòng suy nghĩ một lúc sau, vừa nhìn về phía Đạo Quyết chân nhân thi thể, đi vào trước mặt, đưa tay muốn đi sở hắn mạch môn. Cẩn thận. Diệp Kinh Dương ở một bên nhắc nhở. Người này chết ly kỳ, vạn nhất có độc vậy phải làm thế nào cho phải? Giang Nhiên điểm một cái, để nàng yên tâm. Đầu ngón tay rơi xuống, có chút trầm âm, trong con ngươi liền có ánh sáng màu lưu động. Theo sát lấy hắn cau mày, buông lòng tay ra, nhẹ nhàng phun ra một hơi, "Chư vị, theo tại hạ ý kiến, cái này giết Đạo Quyết chân nhân, chỉ sợ ngay tại chư vị bên trong." Hắn nói, cũng cảm giác đài này từ giống như có chút quen thuộc. Hơi đổi một chút ngữ khí cùng chữ viết, liền nghĩ tới cái nào đó mang theo nơ con bướm, còn không có cái bánh xe cao đậu đinh học sinh tiểu học. Tốt như vậy bưng quả nhiên xông xáo giang hồ, còn cuốn vào mật thất án giết người rồi. Hồ ngôn loạn ngữ. Nói bậy nói bạn. Chúng ta làm sao có thể giết tông chủ? Đúng thế. Lại nói, ngươi là vị nào a, vì sao ở chỗ này nói hiệu nói vượng? Giang Nhiên lời này xem như phạm vào chúng nộ. Trong lúc nhất thời chung quanh lao nhau, giống như đều hứng chịu tới vũ nhục lớn lao. Giang Nhiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt liếc nhìn một vòng, tại hạ Giang Nhiên, gặp qua chư vị đồng đạo. Một cái mắt, toàn bộ thế giới an tĩnh. Bởi vì cái gọi là người có tên cây có bóng, Giang Nhiên hai chữ này giống như là định hải thần châm, để nguyên bản sóng gió trong nháy mắt lắng lại. Đám người ngươi nhìn ta, có ít người biểu lộ nghiêm trọng, cũng có người cao mày, còn có người lo sợ bất an, ngược lại là cũng có mấy cái nhìn xem Giang Nhiên mặt mũi tràn đầy cổ quái. Hiển nhiên cũng là nghĩ lên kia sao trò chuyện. Dù sao tông chủ hôm nay lớn phí chắc trở, còn chuyên môn vì thế tố pháp sự. Từ đám bọn hắn đám người này gia nhập đạo nhất tông đến nay, đây là lần thứ nhất bởi vì có người tới cửa bái phòng, tông chủ sớm lấy người tố pháp sự. Cái này phóng nhãn giang hồ, đều là độc nhất hảo a, nguyên lai là Giang Nhiên Giang đại hiệp. Một cái lao đạo sĩ tiến lên một bước, đối Giang Nhiên có chút ông quyền, không biết Giang Nhiên Giang đại hiệp đến đạo nhất tông, chúng ta cũng là không có từ xa tiếp đón. Không dám. Giang Nhiên ôm quyền nói ra, còn chưa thỉnh giáo đạo trưởng đạo hiệu. Bần đạo đạo hữu. Nguyên lai là đạo hữu chân nhân. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, thất kính. Không dám nhận. Đạo hữu chân nhân nhẹ nhàng lắc đầu, Giang đại hiệp thanh danh tại ngoại, chúng ta những này phương ngoại chi nhân, cũng là như sấm bên hai. Lần này Giang đại hiệp nơi này mở lời, chúng ta nhưng thật ra là không có đạo lý không nghe. Thế nhưng là, có câu nói bần đạo lại là không thể không nói. Giang đại hiệp lời nói, không khỏi hoang đường. Đạo nhất tông có thể có hôm nay, toàn bộ nhờ tông chủ vận chủ. Chúng ta đối tông chủ kính yêu cảm kích còn không đủ, như thế nào biết hung ác hạ độc thủ. Đạo lý hợp tại. Dưới gầm trời này đạo lý, nếu như là dùng há miệng liền có thể nói rõ, vậy cũng không có cái gì thâm ảo có thể nói. Giang Nhiên nhàn nhạt mở miệng, ta mặc dù không biết đạo lý kia ở đâu, nhưng phen này lớn phí chắc trở làm việc, tất nhiên là lo lắng có người thời điểm truy tra. Có thể thấy được, người này tuyệt đối sẽ không đi xa. Liên thế vô cùng có khả năng, chính là đạo nhất tông người ra tay. Mà cũng chính bởi vì vậy, cho nên, đạo quyết chân nhân mới sẽ không đối với người này sinh lòng đề phòng. Nếu không, phóng nhãn giang hồ lại có mấy người có thể giết được hắn. Những lời này, cũng là để cho đạo hữu chân nhân á khẩu không trả lời được. Hắn trầm tư thật lâu, mới ôn quyền nói ra, thủ giáo. Sư minh chớ có bị hắn mang lệnh. Một bên đạo quảng chân nhân dở khóc dở cười, hắn biết đạo hữu nhất là phân rõ phải trái, chỉ cần đạo lý có thể thuyết phục hắn, hắn liền vui lòng phục tùng. Mắt thấy đạo hữu bị Giang Nhiên thuyết phục, đạo rộng không thể không đứng ra một bước, gặp qua Giang đại hiệp. Giang Nhiên trong lòng không nhịn được nghĩ vui. Đám này ngược lại là rất là thú vị. Mặc kệ về sau nói ra nói khách không khách khí, chí ít vừa mở miệng thời điểm, đều rất khách khí hỏi thăm tốt. Phen này tiên lễ hậu bình, ngược lại là có thể so với nho gia học viện. Giang Nhiên cũng đi theo ông quyền, tự nhiên hỏi một câu đối phương là ai. Đạt được đáp án về sau, liền mỉm cười, đạo quảng chân nhân lại có gì chỉ giáo. Giang đại hiệp tại trên giang hồ thanh danh mặc dù rộng, nhưng nơi này dù sao cũng là ta đạo nhất tông. Đạo quảng chân nhân trầm giọng nói ra, nếu như giết tông chủ người, quả nhiên là ta đạo nhất tông đồ bất hiếu, vậy cũng hẳn là từ chúng ta chủ trì đối bắt. Giang đại hiệp nơi này khoa tay múa chân, sẽ có hay không có chút vượt qua. Giang Nhiên nghe vậy nhìn Vũ Huy Hậu một chút, đông nhiên cười một tiếng, lời này ngược lại là có lý, nhưng lại không biết, nếu là tông chủ Vũ Hóa, đạo nhất tông bây giờ lại nên nghe ai? Một bên khác một cái lao đạo sĩ thấp giọng lẩm bẩm, tông chủ Vũ Hóa, tự nhiên là nên nghe đạo tử Thanh Nguyên. Đạo tử không chỉ là đạo quyết chân nhân thân truyền đệ tử, càng là đời kế tiếp tông chủ, địa vị không hề tầm thường. Thế nhưng là Thanh Nguyên sư điệt có việc ra ngoài, chỉ có tông chủ biết hắn đi nơi nào. Chúng ta lại nên đi nơi nào tìm? Như đây, liền thế không thể bảo thủ không chịu thay đổi. Một mực chưa từng mở miệng đạo uyên chân nhân tiến lên một bước, cái này mặt người sắc nghiêm túc, cứng nhắc tựa như ngàn năm cây giả, ngày bình thường đệ tử cũng nhất là sợ hắn, bởi vì hắn trưởng chính là chấp pháp hai chữ. Lúc này hắn tiến lên một bước, đạo rộng sư huynh nói có lý, đạo nhất tông người, coi như Giang đại hiệp tên tuổi lại vang lên, cũng không có đạo lý không duyên cớ nhúng tay. Bây giờ tông chủ sư huynh bỏ mình, vậy liền chọn trước tuyển ra một vị thay mặt tông chủ, tạm thay tông chủ chức vụ. Đợi chờ Thanh Nguyên trở về sau, lại giao phó tông chủ đại quyền. Mà đoạn thời gian này bên trong, liền do thay mặt tông chủ trưởng môn trong môn sự vụ lớn nhỏ, điều tra tông chủ bỏ mình chi mê. Không biết chư vị nghĩ như thế nào? Thiện. Lúc này có người gật đầu. Giang Nhiên liếc mắt, thiện cái rắm. Hở? Ngươi làm sao mắng chửi người? Mới mở miệng đạo sĩ tức chết đi được. Giang Nhiên cũng không khách khí, cái này đến lúc nào rồi, còn ở nơi này làm cái gì bài ngoại trò xiếc. Nhưng mà cái này cũng coi như xong. Nhưng vấn đề là, cả cụ ngựa tông chủ chết ta. Chỉ là nghe các ngươi mới lời nói này, ta cũng hoài nghi các ngươi cùng hung thủ là cùng một bọn. đợi chờ các ngươi chọn lựa ra thay mặt tông chủ, lại đi chủ trì đại sự. Xem chừng, các ngươi trưởng môn đều nát trong đất. Các ngươi quả nhiên là đối với các ngươi tông chủ trung thành tuyệt đối, một mảnh chân thành a. Đám người nghe vậy, lập tức không chịu được mặt hổ thẹn sắc. Đạo Huyền chân nhân vậy mà cũng đi theo nhẹ gật đầu, Giang đại hiệp nói có lý. Cho nên, chúng ta chọn lựa thay mặt trưởng môn, liền phải mau chóng. Liền ở chỗ này biểu quyết một phen. Ừm, đạo hữu sư minh là người thẳng thắn, ân sư tại thế thời điểm xưng hắn coi trọng nhất đạo lý. Bởi vậy, bần đạo đề cử đạo hữu sư minh tạm thay vị trí tông chủ, chư vị nghĩ như thế nào? Đạo hữu chân nhân hơi sững sờ, cũng quýt qua tay, nhưng mà mấy người khác cũng đã liên tiếp đồng ý môn ngoại đệ tử càng là nhao nhao phụ họa. Một mặt được vòng đạo hữu chân nhân, liền liền như vậy thành thay mặt tông chủ. Chuyện này lại so trong tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều. Mà đạo huyên chân nhân lúc này thì nhìn về phía Giang Nhiên, Giang đại hiệp. Bây giờ chúng ta thay mặt tông chủ đã chọn được, chúng ta đạo nhất tông bây giờ vừa mới phát sinh đại sự, vô tâm đại khách, còn xin Giang đại hiệp tùy ý lại đến. Tấu chương xong, chương 384, Võ Lâm Minh Chủ. 1. Chương 384, Võ Lâm Minh Chủ. 1. Đạo huyên chân nhân rõ ràng là muốn tiễn khách. Giang Nhiên khép cười một tiếng, chưa mở miệng, liền nghe đến Vũ Huy Hậu trầm giọng nói ra, chư vị này giống như hành vi, khó tránh khỏi có chút cổ quái. Đạo khuyết chân nhân chết thảm, các ngươi nóng lòng tuyển ra thay mặt trưởng môn điều tra đạo khuyết chân nhân việc, tạm thời cũng coi như hợp lý. Nhưng vì sao một ý xua đuổi chúng ta? Là bản hầu cùng Giang đại hiệp lưu tại nơi này, biết ngại chư vị đại sự. Cần gọi các ngươi biết, đạo khuyết chân nhân không chỉ là ngươi đạo nhất tông tông chủ, đồng thời cũng là ta Kim Thiền quốc sư. Hán Vũ Hóa Đăng Tiền, không phải là ngươi đạo nhất tông một nhà việc, mà là liên quan đến ta Kim Thiền đại sự. Các ngươi muốn đóng cửa lại đến xử lý, khó tránh khỏi có chút ý nghĩ hao huyền. Giang Nhiên kém chút nhịn không được cho Vũ Huy Hậu điểm một cái to lớn tán. Quả nhiên không hổ là Vũ Huy Hậu, những lời này nói hợp tình hợp lý, đương nhiên. Mà lại, lời này cũng chỉ có Vũ Huy Hậu nói mới là thích hợp nhất. Giang Nhiên vô luận như thế nào, về mặt thân phận cũng chỉ là một cái giang hồ cao thủ, bình dân bách tính. Vũ Huy Hậu lại có thể kéo ra Kim Thiền đại kỳ, để đạo viên chân nhân bọn người, không lời nào để nói. Quả nhiên, mấy cái lao đạo sĩ liếc nhau, cuối cùng đạo hữu chân nhân đứng ra hòa giải, hầu ra nói đùa. Chúng ta cũng không phải là dự định đóng cửa lại đến xử lý, chỉ là chuyện này, việc này lớn, Giang đại hiệp lại không phải ta đạo nhất tông người, là lấy ai, đương nhiên gặp việc này, chúng ta cũng là rối loạn tâm lòng. Còn xin Giang đại hiệp thứ lỗi. Giang Nhiên khẽ lắc đầu, đạo hữu chân nhân lời này ngược lại là gọi Giang Mộ không có ý tứ. Bất quá, cùng là giang hồ một mạch, việc này nếu là không có gặp, tự nhiên là không còn được. Nhưng đã liền phát sinh ở trước mắt, cuối cùng không thể làm như không thấy. Giang Mộ mặc dù bởi vì nói nhẹ, nhưng tự hỏi cũng có thể lấy chỗ. Nguyện ý tạm thời lưu tại đạo này, nhìn qua bên trong, vì chuyện này hơi tận non nớt. Đánh rắn thuận côn bò, đạo hữu chân nhân cho lời này nhẹ lại, liền đành phải nhẹ gật đầu. Tốt, Giang đại hiệp quả nhiên là nghĩa bạc vân thiên. Vũ Huy Hậu nghe vậy hừ lạnh một tiếng, bản hầu cũng tạm thời lưu ở nơi đây, các ngươi xử trí như thế nào điều tra, bản hầu mặc kệ. Nhưng là chuyện này nhất định phải có một kết quả, nếu không, không có cách nào cùng thánh thượng bàn giao. Nói nói đến tận đây, nhìn Giang Nhiên một chút, hai người liền đồng thời đi ra ngoài. Kinh Sương Kinh Tuyết tự nhiên là cùng sau lưng Giang Nhiên. Vậy xem đạo nhất tông đệ tử nhau nhau tránh ra đường đi, ngược lại là hiện ra một mực tại cố gắng hướng bên trong chen Vũ Văn Mão. Hắn tuổi già lực suy, bản thân còn sẽ không võ công, làm sao có thể chen lấn động những này cả ngày luyện võ đạo nhất tông đệ tử. Dãy rùa hồi lâu, khó khăn nhét vào đến một điểm, người trước mắt bỗng nhiên tránh ra đường đi, hắn lực đạo không còn, suýt nữa ngã sắp xuống. Trong lúc đội vàng bị người dịu dắt một thanh, lúc này lòng tràn đầy cảm kích ngẩng đầu đi xem, đang muốn cảm tạ, liền phát hiện nâng mình lại là Giang Nhiên. Giang Nhiên mỉm cười, Vũ Văn đại nhân đây là đang làm cái gì? Vũ Văn Mão trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hắn sửa sang lại một chính xuống dưới sắc mặt, trầm giọng nói ra, tình huống như thế nào? Đạo khuyết chân nhân chết cổ quái, Giang Mỗ hoài nghi hung thủ liền ở đây bên trong. Ta cùng hầu gia dự định tạm thời lưu tại đạo này, nhìn qua bên trong, giúp đỡ điều tra một chút. Vũ Văn đại nhân tiếp xuống lại có gì dự định? Vũ Văn Mao sau khi nghe xong chỉ cảm thấy khó xử. Hắn suy nghĩ một chút nói ra, như đây, vậy bản quan liền mượn dùng một chút hầu gia xe ngựa, về trước kinh đem việc này bẩm báo thánh thượng. Cũng tốt. Vũ Huy Hậu nhẹ gật đầu. Quốc sư Vũ Hóa Đăng Tiền, việc này là không thể giấu giếm. Nếu không quay đầu Kim Tiền Thiên Tử triệu kiến quốc sư, mới biết quốc sư đã không có, hắn còn không biết. Vậy khẳng định là đến Long Nhan giận dữ. Giang Nhiên nhìn cái này Vũ Văn Mao hai mắt, ngược lại là không nói chuyện. Vũ Văn Mao bị Giang Nhiên ánh mắt nhìn gần, cao mày, ngươi như vậy nhìn xem bản quan làm gì? Thế nhưng là có khác biệt ý kiến. Tại hạ một giới thảo dân, nào dám can thiệp hai vị làm việc. Giang Nhiên vội vàng khoát tay, Vũ Văn đại nhân lại tự đi chính là, không cần để ý Giang Mỗ. Này lại ngươi ngược lại là biết mình là một giới thảo dân. Vũ Văn Mao cảm thấy lầm bầm một câu, lại cùng Vũ Huy Hậu ra hiệu về sau, lúc này mới quay người rời đi. Giang Nhiên ánh mắt rơi vào người này phía sau lưng, nửa ngày về sau thu hồi ánh mắt nhìn về phía Vũ Huy Hậu, phát hiện Vũ Huy Hậu cũng đang xem lấy chính mình. Bốn mắt nhìn nhau, liền nghe đến Vũ Huy Hậu nhẹ giọng nói ra, Vũ Văn Đình đối trưởng công chúa chi tâm, người qua đường đều biết. Vì việc này, khó tránh khỏi đối ngươi có chỗ bất công. Nhưng mà Vũ Văn Mão lại là một lòng vì công, không phải là vì thủ riêng làm việc người, ngươi rất không cần phải như vậy nhằm vào hắn. Hầu gia gặp ta nhằm vào hắn rồi. Giang Nhiên cười nói, ai không thấy, cho tới nay đều là hắn tại nhằm vào ta. Vũ Huy Hậu yên lặng cười một tiếng, Giang Nhiên, ngươi hẳn là đem ánh mắt thả càng xa. Ngươi vốn là có hay không nhưng hạn lượng tiên đồ, không cần thiết đem ánh mắt đặt ở nhất thời một chỗ ở giữa. Hầu gia lời này tựa hồ có ý riêng. Giang Nhiên lông mày nhẹ nhàng nhướng lên. Vũ Uy Hậu trầm ngâm một chút nói ra, cơ hội khó được, nếu không chúng ta tìm một chỗ tâm sự.
Được.
Giang Nhiên lúc này gật đầu. Vũ Uy Hậu đối đất này giới quen thuộc, tựa như ngựa quen đường về, dẫn Giang Nhiên quanh đi quẩn lại, liền đi tới một chỗ đình nghỉ mát. Cái này đình nghỉ mát vị trí đặc thù, đưa mắt nhìn ra xa là vân hải bốc lên, cúi đầu đi xem là vực sâu không đáy. Vũ Uy Hậu bên người tự nhiên cũng có tùy tùng, theo mấy người ngồi xuống, lúc này liền có người dâng lên trà uống. Liền nghe Vũ Uy Hậu nói ra, đi qua không thích uống trà, càng thích uống rượu. Hành quân đánh trận thời điểm, mặc dù nói không thể uống rượu hỏng việc. Nhưng trên thực tế, mỗi khi gặp trước khi đại chiến, bản hầu đều sẽ vụng trộm uống một chút. Đây là năm đó làm kia công kích tiểu tốt thời điểm lưu lại thói quen. Công kích binh sĩ, 10 đi 9 không về, mỗi một trận đều là hữu tử vô sinh. Người không biết ngươi đối mặt, đến cùng là đối phương vạn tên cùng bắn, cũng hay là trưởng thường tuấn mã, vẫn là các loại chiến trận cả bấy. Vào đầu tường thời điểm, to lớn tảng đá đập xuống giữa đầu. Nếu là không có chút rượu đến tăng thêm lòng dũng cảm, ai lại dám tùy tiện bắn mạng? Hắn nói đến đây, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nhiên, cho nên bản hầu đối cái này giang hồ rất là căm hận. Ồ. Giang Nhiên nâng chung trà lên, ngửi một cái, giang hồ nhưng từng bức bách hầu ra đi sông pha chiến đấu. Chưa từng. Vũ Uy Hậu lắc đầu, nhập ngũ toàn quân là bản hầu lựa chọn của mình. Mà lúc đó, quốc nạn trước mắt, thiên hạ đại loạn. Liền xem như không nhập ngũ, lại có mấy ngày quang cảnh tốt sống. Bản hầu căm hận giang hồ, không phải là bởi vì bọn hắn bức bách bản hầu toàn quân nhập ngũ, mà là bởi vì những này cái gọi là người trong giang hồ, có một thân võ công giỏi, lại chỉ lo tự thân bản thân, không chịu vì gia quốc xuất lực. Ở tại chúng ta lắng lại thiên hạ này loạn cục về sau, bọn hắn nhưng lại ỷ vào cái này một thân võ công, làm sằng làm bậy. Khi dễ chúng ta dùng hết tính mệnh bảo vệ gia quốc bách tính. Nho lấy văn luật pháp, hiệp dùng võ phạt cấm. Tại bản hầu xem ra, nếu là quả thật có thể bằng vào một chương cấm võ lệnh, liền để cái này giang hồ tiêu tán, đó thật là không có thể tốt hơn nữa. Hắn nói đến đây, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, bản hầu bây giờ đã rất uống ít rượu, lại không dám uống say. Chỉ lo lắng, chiến choáng dâng lên, biết xuất quân quét ngang giang hồ. Đến lúc đó, chính là lưỡng bại câu thương, cho địch quốc thừa dịp cơ hội. Giang Nhiên, ngươi cũng biết vì sao bệ hạ đối ngươi đủ kiểu dễ dàng tha thứ. Bây giờ Kim Tiền đang đứng ở bấp bênh bên trong, Thanh Quốc cách nước tại ta Kim Tiền lưng bụng, bây giờ thế cục hết sức căng thẳng. Bệ hạ không dám vọng động đao binh, không phải là không thể, mà là không đành lòng. Bản hầu được chứng kiến cái gì là máu chảy phiêu mái trèo. Kia ngàn dặm đất chết nhân gian cảnh tượng thê thảm, không thể lại phát sinh tại ta Kim Tiền quốc cảnh bên trong. Cho nên, hộ tống trưởng công chúa chuyện không phải ngươi không thể. Vũ Văn Mão mặc dù một lòng bị công, có thể đối ngươi trong lòng còn có thành kiến, chính hắn cũng không từng phát giác. Điểm này, không trách hắn. Ngươi không phải thánh hiền, tóm lại sẽ bị các loại tình huống ảnh hưởng. Ngươi cũng chớ có tới chấp nhận. Giang Nhiên cười cười, hầu ra nói là Vũ Văn Đình. Biết do còn cố hỏi. Vũ chương 384, Võ Lâm Minh Chủ. 2, chương 384, Võ Lâm Minh Chủ. 2, Uy Hậu nhẹ nhàng thở dài một ngụm, nhưng mà hôm nay bản hầu muốn cùng ngươi nói, không phải chuyện này. Giang Nhiên, bản hầu hỏi ngươi. Ngươi có thể nghĩ làm kia Võ Lâm Minh Chủ. Đề tài này không nhỏ, Vũ Uy Hậu lại hời hợt nói ra. Đến mức Diệp Kinh Sương cùng Diệp Kinh Tuyết đều bị giật nảy mình. Kim Tiền giang hồ thế cục tương đối phức tạp, môn phái, bang phái, tông phái, đỉnh núi săn sát, càng nắm chắc hơn không hết độc hành hiệp, du tẩu cùng các nơi bên trong. Bọn hắn phần lớn đều như là kiếm vô sinh như vậy, có một thân cao minh võ công ai cũng không phục. Cho nên, cái này giang hồ chưa bao giờ có minh chủ. Giang Nhiên túi đầu ngóng nhìn trong lòng bàn tay chén trà, chuyện này cũng không dễ dàng. Xác thực không dễ. Vũ Uy Hậu lạnh giọng nói ra, mà sở dĩ không dễ, là bởi vì người giang hồ này qua quá tốt rồi. Nếu để cho bọn hắn qua không phải tốt như vậy, cái này Võ Lâm minh chủ chưa hẳn không thể được. Hầu gia đã nói lời này, hiển nhiên trong lòng đã có dự định. Giang Nhiên ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái, mà từ ngươi mới lời này đến xem, thủ đoạn này chỉ sợ có chút thảm liệt. Kim Thiền giang hồ một mảnh vụn cát, là bởi vì không có người có thể để bọn hắn đoàn kết nhất trí. Không cần đoàn kết nhất trí, tự nhiên không cần người đầu lĩnh. Nhưng nếu là triều đình phát cấm võ lệnh, đuổi bắt không phục quản giáo người trong giang hồ. Bản hầu xuất lĩnh đại quân, từng chút từng chút từng bước xâm chiếm giang hồ thế lực. Lại hỏi một câu, còn lại người, lại sẽ người người cảm thấy bất an. Quả nhiên không bằng Giang Nhiên đoán trước, Vũ Uy Hậu ý nghĩ, quả nhiên có chút tàn khốc. Giang Nhiên nhìn hắn một cái, lại lắc đầu, này không phải thượng sách. Xem ra tại trong lòng ngươi đã có thượng sách. Vũ Uy Hậu nhìn về phía Giang Nhiên, bản hầu xin lắng hay nghe. Giang Nhiên lại lắc đầu, hầu gia nói đùa, giang hồ bất quá là một giới giang hồ lũng cỏ, lại có thể có cái gì thượng sách hạ sách. Vũ Uy Hậu lặng lặng nhìn Giang Nhiên hai mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, không, ngươi đã nghĩ đến biện pháp tốt hơn. Lấy giang hồ chế giang hồ. Bản hầu nói tới biện pháp, sở dĩ ngươi cho rằng cũng không phải là thượng sách, là bởi vì cái này sẽ nhấc lên triều đình cùng giang hồ ở giữa mâu thuẫn, dẫn phát biến số quá nhiều. Hơi không cẩn thận có thể sẽ đối giang sơn xã tắc tạo thành không thể dự đoán ảnh hưởng. Chân chính thượng sách không phải là ngựa đạp giang hồ, mà là tại giang hồ vào tay, bắt nguồn từ giang hồ, quy về giang hồ. Mà dạng này nhân tuyển lại là quá khó tìm. Nói đến nước này, hai người đều hiểu kia cái gọi là thượng sách là cái gì. Nói một cách đơn giản, chính là tìm một người để hắn xâm nhập trong giang hồ, nhấc lên giang hồ mưa gió. Mà cơn mưa gió này nhất định phải lớn, mới có thể khiến cái này người giang hồ đoàn kết nhất trí, tập hợp thành một luồng. Giang Nhiên nơi này bên trong thừa cơ mà lên, giải quyết cái vấn đề về sau, cũng liền thuận lý thành trương thành Võ Lâm minh chủ. hết thảy bắt nguồn từ giang hồ, uy về giang hồ, không liên lụy bách tính, không liên quan đến triều đình. Trong quá trình này, mặc kệ sẽ chết nhiều ít người, nhắc lên nhiều ít ân oán khúc mắc, đều là giang hồ chính mình sự tình, cùng người bên ngoài không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ là đường này hung hiểm, tiến lên một bước có thể là ngã vào thâm cốc bên trong, hải cốt không còn, cũng có khả năng thẳng tới mây xanh. Đăng lâm cửu thiên, đối với người bên ngoài tới nói, có lẽ có vâng lớn lực hấp dẫn. Dù sao bọn hắn đứng sau lưng chính là triều đình, có thể đối Giang Nhiên tới nói, vấn đề này kỳ thật quả nhưng không bị. Cùng triều đình cùng một chỗ đối phó giang hồ, thiết lập ván cục thiên hạ, nghe vào tựa như là rất mang cảm giác, nhưng trên thực tế, đơn giản chính là triều đình trong tay lưới đao, đợi chờ chém tới ác liệu về sau, liền muốn nghe theo triều đình phân phó. Hết thảy danh dự, địa vị đều là triều đình cho, người ta muốn thu hồi đi, cũng tuyệt đối không có khó như vậy. Phấn đấu nửa đời, cuối cùng lại là rơi vào cả người không khỏi mình hạ tràng. Đây không phải Giang Nhiên muốn. Bởi vậy, Giang Nhiên căn bản cũng không tiếp tra. Hai người trong lúc nhất thời đều không mở miệng nói chuyện. Diệp Kinh Sương cùng Diệp Kinh Tuyết thì đều có chút như ngồi bàn trông cảm giác. Vũ Uy Hậu nói quá mức đáng sợ, suy nghĩ năm chiều, quá mức khổng lồ, mà các nàng thân là người trong giang hồ, chỉ cần vừa nghĩ tới tại triều đình này phía trên, lại còn có một người như vậy trở lấy tính toán bọn hắn. Cái này trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Càng là theo bản năng đi xem Giang Nhiên, chỉ thấy Giang Nhiên sắc mặt như thường. Ngược lại là Vũ Uy Hậu sắc mặt càng ngày càng trầm thấp. Nửa ngày về sau, Vũ Uy Hậu thở ra một hơi thật dài, "Giang Nhiên, bản hầu cùng như lời ngươi nói." "Hầu gia." Giang Nhiên không đợi hắn nói xong, cũng đã đem nó đánh gãy, giang hồ tự có đạo lý của mình cùng quy củ, tại hạ thân vì người trong giang hồ, khó tránh khỏi sẽ vì giang hồ nói chuyện. Nhưng xác thực cũng có tặc nhân xem kỷ luật như không, ta đạo xem mạng người như cỏ rác. Cho nên, giang hồ thành người làm văn hộ. Lấy tay bên trong chi đao, hộ vệ trong lòng chi đạo. Hầu gia muốn để giang hồ không xâm hại bách tính, muốn làm ra một cái võ lâm minh chủ, từ đó ước thúc giang hồ. Nhưng lại không biết hầu gia nghĩ không nghĩ tới. Hung manh cá nheo tiến vào hồ nước về sau, tất nhiên là có thể để những cái kia tôm kép đoàn kết nhất trí. Nhưng khi đầu này cá nheo chết về sau, lúc ấy lựa chọn ra thủ lĩnh, đối với kia giang hồ, coi là thật sẽ có cái gì quản thúc được sao? Vũ Uy Hậu một hơi, lập tức nuốt trở vào, nhưng lại không phục, thân là võ lâm minh chủ ra lệnh, bọn hắn tự nhiên hẳn là phục tùng, nếu không như thế nào? Giang Nhiên giống như cười mà không phải cười nói ra, không nghe lời, liền hạ đạt chu sát khiến. Nay lệ vừa mở, lại sẽ như thế nào? Trước có triển vọng không phải làm bậy hạng người, bởi vì không phục quản thúc bị minh chủ chính pháp, đương nhiên. Sau đó lại có hành hiệp trượng nghĩa hạng người, không quen nhìn tham quan ô lại hại bách tính, thừa dịp lúc ban đêm lấy hắn trên cổ đầu người, tiếp theo bị minh chủ chu sát. Lại có người gặp chuyện bất bình, chém giết đạo phỉ, lại bị minh chủ lấy ngông cùng giết người chi tội chỗ lấy tử hình. Một khi đến lúc này, người minh chủ này liền cũng liền không phải minh chủ. Vũ Uy Hậu biết được hiểu, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Cái gọi là võ lâm minh chủ, vốn là người trong võ lâm lựa chọn của mình, nên có hướng một ngày, minh chủ đi, cùng bọn hắn đã đi ngược lại, ngươi cho rằng người minh chủ này lại có bao nhiêu phân lượng, có thể để bọn hắn thể sống chết cùng nhau tử? Đến lúc kia, diễn biến cục diện chính là nâng giang hồ, phạt minh chủ, hết thảy tất cả đều là lấy giỏ trúc mà múc nước, công gia tràng. Còn nếu là cái này ở trong chân tướng, lại bị người biết, vậy còn không như hầu gia bây giờ trực tiếp ngựa đạp giang hồ, đến một trận oanh oanh liệt liệt. Vũ Uy Hậu cho Giang Nhiên nói á khẩu không trả lời được. Hắn cau mày, chậm rãi cúi đầu, có mấy lời vốn là muốn nói, nhưng đang muốn mở miệng, nhưng lại ngậm miệng lại. Bởi vì hắn phát hiện, mình muốn nói những lời kia, ngay cả chính hắn đều không thể thuyết phục chính mình. Hắn muốn nói, tham quan ô lại, giết chi không có gì đáng tiếc. Nhưng lại nghĩ đến, quan trường phức tạp, ân tình sai tiết, chưa chừng liền có cái gì mánh khóe thông thiên hạng người, đối ngay lúc đó minh chủ tạo áp lực, từ đó làm ra như thế cử động. Mình còn tại thời điểm, tạm thời bất được. Nhưng ai có thể cam đoan mình có thể sống lâu trăm tuổi? Ai có thể xác định chuyện này vẫn đều tại trong lòng bàn tay của mình? Đến cuối cùng, mình dốc hết sức thúc đẩy việc này, mà trưởng quản việc này quyền lợi lại bị giao phó người khác. Kết quả kia, liền rốt cuộc khó mà dự liệu. Nghĩ đến đây, Vũ Uy Hậu thật chặt nhắm hai mắt lại. Lại nghe Giang Nhiên cười nói, "Bất quá, hầu gia, Giang Ngũ cũng hiểu rõ." Đăng Chiêu suy nghĩ, kỳ thật cùng trưởng công chúa không sai biệt nhiều. Đơn giản chính là lấy giang hồ trị giang hồ. Thế nhưng là, cái gọi là võ lâm minh chủ thái hư, thật sự là đảm đường không nổi một cái chỉ chữ. Theo Giang Ngũ ý kiến, không bằng hợp tác. Vũ Uy Hậu sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nhiên, có ý tứ gì? Giang Nhiên quay đầu, nhìn thoáng qua Đạo Khuyết Chân Nhân vị trí, nhẹ nhàng thở dài, liền lấy hôm nay làm thí dụ. Đạo Khuyết Chân Nhân bỏ mình, người ta biết rõ, đạo này nhìn qua bên trong có không ít vấn đề, chỉ sợ mâu thuẫn xuất hiện ở nội bộ. Lại bởi vì ta một giới người giang hồ thân phận, không có tư cách tham dự đạo nhất tông gia sự, nếu không phải là hầu gia kia một phen, bây giờ chỉ sợ đều đã bị đuổi ra khỏi đạo nhất tông. Trên thực tế, loại này tại nhờ hủ ổng tại trên giang hồ chỗ nào cũng có, lại có kia thân đồ hồng. Hắn thân là kinh diện các phó các chủ, lại chỉ vì là thân đồ liệt đệ đệ, ngươi nhìn thân đồ liệt đối tại hạ lại là cỡ nào phản ứng? Kỳ thật không cần hắn nói, Giang Mỗ đều biết trong lòng của hắn suy nghĩ. Thân đồ hồng chính là hắn thân đồ liệt đệ đệ, dù là ngàn sai vạn sai, cũng hẳn là hắn chính thân đồ liệt đến xử lý, mà không phải để Giang Nhiên dạng này một ngoại nhân bao biện làm thầy. Hầu gia nhưng biết, cái này trên giang hồ có bao nhiêu trong lòng có được hiệp căn nghĩa là người, chỉ vì không có một cái nào danh phận, dẫn đến có ít người gặp chuyện bất bình, lại không thể xuất thủ tương trợ. Có chút biết rõ là sai, lại không thể đi quản. Tình huống như vậy, ngoại trừ bởi vì đối phương lấy ra sự nội bộ việc loại hình tên tuổi đem người cự tuyệt ở ngoài cửa bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân căn bản chính là muốn hành hiệp người không có chỗ dựa. Bọn hắn có lẽ mình võ công cao cường, nhưng là luôn có dạng này như thế nỗi lo về sau, đánh nhỏ tới giả, chịu không nổi phiền phức, kết quả cuối cùng là được. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Cứ thế mãi, giang hồ há có thể bất loạn. Tấu chương xong, chương 385, đạo uyên cái chết, 1, chương 385, đạo uyên cái chết, 1, Vũ Uy Hậu lặng lặng tại chỗ nghe Giang Nhiên nói xong. Sau đó nâng chung trà lên, tiến đến bên miệng lại không uống, lại đem thả xuống dưới, cho nên, ngươi muốn làm cái gì? Giang Nhiên cười nói, kỳ thật có một ý tưởng tại Giang Mộ trong lòng chiếm cứ đã hồi lâu, chỉ là cho tới nay đều không có cơ hội thích hợp. Bây giờ đã Hầu gia có dạng này ý tứ, kia Giang Mộ không bằng nói ra, để Hầu gia tham tưởng tham tưởng. Lại nói, bản Hầu rửa thai lắng nghe. Vũ Uy Hậu nghiêm mặt mở miệng, người giang hồ làm việc có người giang hồ quy củ của mình, danh môn chính phái không liên lụy dân chúng tầm thường, tà ma ngoại đạo dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng mà cả hai vô luận như thế nào ma sát, cũng không nguyện ý liên lụy triều đình. Vì triều đình làm việc, cũng thường thường sẽ bị người giang hồ chỗ khinh thường. Điểm này kỳ thật rất thú vị. Hầu gia mới vừa nói, gia quốc đại nạn trước đó, người giang hồ chỉ có một thân võ công, lại khó giữ được nhà an dân. Nhưng lại không biết, lại có bao nhiêu hiệp can nghĩa đảm hạng người, nơi này ở giữa kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Xa không nói, Cẩm Dương phủ chiến dịch bên trong, trước có Giang Mộ ra tay, phía sau lại có Liệt Đao Tông Đồng Thanh Thành, Thiên Quân Thư Viện Triệu An Sinh, Sùng Sơn phái Hoa Hồng Vân, Cựu Chân Quan Lý Tu Bô, Lạc Hoa Tự Pháp Tuệ, những này thất phái thế hệ trẻ tuổi cao thủ tại ở trong xuất lực. Bởi vậy có thể thấy được, không phải là người giang hồ không nguyện ý ra sức vì nước, chân chính là người chỗ khinh thường ở chỗ. Vì triều đình, đối kháng giang hồ. Người thân là người giang hồ, lại giúp đỡ triều đình đối phó giang hồ. Tự nhiên khó tránh khỏi làm người lên án, gọi là triều đình yến quyền. Vũ Uy Hậu lặng lặng nghe, đợi chờ nghe được triều đình yến quyền bốn chữ này thời điểm, khó tránh khỏi có chút nhíu mày. Bởi vậy, Giang Mộ coi là muốn ngăn chặn giang hồ loạn tượng, cần trong giang hồ thiết người chấp pháp, mà chấp pháp người tất nhiên cần phải là người trong giang hồ. Vì để tránh cho làm người không chế, chấp pháp người trong giang hồ cùng triều đình cần ký hiệp nghị. Này giống như chấp pháp, triều đình tán thành, chính là pháp lý bên trong. Bất quá, chúng ta không nhận triều đình quản hạt, không vì triều đình chỗ trị. Như thế, liền coi như không lên là triều đình yến quyền. Đối giang hồ thì tuyên bố, chúng ta đi, chỉ vì công lý công chính, chỉ vì giang hồ bách tính, không sợ hoàng quyền, không sợ quyền quý, không sợ đối thủ độc bá nhất phương bất kỳ người nào đều phải vì chính mình làm chuyện phụ trách. Vũ Uy Hậu nghe đến đó, cuối cùng là nhịn không được mở miệng nói ra, ngươi chậm đã. Giang Nhiên, ngươi cái này so bản Hầu nói, còn muốn quá phở. Giang hồ há có thể dung nhịn ngươi như vậy làm việc. Hầu ra nhưng từng nghe nói qua, nước ấm nấu hết xanh. Giang Nhiên cười một tiếng, một nháy mắt đem mọi chuyện cần thiết, tất cả đều bàn giao ra. Người giang hồ tự nhiên khó mà tán thành. Nhưng nếu như nói, ban sơ thời điểm, Giang Mộ bất quá là dự định xoắn suýt một nhóm người, thành lập một cái người làm văn hộ liên minh. Hầu gia nghĩ như thế nào? Người làm văn hộ liên minh, làm văn hộ minh. Vũ Uy Hậu trong lòng hơi động một chút, nhìn về phía Giang Nhiên, liền nghe Giang Nhiên nhẹ giọng nói ra, triều đình bản thân thiết lập chấp kiếm ti, chính là muốn dùng giang hồ đối phó giang hồ. Người giang hồ sở dĩ nguyện ý làm người làm văn hộ, ngoại trừ hành hiệp trượng nghĩa bên ngoài, càng nhiều cũng là vì kiếm lấy tiền bạc. Nói câu chân thật nhất, hành tẩu giang hồ gây nên, bất quá chỉ là danh lợi hai chữ. Đây cũng là rất nhiều người lựa chọn làm người làm văn hộ dự tính ban đầu. Là lấy, Giang Mỗ chỉ cần cùng triều đình giao tiếp, gánh chịu rất nhiều triều đình phát hại bộ văn thư, phía sau phân tán cho môn hạ cái khác người làm văn hộ, để bọn hắn phân hướng các nơi làm việc. Kể từ đó, giang hồ chính đạo tự nhiên sẽ ngầm đồng ý chúng ta tồn tại. Theo thời gian trôi qua, chúng ta dần dần phát triển lớn mạnh. Lại lấy cảm giác sâu sắc giang hồ loạn tượng không nghỉ, cần chấp hành chuẩn mực, hộ nhà an dân làm lý do, dự định trở thành cái này giang hồ người chấp pháp. Lúc này, tất nhiên sẽ có bắn ngược hiện tượng xuất hiện. Nhưng chúng ta thế lực như là đã khổng lồ, những này bắn ngược đã không đủ để thương cân độc cốt. Mà lấy này thì uy, vô luận người giang hồ có nguyện ý hay không, đều đã không cách nào phủ định chúng ta tồn tại. Tới lúc đó, lại có hoàng quyền tán thành, tại đại nghĩa, đạo lý, thậm chí cả bách tính ở giữa, chúng ta thanh danh liền xem như triệt để dựng nên. Sau đó chỉ cần từng bước xâm nhập, chậm rãi trường khống, không khó ngăn chặn giang hồ loạn tượng. Chỉ bất quá, muốn làm tốt chuyện này, cần thời gian, không thể nóng đội. Diệp Kinh Dương cùng Diệp Kinh Tuyết liếc nhau, đều phát hiện đối phương ánh mắt bên trong kinh dị. Trừ bỏ đằng sau những nội dung này, phía trước nói tới, không phải liền là Giang Nhiên lúc trước sở thiết nghĩ sao? Bây giờ bất quá là mượn Vũ Uy Hậu biểu đạt ra. Nếu như Vũ Uy Hậu sau khi nghe xong, quyết định hết sức giúp đỡ, kia nguyên bản cảm giác không thấy chuyện, đông nhiên ở giữa thật giống như có thể làm thành. Chỉ là không biết, nếu là thật sự đến cuối cùng, Giang Nhiên thật chẳng lẽ muốn tại cái này trong giang hồ chấp pháp. Kể từ đó, rất khó không đi đến giang hồ mặt đối lập. Dù sao giang hồ sở dĩ là giang hồ, ngoại trừ rào quyệt lòng người, đao quang kiếm ảnh bên ngoài, nhất làm cho lòng người sinh hướng tới chính là giang hồ tiêu diêu tự tại. Nếu như làm chuyện gì, đều phải lo trước lo sau, không cẩn thận liền có một đám người nhảy ra đối ngươi kêu đánh kêu giết. Cái này coi như cái gì giang hồ? Giang Nhiên nắm đấm đúng là đủ lớn, thật là muốn như thế, cũng khó tránh khỏi biết rơi xuống năm đó lôi thần môn kia thế gian đều là địch tình trạng bên trong. Nhưng lại không biết, Giang Nhiên đối với cái này căn bản cũng không có cân nhắc qua. Cái gì giang hồ chấp pháp? Cùng hắn có quan hệ gì? Đơn giản chính là vẽ ra một cái bánh nướng, nhìn xem Vũ Uy Hậu có thể ăn được hay không hạ. Nếu là có thể, chính có thể trở thành mình soát hệ thống ban thưởng trợ lực. Trái lại, mình cũng không có cái gì tổn thất. Về phần nói chuyện này có cần hay không giữ bí mật. Nói thật, cái này phàm là làm được, tất nhiên sẽ gây nên nhiều mặt chú ý giữ bí mật hay không, quan hệ cũng không lớn. Cuối cùng, liền xem như Vũ Huy Hậu phát hiện Giang Nhiên chỉ muốn làm người làm văn hộ đầu lĩnh, căn bản là không có dự định đi giang hồ chấp pháp. Nhưng đến lúc đó, tích lũy vô số ban thưởng Giang Nhiên, lại sẽ sợ ai đến. Vũ Huy Hậu lần này trầm mặc rất lâu. Trên mặt biểu lộ khi thì phân chấn, khi thì ngưng trọng, trải qua biến hóa về sau, lại bình tĩnh lại. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nhiên, ngươi có ý nghĩ này, hẳn là cũng không phải là một sớm một chiều đi. Hầu gia minh giám. Giang Nhiên cười cười, tại hạ cũng không nguyện ý cái này giang hồ hưng khởi quá nhiều khó khăn chắc trở. Hầu gia tự nhiên là từng thấy máu lưu phiêu mái trèo, xích địa thiên lý thảm cùng nhau. Nhưng Giang Mỗ cũng được chứng kiến dân chúng vô tội liên lụy đến giang hồ cao thủ chém giết, bất lực tuyệt vọng. Tốt. Vũ Huy Hậu vỗ bàn một cái, nâng chung trà lên nói ra, bản hầu quả nhiên chưa từng nhìn lầm ngươi. Giang Nhiên, ngươi không có để cho bản hầu thất vọng. Ngươi cùng bản hầu trong lòng khát vọng đồng dạng. Quả thực gọi là bản hầu sinh ra ta đạo không cô cảm giác. Ngươi có như thế lòng dạ lý tưởng, bản hầu tự nhiên hết sức giúp đỡ. Nói như vậy, hầu gia là chuẩn. Bản hầu không có không cho phép đạo lý, chẳng qua là khi chúng quan tiết còn phải từ từ sẽ đến, không thể nóng lòng nhất thời. Dạng này, đợi chờ ngươi từ Thanh Quốc trở về, bản hầu cho là có thể vì ngươi chuẩn bị kỹ càng tất cả nhu cầu. Được. Giang Nhiên nâng chén, nếu như thế, liền đa tạ hầu gia. Lấy trà thay rượu, hai người nhẹ nhàng đụng đụng chén, đem cái này trong chén trà uống một hơi cạn sạch. Vũ Huy Hậu đến tận đây mới đứng dậy, mệt mỏi, cuối cùng không năm gần đây nhẹ thời điểm. Bản hầu về trước đi nghỉ ngơi. Tốt, cung tiễn hầu gia. Giang Nhiên đứng dậy có chút ổn quyền, đưa mắt nhìn vị này Vũ Huy Hậu dần dần từng bước đi đến, mai cho đến triệt để nhìn không thấy về sau, Giang Nhiên lúc này mới có chút ngưng lông mày, chậm rãi ngồi xuống. Giang đại ca, ngươi thế nào? Diệp Kinh Sương nhìn hắn mới còn cười nhẹ nhàng, lúc này lại bỗng nhiên mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Giang Nhiên như có điều suy nghĩ lắc đầu, các ngươi cảm thấy cái này Vũ Huy Hậu như thế nào? Hỏi lời này, liền cùng ngươi muốn hỏi ta hắn còn không phải lương phối đồng đạo. Diệp Kinh Tuyết nhịn không được liếc mắt. Giang Nhiên có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái, cuối cùng thở dài, về sau không có việc gì, ít cùng đường họa ý mù thấu hoạt. Em chương 385, đạo uyên cái chết 2, chương 385, đạo uyên cái chết 2, đẹp một cái chính phái đệ tử, đều nhanh so với nàng cái này mà giáo tiểu yêu nữ còn không đáng tin cậy. Diệp Kinh Tuyết chu mỏ một cái, cảm giác Giang Nhiên lời này qua, mình làm sao cũng không trở thành so đường họa ý càng không đáng tin cậy mới đúng. Diệp Kinh Sương thì hỏi, Giang đại ca ngươi muốn nói là phương diện kia? Ta không biết. Giang Nhiên lắc đầu, ta cũng không biết vì cái gì, luôn cảm giác người này có chút kỳ quái. Ngươi là hoài nghi hắn có khác vấn đề? Diệp Kinh Tuyết hỏi. Giang Nhiên lại lắc đầu, khó nói. Tóm lại tới nói, ta có chút nhìn không thấu người này. Thôi, tạm thời không đề cập tới chuyện của người nọ. Đối với đạo khuyết chân nhân bỗng nhiên bỏ mình, các ngươi là thế nào nhìn? Dù sao hiện nay cũng không nóng nảy đi về nghỉ, chỗ ở của bọn hắn đạo nhìn qua còn không cho an bài đâu, còn không bằng ngay ở chỗ này chuyện phía một phen. Cái này đình nghỉ mắt chỗ, ngay tại bên bờ vực, bên ngoài trải phẳng nhìn một cái không sót gì. Lương trước cũng không trở thành có người bay đến cái này cao vạn trượng không phía trên, nghe lén bọn hắn nói chuyện. Đạo khuyết chân nhân bỗng nhiên bỏ mình, ta ngược lại thật ra không có cái gì cái nhìn, chỉ là cảm giác, hắn mấy cái này sư minh đệ, giống như mỗi người đều có mình tâm tư. Mà lại, phần tâm tư này có chút bí ẩn, không muốn ngoại nhân biết. Cho nên bọn hắn một ý xua đuổi chúng ta. Diệp Kinh Tuyết nghe Giang Nhiên hỏi, liền thành thật thật mở miệng. Diệp Kinh Sương cũng nhẹ gật đầu, mà lại, Giang đại ca trước ngươi nói qua, đạo này nhìn qua bên trong tất cả mọi người đều có thể là giết đạo khuyết chân nhân hung thủ. Vậy chúng ta kỳ thật cũng có khả năng như vậy. Kết quả kia đạo uyên chân nhân giống như sợ ta nhóm lưu tại nơi này đồng dạng. Ta cảm giác người này hơn phân nửa là có vấn đề. Giang Nhiên nghe hai người khẽ gật đầu, nói đều đúng. Chỉ là chuyện này hiện tại đến cùng vẫn là không nắm chắc được. Chúng ta chờ một chút. Chờ tới khi nào? Diệp Kinh Sương hỏi. Chờ đến. Giang Nhiên nói đến đây, khoe miệng đống nhiên câu lên, hẳn là sẽ rất nhanh. Diệp Kinh Sương cùng Diệp Kinh Tuyết đối với Giang Nhiên cái này đống nhiên thừa nước đục thả câu hành vi rất là khó chịu, nhịn không được đối hắn trợn mắt nhìn. Giang Nhiên lại khoát tay áo, không thể phớt lờ, không thể lơ là sơ suất, bởi vì cái gọi là chuyện lấy mất thành. Nói để tiếp bại. Diệp Kinh Tuyết bổ sung một câu, được rồi, vậy chúng ta bây giờ làm cái gì? Bây giờ trái phải vô sự. Nếu không chúng ta ngay tại đạo này nhìn qua đi dạo. Giang Nhiên đề nghị. Sau đó hai người đồng ý cả ngày xuống tới, ba người ngược lại là chơi rất là tận hứng. Đạo nhìn qua tuyên chỉ tự nhiên không hề tầm thường, trung quanh tốt núi điều kiện, xa xa còn có thể nhìn ra xa kinh thành cảnh tượng. Một phen du ngoạn phía dưới, đều là tâm thần thanh thản. Sau đó nhớ tới bọn hắn lưu tại đạo nhìn qua chuyện, còn không có thông chi phủ công chúa bên kia một tiếng. Liên tìm đạo nhìn qua đệ tử, để bọn hắn hỗ trợ truyền tin. Đạo nhìn qua đệ tử liền rất là bi phẫn. Bọn hắn chết tông chủ, Giang Nhiên bọn hắn dù là không có cái gì cảm động lây, cũng không có đạo lý chạy đến bên này du sơn ngoạn thủy a. Bây giờ còn đuổi bọn hắn đi đưa tin. Cái này sao trời, quả nhiên là ghê tởm đến cực điểm. Nhưng mà trong lòng oán trách, nhưng cũng không dám chống lại, cuối cùng vẫn là thành thật thật đi hỗ trợ truyền tin. Phía sau lại tại đạo nhất tông đệ tử an bài phía dưới, để bọn hắn tiến vào một cái thanh nhã trong viện, xem như tạm thời giãn xếp lại. Giữa trưa một bữa là làm qua loa, ban đêm cũng không thể ăn cái gì ăn ngon. Dù sao người ta bên này vừa mới chết tông chủ, nào có tâm tư đãi khách. Giang Nhiên cũng không có cái gì ý kiến khác biệt, liền dẫn Diệp Kinh Sương cùng Diệp Kinh Tuyết tiến vào trên núi tìm điểm thịt rừng, tắm một cái xuyên xuyến, nhóm lửa nướng. Ăn uống no đủ về sau, lúc này mới đi về nghỉ. Mãi cho đến màn đêm thâm trầm, Giang Nhiên mới xoay người ngồi dậy. Cao mày nhìn ngoài cửa sổ, người không nhìn tới lấy đạo hữu chân nhân, chạy đến ta chỗ này làm cái gì? Ngoài cửa sổ bóng cây chập chờn, bên ngoài là lên gió. Cũng không người trả lời, nhưng là trên cửa sổ lại nhiều hai chữ. Ngươi đi. Ta đi. Giang Nhiên kém chút khí cười, ngươi ngược lại là thật không khách khí. Xoay người xuống giường, vẫy tay một cái cửa sổ mở ra, bên ngoài không thấy một bóng người. Giang Nhiên bước chân nhất chuyển, người đã đến gian phòng bên ngoài. Lại vừa tung người, liền đã đến trên nóc nhà, cậu thả lưu quang nhất chuyển, người liền đã đến đạo hữu chân nhân chỗ ở phụ cận. Đây cũng là vào ban ngày thu hoạch. Ngoại trừ du sơn ngoạn thủy, tại đạo này nhìn qua bên trong đi dạo bên ngoài, cũng đem những đạo sĩ này chỗ ở đại khái sửa sang lại một chút. Bây giờ tìm đến, cũng là không uổng phí công phu gì. Giang Nhiên tìm một cái cây nằm ở trên chạc cây, dùng tay làm gối đầu, như thế dựa vào, nhìn xem đỉnh đầu đấy sao, con mắt nửa mở nửa khép, tựa hồ tại dưỡng thần ngủ gần. Nhưng mà viện kia bên trong tất cả bình tĩnh, không thấy mảy may gợn sóng. Giang Nhiên thay thính mắt tinh, cũng nghe đến trên giường, đạo hữu chân nhân ngủ về sau tiếng hít thở. Như thế, sắc trời lưu chuyển, đảo mắt đến xuống nửa đêm. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn bỗng nhiên vang vọng, triệt để phá vỡ đạo nhìn qua yên tĩnh. Giang Nhiên xoay người mà lên, đồng thời phát giác được bên trong căn phòng đạo hữu chân nhân cũng đi theo bừng tỉnh. Sau một lát, đạo hữu chân nhân liền vội vàng mặc vào ngoại bào ra khỏi phòng, người tới. Lúc này có đạo nhất tông đệ tử đi vào trước mặt. Chuyện gì xảy ra, ai kêu thảm, là duyên cớ nào? Đệ tử hai mặt nhìn nhau, cũng nói không ra một cái bởi vì cho nên. Đạo hữu chân nhân không dám trì hoãn, lúc này căn cứ mới thanh âm đến chỗ, mau chóng đuổi theo. Sau một lát, lại là đến đạo nhìn qua một chỗ góc ngõ. Nơi này đang nằm mấy cô thi thể, cùng một cái giật mình mặt không còn chút máu đạo nhất tông đệ tử. Cùng lúc đó, đạo cần chân nhân cùng đạo quảng chân nhân đều đã đến. Duy chỉ có không thấy đạo viên chân nhân. Giang Nhiên chỗ tối âm thầm, cau mày, cái này không thích hợp. Trong gió tựa hồ có âm thanh thổi qua, nhưng lại giống như không có cái gì. Giang Nhiên khẽ lắc đầu, cũng không nói gì. Đạo hữu chân nhân thì nhìn về phía vậy đệ tử, lại nhìn một chút cái khác mấy cái chết đi tiểu đạo sĩ, nhịn không được hỏi, đây là có chuyện gì? Ngươi nhưng nhìn đến ai ra tay? Kia tiểu đạo sĩ dọa đến mặt không còn chút máu, run rẩy mở miệng nói ra, đệ tử. Đệ tử nhìn thấy, có người có một người áo đen. Từ bên này đi ngang qua. Đệ tử bọn người đang tại tuần tra ban đêm, liền đem nó hết lại. Mới chú ý tới, hắn, trong tay của hắn còn cầm mang theo một cái đầu người. Cái đó là, kia là đạo viên sư thúc tổ đầu người. Đạo viên gương mặt này tại đạo nhất tông nhất là có tác dụng bất quá. Đệ tử tầm thường là muốn nhìn thấy hắn, liền bắt đầu tính tư ghi tội. Cho nên bọn hắn có thể nhận sai bất luận kẻ nào, tuyệt không có khả năng nhận sai đạo viên. Đạo hữu chân nhân hít vào một ngụm khí lạnh như thế nào như thế. Nói xong quay người liền đi, thẳng đến đạo viên trụ sở mà đi. Đằng sau lời đã không để ý tới nghe. Giang Nhiên thì nhìn thoáng qua kia tiểu đạo sĩ, nhẹ nhàng cười một tiếng, thì ra là thế. Sau khi nói xong, bước chân một điểm, cũng đi theo đi qua. Đạo cần đạo quảng bước chân cũng vẹn vẹn chỉ là chậm một tuyến. Liền phát hiện đạo huyên gian phòng đại môn rộng mở, trong phòng có không ít đánh nhau vết tích, mà đạo huyên thi thể liền trên mặt đất nằm, đầu lại không cánh mà bay. Giang Nhiên nhìn xem cố này thi thể không đầu, có chút méo một chút đầu. Đạo hữu chân nhân chờ nhau nhau đi vào thi thể trước mặt kiểm tra. Đầu tiên là tông chủ, bây giờ lại là đạo huyên. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tông chủ chuyện chưa tra ra. Đạo huyên hắn. Một bên đạo cần chân nhân nói đến đây, liền nhịn không được thở dài lắc đầu. Lại nghe kia đạo quảng thấp giọng nói ra, các ngươi nói, có phải hay không là hắn làm? Một câu nói kia, liền gọi đạo hữu chân nhân cùng đạo cần chân nhân riêng phần mình trầm mặc. Ba người liếc nhau, liền nghe đạo quảng nói ra, bọn hắn vừa đến, tông chủ liền bỗng nhiên chết không hiểu đấu. Mặc dù Giang Nhiên nói có đạo lý, nếu là quen biết ra tay, tông chủ khó tránh khỏi đề phòng sơ suất. Nhưng nếu là đối phương võ công quá cao lại nên làm như thế nào? Tiếp theo, vào ban ngày đạo huyên vừa mới cùng hắn sinh ra không ít khỏe miệng mâu thuẫn. Bây giờ đạo huyên bỗng nhiên liền chết không rõ ràng. Giang Nhiên nghe đến đó, cũng cảm giác đề tài này có điểm gì là lạ. Đám này lỗ mũi trâu, sẽ không phải là đang hoài nghi mình a? Quả nhiên, liền nghe đến đạo hữu chân nhân hít một hơi thật sâu, đi, chúng ta đi hỏi một chút. Cứ như vậy trực tiếp hỏi. Đạo cần chân nhân cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đạo hữu chân nhân trịnh trọng nói ra, hỏi một chút nhìn, vạn nhất hắn cho chính xác trả lời chắc chắn đâu. Đạo cần cùng đạo quảng hai cái trong lúc nhất thời không có chủ ý, nghe đạo hữu chân nhân nói như vậy, cũng chỉ có thể ôm quyền đáp ứng. Mà đạo quảng chân nhân đáp ứng về sau, nhưng lại bổ sung một câu, vô luận như thế nào, trải qua việc này chúng ta cũng không thể tùy ý bọn hắn lưu tại đạo nhìn qua. Lý do đâu? Đạo hữu chân nhân hỏi. Đạo quảng chân nhân nhất thời im lặng. Trong lúc nói chuyện, ba người cũng là không để ý tới cô thi thể kia, liền hướng phía Giang Nhiên trụ sở mà đi. Đợi chờ bọn hắn rời đi về sau, Giang Nhiên mới hiện thân thi thể bên cạnh thân. Cẩn thận tra xét một phen về sau liền có chút nhíu mày, ngươi nói đây là có chuyện gì? Không có người trả lời hắn, nhưng là Giang Nhiên nhưng thật giống như là nghe được cái gì đồng dạng. Một bên suy nghĩ, một bên gật đầu, cuối cùng lại là cười, có ý tứ, ngươi cái này đạo nhất tông, nhưng rất có ý tứ. Tấu chương xong, chương 386, đạo hữu chân nhân, 1, chương 386, đạo hữu chân nhân, 1, nếu biết có khách đến cửa, Giang Nhiên tự nhiên không thể tiếp tục tại đạo nhìn qua bên trong đi lung tung. Liền thật sớm về tới gian phòng của mình bên trong. Hai bên cũng chính là một cái chân trước chân sau. Giang Nhiên bên này vừa mới cởi quần áo ra nằm xuống, bên kia tiếng bước chân liền đã đến ngoài cửa. Đạo Hữu chân nhân ôm quyền mở lời, Giang đại hiệp thế nhưng là ngủ rồi. Nếu biết ngủ rồi, làm sao còn chạy tới quấy rầy? Giang Nhiên hỏi ngược một câu. Đạo Hữu chân nhân nhẹ gật đầu, quay đầu hướng Đạo Quảng cùng Đạo Cần nói ra, có đạo lý. Nếu không chúng ta ngày mai lại đến. Đạo Quảng chân nhân sụp đổ, sư huynh, hắn rõ ràng đã tỉnh. Đạo Hữu chân nhân bừng tỉnh đại ngộ, có đạo lý. Giang đại hiệp đã tỉnh, không biết có thể hay không ban thưởng gặp một lần. Giang Nhiên đều bị hắn làm cho tức cười. Còn lại mấy người như thế nào hắn tạm thời không rõ ràng, nhưng là cái này Đạo Hữu chân nhân là thật rất có ý tứ. Lúc này xoay người mà lên, giun tay một cái, cửa phòng cũng đã mở ra. Ba cái lao đạo sĩ cùng một chỗ hướng bên trong nhìn, chỉ thấy Giang Nhiên đang tại mặc áo ngoài, lúc này Đạo Hữu chân nhân liền rất là ấy nấy, xin lỗi Giang đại hiệp, đêm khuya đến thăm, nhiều người thanh ngộ. Giang Nhiên khoát tay áo, kỳ thật đã sớm tỉnh. Các ngươi đạo này nhìn qua ngược lại là náo nhiệt người, hơn nửa đêm còn có người lên tiếng thét lên. Cũng không biết có tính không là chợ ngủ tiểu khúc. Lúc đầu dự định đi ra xem một chút là chuyện gì xảy ra, nhưng nghĩ lại đi, nơi này dù sao cũng là đạo nhìn qua, đạo nhất tông địa giới, tại hạ tạm trú ở đây, cũng không thể cái gì náo nhiệt đều hướng trước thấu hoạt. Bất quá, nhìn các vị cùng nhau mà tới, chẳng lẽ chuyện gì xảy ra, còn đi theo dưới có quan. Đạo Hữu chân nhân nghe vậy lập tức bội phục, Giang đại hiệp quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh. Đạo Huyên sư đệ tối nay là người làm hại, xin hỏi một câu, thế nhưng là Giang đại hiệp gây nên. Một bên Đạo Quảng đạo cần nghe nói như thế, cũng nhịn không được rụt cổ một cái. Đạo Hữu sư huynh là thật dũng cảm a. Hắn liền thật dám ngay mặt đến hỏi Giang Nhiên. Giang Nhiên trên mặt lập tức nổi lên vừa đúng vẻ kinh ngạc, cái gì? Đạo Huyên chân nhân bất hạnh ngộ hại rồi. Đạo Hữu chân nhân cớ gì có câu hỏi này? Hôm nay mặc dù có chút tranh cãi, nhưng cũng chưa từng đến ngươi chết ta sống hoàn cảnh. Tại hạ tự hỏi ngày thường làm việc cũng coi như thừa hành hiệp nghĩa chi đạo, há có thể bởi vì vài câu khỏe miệng liền âm thầm giết người? Có đạo lý. Đạo Hữu chân nhân lúc này gật đầu, đối Đạo Cần cùng Đạo Quảng nói ra, Giang đại hiệp nói có lý. Nhìn chung Giang đại hiệp từ ra giang hồ đến nay, chưa hề lạm sát kẻ vô tội. Giang hồ phong bình vô cùng tốt. Liền xem như Thanh Nguyên sư điệt ngẫu nhiên gặp qua Giang đại hiệp một mặt, trở về sau cũng là khen không dứt miệng. Không có đạo lý bởi vì vài câu khoe miệng, liền ghi hận trong lòng, sát nhân hại mệnh. Đạo Cần Đạo Quảng trong lòng yên lặng thở dài. Quả nhiên nhà mình sư minh này là coi trọng nhất đạo lý, chỉ cần đạo lý tại cái kia qua đi, hắn liền tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, cũng không thể liền như vậy bỏ dở nửa chừng. Đạo Cần trầm giọng nói ra, Giang đại hiệp, ngươi đến một lần ta đạo nhất tông, đầu tiên là tông chủ nộ hại, bây giờ liền ngay cả Đạo Huyền sư minh cũng gặp bất hạnh. Có xét thấy Giang đại hiệp lúc trước bái phòng Bách Chân hội, Bách Chân hội hội thủ là song không tin tức. Bái phòng Sơn Hải hội hội thủ liền không biết tung tích. Đạo nhất tông miếu nhỏ, là thật là dung không được ngài vị này đại Phật. Nếu không, còn xin ngài rời bước, cho chúng ta đạo nhất tông một con đường sống như thế nào? Hắn nói đằng trước câu kia thời điểm, Giang Nhiên còn tưởng rằng hắn muốn nói việc này đều là mình làm. Kết quả đằng sau lời nói xoay chuyển, Giang Nhiên mặt liền đen lại. Cái này còn không bằng oan uổng là hắn làm đây này. Không hiểu đâu, đám người này làm sao dù sao vẫn đem hắn hướng sao chổi phía trên đầy đâu. Đạo Hữu chân nhân cảm giác lời này tựa hồ không phải rất có đạo lý, nhưng lại trong lúc nhất thời phản bác không được. Dù sao sư đệ nói đều đúng. Bách Chân hội cùng Sơn Hải hội vết xe đổ không xa, bây giờ đến đạo nhất tông về sau, đạo nhất tông cũng là liên tiếp xảy ra chuyện. Cái này Giang Nhiên chẳng lẽ coi là thật có cái gì không muốn người biết kỳ quái năng lực. Đi một chỗ liền xui xẻo. Hắn có chút nghi ngờ nhìn xem Giang Nhiên. Giang Nhiên mặt đen lên nói ra, Đạo Hữu chân nhân chẳng lẽ tin tưởng phen này hồ ngôn loạn ngữ? Ai không thấy ta tại phủ công chúa ở thời gian dài như vậy, trưởng công chúa nhưng từng bởi vậy nhận nửa phần tổn thương. Có đạo lý. Đạo Hữu chân nhân lúc này gật đầu, nhìn về phía Đạo Cần Đạo Quảng, các ngươi chớ có hồ ngôn loạn ngữ, vực này. Vốn muốn nói người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, nhưng lại cảm thấy thân là một cái đạo sĩ, nói lời này là thật là không đúng lúc. Lúc này chỉ cần nói ra, những tình huống này, hơn phân nửa đều là trùng hợp. Mà lại, hôm nay chúng ta không phải đã làm pháp sự, chỉ có thể nói Giang đại hiệp quá mức lợi hại. Chúng ta phải pháp sự cũng đỡ không nổi a. Đạo Quảng chân nhân nhếch miệng cười một tiếng. Giang Nhiên liếc mắt nhìn hắn, cho nên, chư vị là quyết định chủ ý, muốn đem tại hạ đuổi ra cái này đạo nhất tông rồi. Cái này, Đạo Hữu chân nhân cảm giác có chút ngượng ngùng, cùng là giang hồ một mạch đến nói không có nửa đêm xua đuổi khách nhân. Chỉ là, một cái ngày bình thường nhất là giảng đạo lý người, bây giờ phát hiện mình giống như không theo đạo lý nào. Trong lúc nhất thời ít nhiều có chút bị gây khó khăn. Giang Nhiên thì là thở dài, thôi thôi, tại hạ cũng không khó vì Đạo Hữu chân nhân. Chư vị để cho ta đi, vậy ta đi chính là. Coi là thật. Đạo Hữu chân nhân lấy làm kinh hãi, ngươi thật đi a? A, đây không phải chư vị ý tứ sao? Giang Nhiên kinh ngạc nhìn bọn hắn một chút, chẳng lẽ các vị còn không có thương lượng xong? Này cũng không phải. Chính là cảm giác, làm như vậy rất là có lỗi với ngươi. Đạo Hữu chân nhân nói ra, không bằng dạng này, bần đạo cùng ngươi lập xuống ước định, hôm nay thua thiệt, tương lai tất nhiên hoàn trả. Người bên ngoài như thế nào bần đạo không dám trộn lẫn nói, nhưng là tương lai Giang đại hiệp nếu là có sự tình gì, cũng có thể sai người chuyển tin cho bần đạo mặc dù năng lực có hạn, nhưng cũng chắc chắn hết sức giúp đỡ. Giang Nhiên đối Đạo Hữu chân nhân ôm quyền, chân nhân không hề tầm thường, chính là hữu đạo chi sĩ, lời nói này Giang Mộ ghi tạc trong lòng, nhưng xua tan đêm xuống dưới gió lạnh. Đạo Hữu chân nhân, người ta sau này còn gặp lại. Trong lời nói, trực tiếp liền đem Đạo Cần Đạo Quảng gạt tại một bên. Đạo Cần Đạo Quảng liếc nhau, cũng không nhiều lời, chỉ là đảo trong mắt nhìn xem đầu đội trời trần nhà. Mà Giang Nhiên những lời này sau khi nói xong, hắn coi là thật xoay người rời đi. Hắn tới thời điểm là hai tay trống trơn, thời điểm ra đi tự nhiên cũng không cần thu thập cái gì hành lý. Đi mặt khác một bên trong viện, gọi lên Kinh Sương, Kinh Tuyết hai người, liền trực tiếp rời đi đạo nhìn qua. Một màn này, không nói đến Diệp Kinh Tuyết, liền xem như Diệp Kinh Sương đối cái này đạo nhất tông cũng rất là tức giận. Đạo nhất tông thân là thiên hạ một tông môn, Kim Thiền Quốc giáo, lại là như vậy đạo đại khách. Diệp Kinh Sương sắc mặt biến thành màu đen nói ra, hơn nửa đêm đem người từ trong chăn lôi ra ngoài, đuổi ra ngoài. Coi là thật lẽ nào lại như vậy? Diệp Kinh Tuyết cũng phụ họa, bọn hắn ngay cả thanh danh cũng không cần sao. Vẫn là nói coi là đạo khuyết chân nhân chết rồi, đạo nhất tông đã đến mặt lộ. Như vậy hành vi, truyền vào trong giang hồ, nhưng lại không biết đến bị đều ít giang hồ hảo kiệt chế nhạo. Hai người ngươi một câu, ta một câu, gỡ trách nửa ngày. Kết quả phát hiện Giang Nhiên lại không nói lời nào. Diệp Kinh Sương ngước mắt liếc hắn một cái, Giang đại ca, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì ý nghĩ? Giang Nhiên nghe vậy vui lên, ý nghĩ ngược lại là không có, nhưng nhìn pháp lại có một chút. Cái nhìn. Diệp Kinh Sương cùng Diệp Kinh Tuyết đều là ngẩn ngơ. Cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Giang Nhiên cũng không có giải thích, dẫn hai người bọn họ một đường về tới kinh thành. Chỉ là vừa mới bay qua tường thành về sau, Giang Nhiên nhưng không có dẫn các nàng đi phụ công chúa, mà là hơi khẽ quấn, đổi phương hướng, đi tới sân vườn đường cái, quen thuộc tiến vào lang hoàn hiệu sách. Diệp Kinh Sương cùng Diệp Kinh Tuyết coi là Giang Nhiên là muốn làm tặng, trong lúc nhất thời đều rất khẩn trương. Dù là võ công cao cường, nhưng là trộm đạo việc này các nàng nhưng không có tiền lệ. Trong lòng như là nổi trống, rung động ầm ầm không ngừng. Giang Nhiên lại là trực tiếp tìm được Trần Lão Bá gian phòng. Trần Lão Bá đang tại ngủ say. Diệp Kinh Sương cùng Diệp Kinh Tuyết chương 386, đạo hữu chân nhân 2, chương 386, đạo hữu chân nhân 2, nhìn xem Giang Nhiên như vậy thuần thục, vậy mà trực tiếp tìm được chủ phòng, trong lúc nhất thời cũng là giật mình không thôi. Sau đó liền nhìn Giang Nhiên đẩy Trần Lão Bá, tỉnh. Diệp Kinh Tuyết miệng càng ngoác càng lớn, quá phết lối, ngươi trộm đồ còn chưa tính, làm sao còn muốn đem người ta chủ phòng kêu lên, ngay trước mặt trộm sao? Giang Nhiên kinh ngạc quay đầu nhìn Diệp Kinh Tuyết một chút, ta phát hiện mình ngươi cùng tỷ tỷ ngươi gặp mặt về sau, cái này đầu óc liền càng ngày càng choáng váng. Là bởi vì có dựa vào sao? Diệp Kinh Sương lúc này cũng đã phản ứng lại, Giang đại ca, ngươi cùng vị này chủ phòng Lao Bá nhận biết. Trần Lao Bá lúc này cũng đã mở hai mắt ra, xoay người mà lên, lưu loát đến cực điểm, nguyên lai là thiếu chủ bằng hữu. Ngước mắt nhìn thoáng qua, lại nhìn một chút Giang Nhiên, chẳng lẽ là hai vị thiếu phu nhân? Thiếu chủ điểm này rất tốt, không giống chủ nhân. Giang Nhiên vốn còn muốn giải thích một chút hai người kia thân phận, kết quả bị Trần Lao Bá đằng sau câu nói này trực tiếp nói có chút đau răng. Nhưng ở ngoại nhân xem ra, giống như đúng là chuyện như vậy. Hắn cha ruột Giang Thiên Dã, cả đời lưu luyến si mê Thanh Hương. Dù là Thanh Hương có người yêu khác, cũng chưa từng từ bỏ, sau khi kết hôn, càng là chỉ có nàng một cái thế tử, chưa hề có nhỏ. Lao tiểu quỷ càng là vì Thanh Hương đau khổ nửa đời, người đã chết còn giúp nàng nuôi dưỡng hài tử. Có thể nói là si tâm bất hối. Kết quả, đến Giang Nhiên bên này, đơn giản thả bản thân. Nhưng đôi này Trần Lao Bá bọn hắn tới nói, ngược lại là một chuyện tốt. Chí ít sẽ không bởi vì si tình mà khổ. Ngược lại là Diệp Kinh Tuyết cho náo loạn một cái đỏ chót mặt, vị Lao Bá này ngươi không nên nói bậy nói bạn, ta cũng không phải cái gì thiếu phu nhân, ta là hắn. Tương lai thế muội. Nha. Trần Lao Bá giật mình, nhìn về phía Diệp Kinh Sương, thì ra là ngài mới là thiếu phu nhân. Lao nô họ Trần, ngài cao hứng gọi ta một cú Trần Lao đầu, không cao hứng gọi ta một tiếng Trần Lao chó, Lao nô đều nghe. Không dám không dám. Diệp Kinh Sương vội vàng khoát tay, Giang đại ca đều gọi ngài bá, ta tự nhiên cũng hẳn là gọi ngài Lao Bá. Tốt tốt tốt. Trần Lao Bá lập tức nở nụ cười, ngài thích liền tốt. Nói đến đây, hắn nhìn Giang Nhiên một chút, thiếu chủ đống nhiên dẫn người tới đây, lão nô không dám tùy tiện đứng dậy, còn xin thiếu chủ trách phạt. Ngươi làm rất đúng. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, không biết tình huống cụ thể, tùy tiện đứng dậy nên đón, rất có thể sẽ hỏng chuyện. Hôm nay Giang Nhiên là mang theo Diệp Kinh Dương cùng Diệp Kinh Tuyết. Nếu như lần tiếp theo Giang Nhiên bởi vì cái gì đặc biệt nguyên nhân bị người chế đâu, Trần Lao Bá cái này tùy tiện cùng đi, nói không chừng liền bị người khám phá nguy cơ. Hắn một mực nằm bất động, ngược lại là có cơ hội có thể để Giang Nhiên chuyển nguy thành an. Mà cái này cũng bất quá là rất nhiều ví dụ bên trong một loại. Hành tẩu giang hồ, tóm lại là phải cẩn thận là hơn. Phía sau Giang Nhiên cũng không lãng phí thời gian, chúng ta chính là từ đây thoáng qua một cái, ngươi nơi này có y phục dạ hành, chuẩn bị cho chúng ta hai bộ. Vâng. Trần Lao Bá nhìn ba người một chút, lúc này quay người liền đi. Sau một lát, lấy ba bộ y phục dạ hành tới. Diệp Kinh Sương cùng Diệp Kinh Tuyết không rõ ràng cho lắm, bất quá vẫn là nghe theo Giang Nhiên phân phó, thay y phục lên. Sau đó liền phát hiện Trần Lao Bá cho các nàng cầm quần áo, vậy mà cực kỳ vừa người. Trở ra nhìn thấy Giang Nhiên, chỉ thấy Giang Nhiên đem che mặt khăn đeo lên, đối Trần Lao Bá nói ra, Vũ Thiên Trọng nhưng có cái khác nói nói. Trần Lao Bá lắc đầu, lão nô không dám tự mình thẩm vấn, hết thảy chờ thiếu chủ tài quyết. Giang Nhiên suy nghĩ một chút nói ra, ta chuyến này thời gian chưa định, nhanh, tối nay liền về, chậm, còn không chừng đến mấy ngày quan cảnh, chớ có để hắn chết. Thiếu chủ yên tâm. Trần Lao Bá lúc này gật đầu. Giang Nhiên lúc này mới dẫn Diệp Kinh Dương cùng Diệp Kinh Tuyết ra cửa. Hơi chuyển một chút, từ một phương hướng khác lại ra khỏi thành tường, một đường hướng phía đạo nhìn qua phương hướng tiến đến. Diệp Kinh Tuyết trên đường đi có chút phân chấn, Giang Nhiên, chúng ta có phải hay không muốn đi trả thù bọn hắn? Một mùi lửa đốt đi bọn hắn đạo nhìn qua. Diệp Kinh Sương ngang ngội một chút, cha từ nhỏ là như vậy dạy bảo ngươi sao? Chỉ hơi không bằng ý, liền muốn đốt người phòng ở. Diệp Kinh Tuyết lơ đễnh, chỉ còn chờ Giang Nhiên mở miệng, nàng biết, chỉ cần Giang Nhiên mở miệng đồng ý mình, đừng nói một mùi lửa đốt đi đạo nhìn qua, liền xem như Giang Nhiên nói muốn giết đạo nhất tông cả nhà trên dưới, Diệp Kinh Sương nói không chừng đều có thể cho hắn tìm tới lý do chính đáng. Kết quả Giang Nhiên lại lắc đầu, ta là mang các ngươi đi xem trò vui, xem kịch. Diệp Kinh Sương nhớ tới Giang Nhiên mới vừa nói, ý nghĩ không có cái nhìn ngược lại là có một chút. Nguyên lai là xem trò vui cái nhìn, chỉ là cái này đạo nhất tông bên trong lại có cái gì tốt hí trình diễn. Chỉ là nhìn Giang Nhiên hết chỗ chê ý tứ, liền hỏi, mới bị lao bạc kia là sư phụ ta người. Giang Nhiên nói ra, sư phụ ta mặc dù không đáng tin cậy, nhưng cũng có một ít bố trí. Bất quá, Trần lão bá đối ta cùng đối sư phụ ta là không giống. Hắn hiện tại vẫn luôn tại thay ta sư phụ quan sát ta đây. Diệp Kinh Sương nhẹ nhàng gật đầu, cho nên, cái kia gọi Vũ Thiên Trọng người rõ ràng ngay tại chỗ của hắn, hắn lại phải chờ đợi ngươi đi thẩm vấn. Trình độ nhất định có thể cung cấp tiện lợi, nhưng là muốn để hắn triệt để nghe lệnh của ta, kia là không được. Giang Nhiên nói đến đây, lơ đến cười cười, nhưng lại thở dài, hắn nhiều năm trước đó, cùng một chỗ theo ta sư phụ rời đi Quỷ Vương Cung. Về sau, sư phụ ra lệnh một tiếng, hắn lại tại cái này trong kinh thành chờ đợi nửa đời người. Như vậy người trung nghĩa cũng là để cho người bội phục a. Diệp Kinh Dương cùng Diệp Kinh Tuyết đều nhẹ gật đầu. Có chuyện thì dài không nói chuyện thì ngắn, Giang Nhiên mang theo hai người bọn họ không dùng bao nhiêu công phu, cũng đã một lần nữa chạy tới đạo nhìn qua. Lần này Giang Nhiên mục đích càng thêm minh xác, vẫn là đạo hữu chân nhân gian phòng bên ngoài. Chỉ bất quá, vào ban ngày vừa mới chết đạo quyết chân nhân, ban đêm lại chết đạo huyền chân nhân. Bây giờ đạo hữu chân nhân rất là bận rộn. Đuổi đi Giang Nhiên chuyện, hắn còn phải cho Vũ Uy Hậu một cái công đạo. Là lấy, Giang Nhiên bọn hắn trở về thời điểm, đạo hữu chân nhân bọn người còn tại đại điện bên trong họp trao đổi việc này. Một mực chờ gần nửa canh giờ, mới nhìn thấy đạo hữu chân nhân kéo lấy mọi mệnh thân thể, dẫn hai cái tiểu đạo sĩ hướng phía chỗ ở của mình chạy đến. Hắn mặt hiện mọi mệnh, vẻ mặt nghiêm túc. Đến trong viện, hắn nhẹ nhàng phất tay, để hai cái tiểu đạo sĩ mình đi nghỉ ngơi. Sau đó đẩy cửa phòng ra, vào nhà đóng cửa, lúc này mới nhẹ nhàng phun ra một hơi. Hắn chưa cảm nhận được làm tông chủ khoái hoạt, cũng đã cảm thấy làm tông chủ gian nan. Đạo quyết chân nhân cùng đạo huyền chân nhân chuyện, là thật gọi là hắn sức đầu mẹ chán. Hắn kỳ thật căn bản cũng không am hiểu làm loại này chuyện. So sánh với xử lý những này rắc rối phức tạp quỷ bí việc, hắn càng ưa thích nhìn đạo kinh, cùng người thảo luận đạo lý. Mặc kệ là thuyết phục người khác, hay là bị người khác nói phục, hắn đều có thể có thu hoạch mới. Nhưng hôm nay, một đêm dày vò xuống tới, ngoại trừ nháo cái tâm lực lao lực quá độ bên ngoài, thật sự là chẳng đạt được gì. Điều này cũng làm cho hắn rất là bội phục đạo quyết chân nhân. Mặc dù đạo thiếu sư Minh làm người không nói đạo lý, càng là thích vui cười đánh chửi, không có một phái tông chủ phong phạm. Nhưng là, tông môn việc bị chỗ hắn lý ngay ngắn rõ ràng, các hạng sự vụ đâu vào đấy. Thật sự là không phải ta có thể bằng. Chỉ sợ cũng ngay cả đạo huyền sư đệ, ta cũng không bằng a. Cảm khái đến tận đây, lắc đầu, đang muốn phân chấn tinh thần. Đột nhiên thần sắc biến đổi, đột nhiên quay đầu một trường đưa ra. Chỉ thấy phía sau hắn không biết lúc nào, đã nhiều hơn một người áo đen, lúc này chính âm thầm đánh lén. Đạo hữu chân nhân phản ứng nhanh, một trường này đánh ra về sau, đối diện lên bàn tay của đối phương. Chỉ nghe vang một tiếng bang. Hai trường đụng vào nhau, đạo hữu chân nhân không chịu được liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng đã có máu tươi chảy ra. Có đạo chân khí ngươi là ta đạo nhất tông người. Đạo hữu chân nhân lần giao thủ này, làm sao có thể cảm giác không thấy, đối phương sử dụng nội công, chính là đạo nhất tông có đạo trải qua. Chỉ là đối phương có đạo chân khí còn cao hơn mình, đồng thời hắn giấu ở gian phòng của mình bên trong âm thầm đánh lén, hữu tâm tính vô tâm phía dưới, mình đã là bị nội thương. Mà người tới căn bản không muốn cùng chi trò chuyện. Bước chân nhất chuyển, tiến lên một bước nhấc tay liền đánh. Đạo hữu chân nhân thấy đối phương chia hệ thức, càng là sắc mặt khó coi, nhất khí hôn nguyên đại thủ ấn. Ngươi quả nhiên là ta đạo nhất tông người. Giang đại hiệp nói tới không sai, giết đạo thiếu sư Minh cùng đạo huyền sư đệ người, thật là ta đạo nhất tông phản đồ. Hắn vừa nói chuyện, một bên ra sức chống cự, đồng thời còn nghĩ phát ra tiếng đi hô, nhưng mà người tới căn bản không cho hắn cơ hội như vậy. Giao thủ chỉ là hai ba chiêu công phu, đạo hữu chân nhân cũng đã đánh liên tiếp lui về phía sau, miệng phun máu tươi. Mắt thấy một kích nặng tay ngay tại phía sau, kia nhân thủ trưởng vừa thu lại tìm đòi, ông một tiếng vang, rõ ràng bàn tay kia vẫn là nguyên bản lớn nhỏ, lại làm cho người sinh ra vô năng chống cự cảm giác. Đạo hữu chân nhân giá đỡ đã bị đánh tan, bây giờ bất lực, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Liền nghe đến một người nói ra, ngươi lại còn không xuất thủ. Ai? Đạo hữu chân nhân chính mình cũng rất bội phục mình, công phu này còn có nhàn hạ thoải mái tò mò đâu. Còn có ai muốn xuất thủ? Tấu chương xong, chương 387, chân tướng, 1, chương 387, chân tướng, 1. Trong chớp nhoáng này đạo hữu chân nhân đại khái là đã dùng hết cả đời thông minh trí tuệ. Mới mở miệng nói chuyện người kia thanh âm rất là tuổi trẻ, mà lại có chút quen hay. Hẳn là gần nhất thấy qua người. Mà gần nhất thấy qua người bên trong, tuổi còn trẻ võ công lại cao như vậy. Giang Nhiên. Mở miệng chính là Giang Nhiên. Vậy hắn nói là ai? Người đầu góc chuyển động tốc độ là siêu cấp nhanh, một nháy mắt các loại tin tức trong đầu chỉnh lý hội tụ. Nhưng chung quy là chờ không nổi để hắn lần nữa ra kết luận, một kích kia nhất khí hỗn nguyên đại thủ ấn liền đã đến trước mặt. Đạo hữu chân nhân cảm khái một tiếng, ta mệnh hết rồi ngay miệng, liền nghe đến một tiếng vang. Nguyên bản chính đối mặt một trường đống nhiên bị người bốc lên. Trường lực hướng lên, đánh bay một nửa nóc nhà. Ẩn ẩn đó có thể thấy được là bàn tay bộ dáng. Người áo đen giật mình không nhỏ, bước chân nhất chuyển, ngẩng đầu đi xem, chỉ thấy trước mặt không biết lúc nào, lại thêm một cái người áo đen. Người áo đen gặp người áo đen, ra tay đánh lén đạo hữu chân nhân, người áo đen trong con người kinh nghi bất định. Mà trước mặt đứng đấy người áo đen thì chính là Giang Nhiên. Hắn biết miệng, thật đúng là không xuất thủ a. ngươi nói đến cùng là ai? Đạo hữu chân nhân nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Giang Nhiên liếc hắn một cái, liền vui vẻ, chân nhân lúc này còn tại cân nhắc cái này, chẳng lẽ liền thật như vậy đưa sinh tử tại ngoài suy xét? Không phải đưa sinh tử tại ngoài suy xét, là thật là rất hiếu kỳ. Đạo hữu chân nhân nói đến chỗ này, đột nhiên ngẩng đầu một cái, hắn muốn chạy. Quả nhiên, trước mặt người áo đen kia lúc này đã nhanh chân liền chạy. Hắn thân pháp cực nhanh, đột nhiên nhất chuyển, cũng đã đến trước cửa, không thấy làm bộ, cửa phòng phần phật một tiếng mở ra. Thân hình không ngừng bay vọt mà ra, liền muốn bỏ trốn mất dạng. Lại nhưng vào lúc này, một cái tay đã ngăn tại hắn phía trước. Để người áo đen hơi sững sờ, theo bản năng thân hình nhất chuyển, đổi một cái phương hướng, nhưng lại ngẩng đầu, cái tay kia lại còn ở phía trước. Như thế, liên tiếp biến hóa 8 lần thân pháp, khi thì biến hóa phương hướng, nhưng cái tay kia một mực xuất hiện. Mỗi một lần đều là cách hắn mặt chỉ là 3 tấc. Chỉ cần một lần phát lực, hắn liền phải bị một trường này đánh mặt mũi tràn đầy bầm đen. Nhưng hắn bây giờ sợ hãi lại không phải cái này mặt mũi tràn đầy bầm đen, mà là sợ hãi người trước mắt, đây không có khả năng. Thanh âm hắn khàn khàn mở miệng, mà bàn tay kia lúc này cuối cùng là ầm vang rơi xuống. Người áo đen không cam tâm như vậy khoanh tay chịu chết, khẽ quát một tiếng, dưới chân giẫm mạnh, chỉ nghe tiếng sấm một vang, hắn hai tay vừa nhấc, bàn tay đụng vào nhau, nhưng không có nửa điểm âm thanh. Tất cả lực đạo lại tựa như châu đất xuống biển. Tiên tiên vô lượng đạo, ngươi làm thật không có chết. Tiếng nói đến tận đây, cả người bỗng nhiên thật giống như bị một cỗ cự lực nhấc lên, cả người bay ngược mà đi, trực tiếp ngã vào phòng bên trong. Xoay người ở giữa, còn muốn đứng lên, nhưng mà quanh thân bất lực, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ thấy một cái lao đạo sĩ chậm rãi đi vào gian phòng kia bên trong. Nhìn thoáng qua trên mặt đất hắc y nhân kia, thở dài nói ra, mặc dù bần đạo sớm có đoán trước, lại không nghĩ rằng, vậy mà quả nhiên là ngươi. Đạo Uyên. Lời ấy lối ra, trong phòng mấy người tất cả cũng không có biểu hiện ra vẻ kinh ngạc. Mấy người này ra tay với đạo hữu chân nhân, đạo hữu chân nhân mặc dù một mực rơi vào hạ phòng, có thể đối thân phận của hắn cũng có ngờ vực vô căn cứ. Dù sao, có thể đem nhất khí hỗn nguyên đại thủ ấn tu luyện tới cảnh giới này. Bọn hắn các vị sư huynh đệ bên trong, chỉ có Đạo Uyên một người. Về phần nói bên bỏ mình, dù sao chưa từng thấy qua đầu của hắn, ai có thể xác định người này sống hay chết? Giết tông chủ chính là Đạo Uyên, đề cử tự mình làm thay mặt tông chủ chính là Đạo Uyên, bây giờ muốn giết mình người, vậy mà cũng là Đạo Uyên. Chỉ là những chuyện này đều không gọi đạo hữu chân nhân giật mình, chân chính gọi hắn giật mình là trước mặt đứng đấy cái lao đạo sĩ này. Sư minh, ngươi không chết à? Chính đạo hữu chân nhân đều không có phát hiện, trong thanh âm vậy mà mang theo 3 phần ủy khuất. Lao đạo sĩ kia tiên phong đạo cốt, râu tóc bạc trắng, trong tay dắt lấy một cây bùi bặm, giống như một lời không hợp, liền muốn đằng vân mà đi. Lúc này hắn đôi mắt nhất chuyển, khẽ gật đầu, nhìn ngươi kia không có tiền đồ bộ dáng, để ngươi làm tông chủ, cũng không phải cho ngươi đi làm con dâu nuôi từ bé. Ngươi bị khuất cái gì? Đạo hữu chân nhân liên tục gật đầu, có đạo lý, sư minh ngày bình thường nói chuyện, chính là như vậy không khai người chào đón. Xem ra ngươi làm thật không có chết. Ngươi đây là gây cái nào một màn a? Ta nếu không chết, đạo nhất tông làm sao có thể loạn? Đạo nhất tông bất loạn, đạo uyên sư đệ, há lại sẽ liên tiếp thi triển thủ đoạn. Hắn nói đến đây, không có tiếp tục đáp lại đạo hữu chân nhân, mà là nhìn Giang Nhiên một chút, lao nhân gia ta tuổi đã cao, giúp đỡ bần đạo làm chút gì, ngươi cũng làm như là hiếu kính trưởng bối. Như vậy không muốn, như vậy không làm. Coi là thật lẽ nào lại như vậy? Đợi chờ Thanh Nguyên trở về, bần đạo có thể chiếm được hỏi một chút hắn, cái này đều giao bằng hữu gì? Giang Nhiên tựa hồ đối với hắn, cũng sớm đã rất có tính nhẫn nại, ta cũng nghĩ thỉnh giáo một chút Thanh Nguyên, cái này đều bái cái gì sư phụ? Lẽ nào lại như vậy, bần đạo chính là đương triều quốc sư. Đơn giản làm càn, tại hạ vẫn là một giới thảo dân, ngươi làm gì được ta? Hai người thuận miệng hai câu, chính là đối chọi gay gắt. Chỉ nói là ở đây, lão đạo sĩ này đông nhiên nở nụ cười, có ý tứ, quả thực là có ý tứ. Thanh Nguyên nói cùng ngươi mới quen đã thân, bần đạo đã cảm thấy ngươi hẳn là có thể cùng bần đạo nước tiểu tiến một cái ấm bên trong. Đi đi đi, đi một bên, đừng muốn chạy đến nơi đây buồn nôn tại ta. Giang Nhiên liên tục khoát tay, cái nào muốn cùng ngươi nước tiểu đến một cái ấm bên trong? Ngươi đi cùng Thanh Nguyên nước tiểu đi. Lão đạo sĩ mẩn ngơ, không phải, bần đạo không phải ý tứ này. Ai quản ngươi có ý tứ gì? Giang Nhiên chỉ một ngón tay cái kia đạo uyên, xử trí như thế nào? Đừng nói trước xử trí như thế nào. Đạo hữu chân nhân ở một bên nghe đã nửa ngày, rốt cục nhịn không được hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sư minh, ngươi cùng Giang đại hiệp đã sớm nhận biết? Không biết. Giang Nhiên cùng đạo khuyết chân nhân đồng thời lắc đầu, hôm nay lần thứ nhất gặp mặt. Sau khi nói xong, Giang Nhiên còn bổ sung một câu, lúc bắt đầu là ta gặp được hắn, hắn không có gặp ta, dù sao hắn nhắm mắt lại giả chết đâu. Quả nhiên là giả chết. Đạo hữu chân nhân có thể lý giải cái này, nhưng vì sao chúng ta cũng không phát hiện? Bởi vì các ngươi không am hiểu đạo này, sau đó võ công cũng có chút không đủ. Giang Nhiên nói ra, ta dò xét hắn mạch đập, liền phát hiện hắn là dùng quy tức công một loại võ công, phong mình khí mạch nhịp tim. Cho nên vào 3 ngày kia cái gọi là mật thất giết người, căn bản chính là tự biên tự diễn. Sau đó lưu lại đầy đủ sơ hở, muốn để người coi là đạo nhất tông người giết hắn. Nhưng vì cái gì phải làm như vậy? Đạo hữu chân nhân tự nhiên đưa ra nghi vấn, mà lại ngươi lúc đó phát hiện sư mình không chết, ngươi vậy mà không nói. Lão đạo sĩ lớn phí chắc trở, diễn vừa ra bỏ mình tiết mục, tự nhiên là muốn nhu sự. Ta nếu là nói ra, chỉ sợ cái thứ nhất tức giận thổ huyết chính là chính hắn. Giang Nhiên nói đến đây, nhìn đạo khuyết chân nhân một chút, chỉ là lão đạo sĩ cũng là hiểu chuyện, hôm nay buổi chiều tìm cơ hội cùng ta gặp một mặt. Lúc nào? Đạo hữu chân nhân hỏi. Các ngươi bệ bội nhiều việc xử lý hậu sự, đem hắn thi thể tạm tổn trong quan tài về sau. Bất quá, hắn không thể một mực tại bên ngoài tản bộ, nếu không, nếu là hắn tự biên tự diễn, vậy cái này đạo nhất tông bên trong, chân chính muốn để hắn chết người, tự nhiên là kinh nghi bất định, còn phải xác định một phen. Giang Nhiên nói đến đây, nhìn về phía Đạo Uyên chân nhân, cười nói, chân nhân nghĩ như thế nào? Đạo Uyên không nói lời nào, liền ngay cả che mặt khăn đều không có hái. Giang Nhiên lắc đầu, chuyện cho tới bây giờ, chân nhân xem ra còn trong lòng còn có chờ mong. Đạo Khuyết chân nhân thì tiếp lời đầu, đợi chờ Đạo Uyên xác định qua bần đạo đúng là bỏ mình về sau, hắn liền bắt đầu làm việc. Ba ngày để cử thay mặt tông chủ, bất quá là kế tạm thời. Buổi chiều liền lắc mình biến hóa, hóa thành một giới người chết, từ sáng chuyển vào tối. Phía sau lại giết đạo hữu ngươi. Chuyện sau đó, hơn phân nửa cũng liền thuận lý thành trương. Cái gì thuận lý thành trương? Đạo hữu chân nhân hóa thân tò mò bảo, Giang Nhiên cùng Đạo Khuyết chân nhân nói xong một đoạn, hắn liền phải hỏi một chương 387, chân tướng 2, chương 387, chân tướng 2, câu. Tự nhiên là muốn làm cái này đạo nhất tông tông chủ. Giang Nhiên nói ra, Thanh Nguyên đi ra ngoài bên ngoài, hồi lâu không về. Đạo Khuyết chân nhân bỏ mình, thay mặt trưởng môn gặp bất hạnh, lại cứ hung thủ truy tra không đến. Đến lúc đó, Đạo Uyên chân nhân quay về đạo nhất tông, chỉ cần cầm một cái kẻ chết hay, liền xem như cho môn nhân đệ tử một cái công đạo. Lấy hy vọng của hắn, tại cái này thế hệ trước bên trong, chỉ sợ còn tại đạo hữu chân nhân phía trên. Đến lúc đó muốn làm tông chủ, đây không phải rất nhẹ nhàng chuyện sao? Thế nhưng là, đạo hữu chân nhân cảm giác mình còn không có bị thuyết phục, hắn đã chết ra mặc kệ hắn có cái gì mưu đồ, một người chết rồi, sau đó lại sống đến giờ, cái này hợp lý sao? Giang Nhiên nhìn Đạo Khuyết chân nhân một chút, thở dài. Đạo Khuyết chân nhân lập tức cảm giác có chút không mặt mũi gặp người, cười khan một tiếng, ân sư tại thế thời điểm đã từng nói, đạo hữu nhất là phân rõ phải trái, cái khác cũng là không sao. Điều này cũng đúng. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, một môn phái bên trong, quyết định người có một cái là được rồi. Ý nghĩ quá nhiều, liền sẽ sinh sôi mâu thuẫn. Đạo hữu chân nhân, xin hỏi một câu, hôm nay Đạo Uyên chân nhân bỏ mình, hắn thi thể nhưng từng hoàn chỉnh. Chúng ta nhưng từng gặp mặt của hắn. Đạo hữu chân nhân sững sờ, lúc này mới liền vội vàng lắc đầu, chưa thấy qua, chỉ là có đệ tử nói. Nói gặp qua người áo đen kia cầm Đạo Uyên đầu người. Giang Nhiên cười cười, một người tìm một cỗ thi thể, đem hắn dịch dung thành hình dạng của mình, đặt ở chỗ đó mặc cho người vây xem tìm tòi nghiên cứu. Một người tìm một cái đầu, dịch dung thành hình dạng của mình, dẫn theo rêu rao khắp nơi, ở trong màn đêm, để môn nhân đệ tử nhìn lên một cái. Đạo hữu chân nhân, ngươi cảm thấy hai cái này, cái nào lại càng dễ bị người nhìn thấu? Đương nhiên là cái trước. Đạo hữu chân nhân nói đến đây, cuối cùng là hiểu rõ ra, có đạo lý. Có đạo lý. Thì ra là thế. Bởi vì chúng ta ai cũng chưa từng gặp qua đạo huyên đầu người. Cho nên căn bản là không có cách xác định cố thi thể kia thân phận thật sự là cái gì. Chỉ là, nhìn hắn thân hình cùng đạo huyên, lại mặc đạo huyên quần áo, lại thêm đệ tử, liền sẽ tự động đem nó nhận định là đạo huyên. Tương lai đạo huyên giết ta về sau, quay về đạo nhất tông, chỉ cần đem Giang đại hiệp mới lời nói này hơi biến hóa một chút, nói lại ra. Hắn khởi tử hồi sinh liền cũng là chuyện đương nhiên. Hắn sẽ nói, người chết kia vốn cũng không phải là hắn, mà là hung thủ tìm một cỗ thi thể, đổi lại y phục của hắn, ngụy trang thành hắn bộ dáng. Chân chính hắn thì là bị hung thủ cầm nã, có khác không thể cho ai biết chi bí. Tiếp theo đạo huyên lại nói mình như thế nào bỏ bao công sức, như thế nào chịu đục, cuối cùng rốt cục thoát ra lồng giam, vì tông chủ báo thủ, vì thay mặt tông chủ tuyết hận. Kể từ đó, hắn làm tông chủ, ai có thể có hai lời? Càng không khả năng có người phát hiện, đây hết thảy bất quá là hắn tự biên tự diễn trò hay thôi. Nói đến đây, đạo hữu chân nhân cười ha ha, nói như vậy đến, hôm nay ta đạo nhất tông liên tiếp chết mất hai người, nhưng thật ra là một cái cũng chưa chết à? Không, mới kém chút thật đã chết rồi một cái. Giang Nhiên vô đạo hữu chân nhân bả vai nói ra, ngươi kém chút thành cái thứ nhất chân chính chết đạo nhất tông môn nhân. Đạo hữu chân nhân lập tức liền cao hứng không nổi, chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, có đạo lý. Đạo Khuyết chân nhân thì là khoát tay áo, tốt, giải hoặc khâu dừng ở đây. Hiện tại nên nói chuyện chính. Ân, đạo hữu a, ngươi đi ra ngoài trước đi. Đạo hữu nhẹ gật đầu, đang muốn ra ngoài, chợt sững sờ, ngắm nhìn bốn phía, sư minh, đây là chỗ ở của ta a. Ta mượn dùng một chút không được sao? Đạo Khuyết chân nhân kém chút tức chết, bỏ qua bụi bặm không cần, thoát dưới chân đế giày, liền muốn đập. Đừng đánh, ân sư tại thế thời điểm từng nói. Quân tử động khẩu không động thủ. Vậy ngươi chớ ép bần đạo cả ngươi. Đạo Khuyết chân nhân đáp lại cũng rất nhanh, mà lại, cái nào đạo sĩ, chẳng lẽ vào sai tông môn? Ngươi muốn làm quân tử, ngươi đi Thiên Quân thư viện a. Lao đạo sĩ chửi rủa không nghỉ, đạo hữu chân nhân xóa đầu liền chạy. Giang Nhiên nhìn hắn bóng lưng một chút, lúc này mới nhìn một chút Đạo Khuyết chân nhân. Đạo Khuyết chân nhân thì nhìn một chút ngoài cửa sổ. Bên kia Diệp Kinh Dương cùng Diệp Kinh Tuyết hai cái đang tại nhìn trộm. Xem hết các nàng hai cái về sau, Đạo Khuyết chân nhân tiếp tục xem Giang Nhiên. Giang Nhiên cười, không sao, tùy ngươi. Đạo Khuyết chân nhân đến tận đây mới thở dài, Đạo Uyên a, ngươi rốt cuộc là ai? Chuyện cho tới bây giờ, Đạo Uyên cũng biết không có đường sống. Nhẹ nhàng thở dài một ngụm, đưa tay triệt hạ trên mặt che mặt khăn, để lộ ra cái kia có chút mặt mũi giàn mua. Hắn đầu tiên là mặt không thay đổi nhìn Giang Nhiên một chút, cười lạnh một tiếng, Giang đại hiệp, quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh. Rõ ràng cùng đạo thiếu chưa bao giờ thấy qua, lại vẫn cứ có thể có như vậy ăn ý, phàm là ngươi có chỗ phát hiện, chảy ra bất luận cái gì sơ hở, ta chỉ sợ cũng sẽ không rơi vào bây giờ hạ chẳng. Ngươi sai. Giang Nhiên lắc đầu, lúc ấy ta dò dỉ ra sơ hở, có một cái mắt, ánh mắt của ta xuất hiện biến hóa, là ngươi không có chú ý tới mà thôi. Lúc ấy nhiều người phức tạp, lại có mấy người có thể đi một mực lưu ý Giang Nhiên ánh mắt. Đạo Uyên cảm thấy Giang Nhiên lời này đơn giản như là đánh rắm. Mà lại, chân chính để ngươi rơi xuống bây giờ kết quả, kỳ thật cũng không phải là tại hạ. Giang Nhiên nhẹ giọng nói ra, mà là các hạ dạ tâm, ngươi quá gấp. Chuyện sau khi phát sinh, ta vẫn muốn lưu lại, là bởi vì ta lưu lại, ngươi làm việc liền có lo lắng. Dù sao tại hạ khá khó xử quấn, ngươi muốn làm việc thuận tiện, tự nhiên ta không thể ở đây. Cho nên, vào ban ngày ngươi liền muốn đem ta đuổi đi. Phía sau không tiếc tự sát cũng hy vọng ta có thể rời đi đạo nhất tông. Bởi vậy ta liền biết, ngươi thật là vội vã không nhịn nổi. Chỉ cần ta vừa đi, ngươi liền sẽ lập tức động thủ. Trên thực tế cũng là như thế, làm Giang Nhiên cùng Kinh Sương Kinh Tuyết hai người trở lại đạo nhất tông, Giang Nhiên cũng đã phát hiện có người giấu ở đạo hữu chân nhân trong phòng. Chỉ bất quá lúc này, cũng không phải là đứng ra bắt lấy hắn chán thời cơ. Cho nên Giang Nhiên cũng tốt, đạo khuyết chân nhân cũng được, đều đang đợi. Chờ một cái để hắn không thể cãi lại thời cơ, chính là hắn đối đạo hữu chân nhân hung ác hạ độc thủ thời điểm. Đạo Uyên chân nhân trầm mặc, khẽ khẽ thở dài, ngươi nói đúng, ta đúng là quá nóng lòng. Chỉ là, ta đã đợi quá lâu, quá lâu quá lâu. Bởi vậy mới có thể không có nhìn thấu đạo thiếu cho xiếc, chỉ cho là bọn hắn để cho tiện tại ta, lúc này mới có một chiêu này. Càng là nóng lòng cầu thành, để ngươi thấy được sơ hở. Bây giờ rơi vào kết cục như thế, ta không lời nào để nói, chỉ là ta không biết, sư minh ngươi lại là cái gì thời điểm phát hiện sơ hở đây này. Bởi vì bần đạo có mấy lời, chỉ đã nói với ngươi. Đạo khuyết chân nhân nhìn xem đạo huyên ánh mắt liền tương đối phức tạp, thế nhưng là vi huynh không hiểu. Ngươi đến cùng đang chờ cái gì? Chờ vi huynh coi là thật vũ hóa đăng tiên. Coi như thật để ngươi chờ đến, người tông chủ này chi vị, còn có thanh nguyên đâu. Ngươi xác định, thanh nguyên có thể sống từ thanh quốc trở về. Đạo huyên chân nhân đông nhiên cười lạnh một tiếng, kim thiền quốc sư đệ tử, thân phó thanh quốc. Ngươi cho rằng, Bạch Ngọc Lâu cái này thanh quốc đệ nhất cao thủ tên tuổi là giả sao? Ngươi đem thanh nguyên tin tức, thông chi thanh quốc. Đạo khuyết chân nhân đông nhiên biến sắc, ngươi làm thật. Ngươi làm thật như vậy làm. Thờ nhỏ thì bắt đầu, ta liền so với ngươi còn mạnh hơn. Cái gì đều so với ngươi còn mạnh hơn. Có đạo trải qua ta 3 ngày liền có khí cảm, tu hành không đủ 3 tháng, liền đã đột phá đệ nhất trọng cảnh giới. Ngươi lại chọn vẹn dùng 1 năm. Đọc đạo kinh, tham gia học vấn, cùng ngồi đàm đạo, ngươi lại lúc nào thắng qua ta. Khi đó, liền xem như ân sư đều nói qua, tương lai đạo nhất tông cần ta đến cầm lái. Nhưng ai có thể nghĩ đến, một buổi sáng đốn ngộ, ngươi bỗng nhiên liền đột nhiên tăng mạnh. Những người kia, liền tất cả đều lấy ngươi cầm đầu. Liền xem như sư phụ, đều để ta chớ có mất đi bình thường chi tâm. Cần trên dưới tìm kiếm. Thế nhưng là dựa vào cái gì a? Cái này không công bằng. Ngươi có thể đốn ngộ, vì sao ta không được? Ngươi có thể đột nhiên tăng mạnh, ta cũng nghĩ đột nhiên tăng mạnh. Ta tại dưới thác nước nội đạo, tại trong giang hồ khổ hạnh, trải nghiệm hồng trần vạn loại, trong lòng bụi bặm nhưng lại chưa bao giờ rửa sạch. Ngược lại là càng để lâu càng nhiều. Dựa vào cái gì? Vì sao lại dạng này? Đạo thiếu, ngươi cũng đã biết, trong lòng ta đến cùng có bao nhiêu hận ngươi. Đạo Uyên chân nhân nhìn xem Đạo Khuyết chân nhân, ánh mắt bên trong ẩn ẩn nổi lên huyết sắc, ta không cam tâm. Ta nhìn ngươi kế thừa sư phụ y bát, ta nhìn ngươi làm kim tiền quốc sư, ta nhìn ngươi phong quang vô hạn, ta liền nghiến răng nghiến lợi. Những này hận ý, thuận tiện giống như độc xà toàn tâm, để cho ta không được giải thoát. Giang Nhiên ánh mắt trầm xuống, chỉ thấy nguyên bản mềm mềm trên mặt đất Đạo Uyên chân nhân bỗng nhiên lăng không mà lên, hai con ngươi bên trong huyết sắc đại phóng, một cỗ cương khí kim màu đỏ tại quanh thân ở giữa lưu chuyển. Đạo Khuyết chân nhân gầm thét một tiếng, chuyện cho tới bây giờ còn không hoàn toàn tỉnh ngộ. Ngươi vậy mà là muốn nhập mà sao? Đấu chương xong, chương 388, đại diễn vô lực kiếm, 1, chương 388, đại diễn vô lực kiếm, 1, Đạo Uyên đối với Đạo Khuyết chân nhân gầm thét thanh âm, mắt điếc tai ngơ. Khoe miệng của hắn ngậm lấy máu tươi, râu tóc đều dựng, ánh mắt bên trong tràn đầy một mảnh huyết sắc, chân khí màu đỏ ngòm càng là lượn lờ quanh thân, tùy tiện tùy tiện. Giang Nhiên lúc đầu còn lơ đễnh, nhưng mà nhìn xem này lại tựa như muốn làm chó cùng rất dậu Đạo Uyên, hắn bỗng nhiên cảm giác chân khí của hắn giống như đã từng quen biết. Trong lòng trầm ngâm ở giữa, liền mở miệng hỏi, lão đạo sĩ, các ngươi đạo nhất tông võ công, chẳng lẽ có cái gì một khi nhập ma, chân khí liền sẽ biến thành màu đỏ kỳ quái bờ UFF sao? Ba phụ. Đạo Khuyết chân nhân một chán dấu chấm hỏi. Loại thời điểm này, liền chớ có để ý chi tiết. Giang Nhiên im lặng. Không có. Đạo Khuyết chân nhân liền vội vàng lắc đầu, chúng ta đạo nhất tông chính là danh môn chính phái, nội công tu vi nhất là bình ổn bất quá. Mặc kệ là có đạo trải qua, vẫn là bần đạo tiên tiên vô lượng đạo, đi đều là bên trong chính bình ổn đại đạo. Liền xem như tẩu hỏa nhập ma, cho dù là chân khí người chuyển, cũng không có khả năng từ đạo nhân ma. Nói đến tận đây, Đạo Uyên đã dò xét trưởng đánh tới, vẫn như cũng là nhất khí hôn nguyên đại thủ ấn. Nhưng mà trưởng ấn rơi xuống, đầy trời huyết mang, âm lãnh đến cực điểm, trong đó lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ lửa khô chi khí. Đạo Khuyết chân nhân đầu ngón tay một điểm, lấy điểm phá diện, lấy chỉ phá trưởng, chính là vừa đúng. Liền nghe Giang Nhiên gào to một tiếng, lão đạo sĩ cẩn thận, đây không phải ngươi đạo nhất tông tuyệt học, đây là huyết đỉnh chân kinh. Một câu rơi xuống, Đạo Khuyết chân nhân sắc mặt đống nhiên đại biến, theo sát lấy chính là tê cả da đầu. Nhưng mà hắn biến chiêu cực nhanh, chỉ lực vừa thu lại, hai trưởng khẽ đảo, ông một tiếng vang, một cỗ vô hình lực trường lập tức triển khai. Chỉ thấy kia huyết sắc nhất khí hôn nguyên đại thủ ấn, trong nháy mắt rơi vào cái này cương khí phía trên. Huyết sắc sáng rực, tựa hồ có thể ăn mòn vật vật. Càng có lấm ta lấm tấm, muốn hướng phía Đạo Khuyết chân nhân quanh thân rơi xuống. Lẽ nào lại như vậy? Đạo Khuyết chân nhân gầm thét một tiếng, hai tay đột nhiên ép xuống. Dầm dầm một cỗ gió vang, hướng bốn phương tám hướng. Đạo Uyên mặc dù tu hành ma công, nhưng là nội công phương diện khoảng cách Đạo Khuyết chân nhân không biết chênh lệch bao nhiêu. bị cỗ này cương phong thổi, lập tức đứng không vững, thân hình liệt lảo đảo nghiêng lui lại hai ba bước. Nhưng mà đạo thiếu đến này nhàn rỗi, lại là không có công phu tập hợp lại. Quanh mình chân khí màu đỏ ngòm lượn lờ, dù cho là đã mất đi đạo huyền trường khống, cũng đang hướng phía thân thể của hắn các nơi ăn mòn. Cái này huyết đỉnh chân kinh nhất là cuốn người bất quá, hắn phương pháp tu luyện cũng nhất là ác độc vô cùng, cần chém giết chưa từng xuất cát, chưa từng phá thân nữ tử, giết người lấy máu, lấy cái này thuần âm chi huyết làm dẫn, lại lấy tự thân vì đỉnh, tu hành ra cái này một ngụm chí âm chí lạnh, nhưng lại giấu giếm hỏa độc máu đỉnh chân khí. Thương Châu phủ lúc đó, Lý Phi Vân tu hành chính là môn ma công này. Đạo quyết chân nhân võ công cao minh đến cực điểm, tất nhiên có thể không vì máu này đỉnh chân khí làm hại, nhưng là không muốn lưu đầu đời cũng là có chút phiền phức. Đợi chờ hắn đem cái này phiền phức xử lý xong về sau, lại ngẩng đầu, Đạo Uyên đã lại một lần đứng dậy. Liền nghe Đạo quyết chân nhân tức giật quát, lẽ nào lại như vậy? Đạo Uyên, ngươi làm thật phát rồ đến tận đây. Vậy mà âm thầm bụng trộm tu hành cái này ma giáo 18 thiên ma lục. Ngươi đến tuột cùng là từ chỗ nào lấy được môn ma công này? Đợi ngươi sau khi chết, đến hỏi Diêm Vương ra đi. Đạo Uyên ha ha cười như điên, trên dưới quanh người, huyết khí càng tăng lên. Hiển nhiên đã là cất liệu mạng suy nghĩ. Đạo quyết chân nhân thở dài, ngươi làm thật sự là ngu xuẩn mất khôn. Đạo Uyên, ngươi giết hại đồng môn, muốn giết chết đạo hữu, càng là âm thầm tu hành ma công, không biết vì thế đã thương nhiều ít nhân mạng. Cho đến ngày nay, ta đạo nhất tông đã tha cho ngươi không được. Lão đạo sĩ nói đến tận đây, bước chân dừng lại, một cỗ lực đạo từ đó khuếch tán. Liền ngay cả một bên Giang Nhiên đều cảm giác trong lỗ tai vụ vụ một vang, tựa như thiên địa vì đó một tịch. Chỉ là cảm giác này lóe lên một cái rồi biến mất, theo sát lấy thuận tiện hình như có thứ gì cuốn ngược mà quay về, trực tiếp rơi xuống đạo quyết chân nhân trên thân. Nhìn chăm chú đi xem, mới phát hiện, đạo quyết chân nhân trên thân tựa như mặc vào một kiện vô hình đạo bào. Mơ hồ có thể thấy được, tại ống tay áo của hắn ở giữa, tựa hồ có quang hoa lưu chuyển. Vô lượng thiên y đi. Đạo Uyên một chút liền nhận ra đạo thiếu thi triển thủ đoạn, lúc này nhẹ nhàng gật đầu, "Tốt, hôm nay ngươi sư huynh đệ ta, thuận tiện tốt đọ sức một trận, lại nhìn xem đến cùng là ta cái này huyết đỉnh chân kinh càng hơn một bậc, vẫn là ngươi tiên thiên vô lượng đạo không còn gì khác." Giang Nhiên nghe thẳng miệng, khoảng chừng đều là ngươi càng mạnh tôi, vậy ngươi còn nói cái rắm. Bất quá mắt thấy lấy đạo quyết chân nhân còn có thủ đoạn, hắn cũng không nóng nảy ra tay, liền dự định đứng ở một bên nhìn xem đạo nhất tông bản sự. Có đạo đã là tuyệt học, đạo quyết chân nhân tiên thiên vô lượng đạo kia càng là không phải so bình thường. Nhưng chỉ vẹn vẹn là từ tên nhìn lại, lại như thế nào có thể nhìn ra cái này kim tiền thứ nhất tông môn hàm kim lượng. Bởi vậy Giang Nhiên lần này căn bản không nóng nảy can thiệp vào. Nếu như đạo quyết chân nhân ngay cả đạo viên đều ứng phó không được, cái này kim tiền quốc sư bốn chữ này ít nhiều có chút hữu danh vô thực. Ngay tại trong lòng hắn suy nghĩ ngay miệng, hai người rốt cục đánh lên. Có vô lượng thiên ý lìa ra chỉ, đạo viên máu đỉnh chân khí liền không còn có ưu thế. Chỉ là máu này đỉnh chân khí cực cố tính ăn mòn. Giang Nhiên đến nay chưa, mình lúc ấy tốn hao trọng kim, quên là 5 lượng vẫn là 10 lượng, tại trong lò rèn mua một thanh hoành đao, chỉ dùng như vậy một lần, liền trực tiếp phế bỏ. Bởi vậy, mặc dù máu đỉnh chân khí không thể trực tiếp cho đạo quyết chân nhân chí mạng tổn hại, nhưng cũng như cũ khó chơi. Hai người lúc bắt đầu, vẫn chỉ là tại trong phòng này đánh. Đánh lấy, trong phòng liền không thi triển được. Đầu tiên là đạo huyên chân nhân lăng không mà lên, theo sát lấy đạo quyết chân nhân không cam lòng yếu thế, hai người hợp lực phá hủy đạo hữu chân nhân phòng ở, sau đó liền bắt đầu thoát đi hiện trường phát hiện án. Một đường đi, một đường đánh, những nơi đi qua, nội tức truyền lại bát phương. Đạo quyết chân nhân chân khí khắp các nơi đánh ra hố sâu, mà máu đỉnh chân khí càng là rơi xuống chỗ nào, nơi đó liền thêm một cái lỗ thủng. Giang Nhiên dẫn Diệp Kinh Sương cùng Diệp Kinh Tuyết hai cái, liền cùng sau lưng bọn hắn. Diệp Kinh Tuyết còn vẫn tốt, Diệp Kinh Sương lại nhịn không được mở miệng nói ra, vì cái gì hắn biết huyết đỉnh chân kinh. Phương diện này chuyện, Giang Nhiên cùng với nàng giảng thuật qua. Biết huyết đỉnh chân kinh lần đầu hiện thân là tại Thương Châu phủ. Phi Vân núi Phi Vân trại đại trại chủ Lý Phi Vân sử dụng chính là môn ma công này. Vì thế, Đường Thi Tỉnh thậm chí ra tay diệt Thanh Hà Bang, lấy Phạm Ngọc Mưu trong tay quyển bí tịch kia, miễn cho hắn tiếp tục hại bổ nhiệm. Mà theo chuyện sau đó phát triển, Diệp Kinh Sương cùng Giang Nhiên đều biết, huyết đỉnh chân kinh năm đó là rơi xuống Thiên Thượng Khuyết trong tay. Bởi vì Thiên Thượng Khuyết tôn chủ quân gì quá thay vốn là năm đó ma giáo bên trong tuyệt đỉnh cao thủ. Biết mấy quyển 18 thiên ma lục bên trên võ công, thật sự là hợp tình hợp lý đến cực điểm chuyện. Nhưng vấn đề là, Đạo Uyên chân nhân lại là từ nơi nào lấy được môn võ công này? Giang Nhiên tới bái phòng Đạo Khuyết chân nhân nguyên nhân, là bởi vì Giang Nhiên muốn hộ tống trưởng công chúa tiến về thành quốc chuyện, sớm làm người biết. Càng có người tại thái tử trước mặt nhai bên hai, ý đồ phá hư chuyện này. Kim Tiền Tiên tự xưng, chuyện này hắn chỉ tiết lộ cho mấy người. Vũ Văn Mão, cung chuyện hỉ, lại có chính là Đạo Khuyết chân nhân. Tin tức kia chỉ có thể là từ giữa bọn hắn để lộ ra. Giang Nhiên tới đây, chính là vì tra rõ ràng chuyện này. Kết quả đuổi kịp Đạo Khuyết chân nhân tự biên tự diễn tiết mục, phát hiện trong môn phản đồ. Bây giờ còn không thể xác định Đạo Uyên chân nhân cùng huyết tiền có quan hệ. Nhưng hắn trong lời nói cũng từng đề cập tới bọn hắn là ai, có phải hay không là huyết tiền. Nếu như là huyết tiền, cái này huyết đỉnh chân kinh có phải hay không là bọn hắn cung cấp. Nếu như không phải huyết tiền, mà là thiên thượng huyết, kia tất cả tựa hồ ngược lại là thuận lý thành trương. Nhưng nếu là cái trước, thiên thượng huyết cùng huyết tiền lại sẽ là quan hệ ra sao? Thiên thượng huyết trên giang hồ nhấc lên mưa chương 388, đại diễn vô lượng kiếm 2, chương 388, đại diễn vô lượng kiếm 2, gió huyết tiền tại nội bộ quấy mạch nước ngầm. Bọn hắn nếu là cùng một ruộng, hắn mục đích thực sự lại là cái gì? Giang Nhiên nhẹ nhàng nuốt sọ não của mình, luôn cảm giác mặc kệ là thiên thượng huyết vẫn là huyết thiền, bọn hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi làm những chuyện này. Đơn thuần là muốn tạo thành thiên hạ đại loạn, sau đó quần hùng cùng nổi lên, bọn hắn tốt thừa cơ cướp đoạt Giang Sơn. Nơi nào có dễ dàng như vậy? Thiên hạ cái này một bàn lớn cờ, không có tốt như vậy hạ. Cần cân nhắc chuyện các mặt, không cẩn thận chính là đầy bàn đều thua. Hao phí khí lực lớn như vậy sáng tạo ra như thế một cái không nhận trưởng không cục diện. Hợp lý. Trừ phi liền tựa như ban sơ suy nghĩ như thế, quấy thiên hạ đại loạn, lại đem chuyện dẫn tới ma giáo phía trên, cử thiên hạ chi lực phạt ma. Như thế có chút có thể. Dù sao ma giáo trong truyền thuyết kia một kiện thần khí, luôn luôn gọi rất nhiều trong lòng người cất chờ mong. Chỉ là Giang Nhiên cảm giác, chuyện này có thể chính là một cái hoang luôn. Một cái di thiên đại hoang. Nhưng không chịu nổi đời này người dạ tâm. Đem chuyện này ở trong lòng tính toán một lần về sau, Giang Nhiên cũng không thể trả lời Diệp Kinh Sương vấn đề, chỉ có thể nói ra, chuyện này, chỉ sợ chỉ có thể đi hỏi một chút chính Đạo Uyên. Mà lúc này, Đạo Uyên cùng Đạo Thiếu hai người đã đánh tới một chỗ hồ nước bên cạnh. Hai người dưới chân điểm nhẹ, mũi chân đạp nước mà qua, lưu lại hai đạo đủ ấn. Thủ hạ chưa ngừng, âm ầm thanh âm cũng theo hai người giao thủ không ngừng nổ vang. Đợi chờ hai người từ này hồ nhỏ trung tâm riêng phần mình đánh ra một trường, từ đó bị lực đạo đánh văng ra, phân biệt sau khi đứng vững, cá chết liền từ dưới nước hiện lên. Giang Nhiên nhìn một chút trong hồ cá, lại nhìn một chút cách đó không xa, riêng phần mình đứng tại trên mặt nước Đạo Uyên cùng Đạo Thiếu, không khỏi cảm khái, thất đức a. Ngươi im ngay. Đạo Khuyết chân nhân tức giận nhìn Giang Nhiên một chút, tuổi còn trẻ, tứ thể không cần, lão nhân gia ta tại cái này đánh đều nhanh đổ mồ hôi, ngươi cũng không biết tới giúp đỡ bần đạo. Đây không phải các ngươi đạo nhất tông việc nhà sao? Giang Nhiên nháy mắt, nhìn Đạo Uyên chân nhân một chút, đúng không? Đạo Uyên lập tức gật đầu biểu thị đồng ý. Đạo Khuyết chân nhân kém chút không có tức chết, người bên ngoài không biết, chẳng lẽ bần đạo còn không biết? Trên người ngươi có thanh nguyên đưa cho ngươi hỏi chụp, gặp chụp như gặp đạo tử. Bần đạo biết ngươi đến đạo nhất tông, lúc này mới quyết định giả chết. Lúc đầu mục đích, căn bản cũng không phải là lợi dụng chuyện này, dẫn xuất Đạo Uyên, mà là dự định để ngươi tạm thời trở thành đạo nhất tông thay mặt tông chủ, đến lúc đó chân chính đối bần đạo sinh lòng người bất mãn, lòng có dạ tâm hạng người, tự nhiên sẽ một năm một mười riêng phần mình nảy ra. Đến lúc đó ai cũng không cần chết, liền có thể đều đem môn này bên trong sâu mọt chém xuống. Kết quả ngươi vừa vặn rất tốt, thời khắc mấu chốt căn bản cũng không vận dụng vật này. Cái gì? Đạo Uyên chân nhân nghe đến đó sững sờ, thanh nguyên vậy mà đem hỏi chụp đưa cho ngươi. Giang Nhiên không có mở miệng, ngay tại trong ngực lục lọi một hồi, sau đó lấy ra thanh nguyên đưa cho hắn cái kia nút thắt cười nói, là cái này à? Lão đạo sĩ ngươi ý nghĩ mặc dù không tệ, ta cũng biết, vừa nghe đến ta tới, ngươi cũng làm người ta đại tố pháp sự, sau đó lén lút chết tại trong phòng, tất nhiên là có mưu đồ khác. Nhưng ngươi quá coi thường Giang mẫu người. Tại hạ đã không phải là sơ suất giang hồ hạng người, nhìn chung giang hồ, tên tuổi của ta cũng là như mặt trời ban trưa. Mình nói mình như vậy, hại không xấu hổ. Không xấu hổ. Giang Nhiên lắc đầu, dù sao thực sự nói thật. Ngươi cho rằng, nếu là ta làm cái này đời tông chủ, hắn đến lúc nào mới dám nhạy phản. Ngươi có thời gian ở sau lưng ăn ngon uống say, ta không sao tại ngươi đây trong đạo quán ăn khang nuốt đồ ăn. Một ngày hai ngày còn có thể, cái này nếu là mười ngày nửa tháng hắn không nhạy phản, ngươi không chết cũng chết thật. Tiến triển quá chậm. Ngươi quên, ta sau một tháng. À, hiện tại không đến một tháng. Dù sao ta còn có chính sự muốn làm, nào có thời gian rỗi lãng phí ở nơi này. Đạo Khuyết chân nhân cho Giang Nhiên nói á khẩu không trả lời được. Trên thực tế cũng chứng minh, Giang Nhiên biện pháp đúng là so với hắn nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là đánh tới hiện tại, Giang Nhiên một mực chỉ sống chết mặc bây, là thật gọi là hắn khó chịu, ta mặc kệ. Ta mặc kệ. Ngươi tuổi quá trẻ, cái này xuất thể lực chuyện, vốn là đến lượt ngươi tới làm. Ta đánh đã nửa ngày, ta mệt mỏi, lão không lấy gân cốt vì có thể, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Giang Nhiên đối Đạo Uyên ôm quyền, cáo từ. Đạo Uyên ôm quyền, mời. Đạo thiếu. Nửa ngày lao đạo sĩ đứng trên mặt hồ bên trên, tức giận dậm chân. Đạo Uyên thì nhàn nhạt mở miệng, "Đạo thiếu, không cần lại nói. Ngươi muốn thanh lý môn hộ, cần gì phải mượn tay người khác người khác? Hôm nay chính là ngươi ta ở giữa, ngươi chết ta sống một trận. Vô luận thắng bại, chí ít cũng có thể dạy ta trong lòng." Thống quái. Đạo Khuyết chân nhân lục lọi trong tay bụi bặm, khe khẽ thở dài, "Đạo Uyên, ngươi ta sở cầu thành đạo. Sư minh đệ nhiều năm, bần đạo vốn cho rằng là có chút tình cảm ở là lấy, bần đạo thực là không đành lòng giết ngươi. Đáng tiếc, ngươi đi lầm đường, không dung tại đạo nhất tông, cũng không dung tại giang hồ chính đạo. Nếu là để cho ngươi còn sống rời đi, ai biết lại sẽ vì này hại nhiều ít tính mệnh. Cho nên, Đạo Uyên, đừng trách vi huynh tâm ngoan. Bớt nói nhiều lời." Đạo Uyên gầm thét một tiếng, quanh mình sóng nước lập tức gợn sóng không nghỉ, khi thì có cột nước sụp đổ lên, ở trong đều lôi cuốn máu đỉnh chân khí. Một thân đứng ở bên trong, trong vòng hơi thở trèo chống thân thể không ngã, sợi tóc lượn lờ ở giữa, từng đạo huyết khí tại hắn quanh thân ngưng tụ. Hắn hai tay thành trảo, xa xa tương đối, trong tay tâm bên trong, ngưng tụ một cái cương khí kim màu đỏ ngầu. Từng tia từng sợi máu đỉnh chân khí tựa như tia chớp giống như quanh quẩn tại xung quanh. Chiếu rọi Đạo Uyên tấm kia tràn đầy vặn vẹo gương mặt, thanh thế càng là dọa người. Mà muốn nói Đạo Uyên đây cũng là ma khí trùng thiên, đạo thiếu chính là tiên khí phiêu nhiên. Hắn nhẹ nhàng nuốt nuốt bàn tay bụi bặm, đột nhiên buông lòng tay, bụi bặm như vậy rơi xuống trong nước, hội tụ ở hắn quanh thân tiên tiên chân khí huyền hóa mà thành vô lượng tiên ý đi, đột nhiên tán đi, giữa không trung bên trong ngưng tụ thành kiếm. Kiếm mang chỉ có một đường, nhưng lại gọi nhân sinh ra vô tận cảm giác. Giang Nhiên cùng Kinh Sương Kinh Tuyết ngừng chân bên hồ, nóng nhìn trước mắt cái này cùng một màn. Giang Nhiên đỗng nhiên trong lòng khẽ động, giống như ngự vô tận. Đạo nhất tông, Đan Dương kiếm phái đều là năm đó chính tâm tông truyền thừa. Chính tâm tông một mạch, năm đó cường thịnh nhất thời, phía sau thịnh cực mà suy, môn phái phân liệt, có thật nhiều hiện nay nhất thời cực mạnh môn phái đều tại lấy Chính Tâm Tông chính thống tự cho mình là. Giang Nhiên sở học Tạo Hóa Chính Tâm Kinh chính là Chính Tâm Tông tuyệt học, cùng Đạo Nhất Tông xem như một mạch tương thừa. Chỉ là Giang Nhiên không nghĩ tới, Đạo Nhất Tông Tiên Tiên Vô Lượng Đạo bên trong, vậy mà cũng có giống như Ngự Vô Tận bốn chữ này hạch tâm yếu nghĩa. Điểm này, người bên ngoài nhìn không ra, Giang Nhiên há có thể không hiểu. Ngay tại hắn suy nghĩ đến tận đây, trước mắt hai người đồng thời động thủ. Đạo Huyên gầm thét một tiếng, hai trường đẩy, kia cương khí kim màu đỏ ngòm ngưng tụ mà thành hình tròn liền đánh lấy xoáy, lôi cuốn vô tận lực đạo gián mặt hồ bay về phía Đạo Hiếu. Đạo Khuyết chân nhân thì là thở dài, vung lên ống tay áo, kiếm mang kia bỗng nhiên mà đi. Cả hai tại cái này hồ nhỏ trung tâm gặp nhau. Ông một tiếng, hai cỗ lực đạo liền triển khai như vậy. Từng tầng cương khí nơi này khuyết tán bát phương, mặt nước khi thì kết băng, khi thì nổ vang, trong lúc nhất thời dưới nước bảy cá là thật là nhận lấy hai hỏa ngập đầu. Đạo Huyên lúc này đã dùng hết toàn lực, khoe miệng máu tươi lại một lần chảy ra đến, thất khiếu bên trong đều hiện ra huyết mang. Trên trán gân xanh nô lên, huyết sắc cơ hồ muốn xông ra mạch máu tán phát ra. Mà trái lại Đạo Khuyết chân nhân, lại chỉ là đứng chắp tay mặc cho tay áo theo gió phiêu lãng. Ngước đầu nhìn lên, tựa hồ không đành lòng đi xem Đạo Huyên chân nhân thảm cùng nhau. Rốt cục, ngay tại hai cái này rằng có 7-8 cái hô hấp về sau, kiếm mang kia vô tận kiếm khí cuối cùng từ cái này quang cầu phía trên mà qua. Cùng lúc đó, Đạo Huyên chân nhân lập tức miệng phun máu tươi. Hắn một thân ngưng tụ, bị Đạo Khuyết chân nhân một kiếm chém ra, khí cơ tương liên tự thân càng là bản thân bị trọng thương. Đối mặt chạm mặt tới kiếm khí, trung quy là sẽ không khiên tay. Khoe miệng lại nổi lên mỉm cười, có thể chết tại đại diễn vô lượng kiếm phía dưới, coi như không tệ. Cứ như vậy muốn chết. Một thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở Đạo Huyên bên hai. Đạo Huyên sững sờ, đột nhiên mở hai mắt ra, chỉ thấy Giang Nhiên không biết lúc nào, vậy mà đi tới bên cạnh mình. Không đợi Đạo Huyên kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, Giang Nhiên đã ra tay. Một thanh nô ra, trực tiếp chụp tại Đạo Huyên trên bờ bay. Năm ngón tay rơi chỗ, Đạo Huyên chỉ cảm thấy một cỗ chân khí vọt thẳng vào trong cơ thể của mình, một nháy mắt liền phong bế mình đầu này kinh mạch phía dưới, hơn 10 chỗ huyệt đạo. Sau một khắc, Giang Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía kia đại diễn vô lượng kiếm. Đạo Khuyết chân nhân phát hiện dị thường, lập tức hoảng sợ biến sắc, ngươi làm cái gì? Mau tránh ra. Không lo được tiên phong đạo cốt lõm tạo hình, hai tay một phần, liền muốn đem cái này đại diễn vô lượng kiếm chuyển hướng. Nhưng mà trên đời này võ học chi đạo thường thường thừa hành nhất định đạo lý, muốn làm được nội tức ngoại phóng là một cái ngưỡng cửa, cần trải qua nhiều năm khổ tu mới miễn cưỡng có thể làm được, mà muốn đem ngoại phóng nội lực lại làm lần thứ hai khống chế, liền thế khó càng thêm khó. Mặc dù lẫn nhau có khí cơ tương liên, nhưng thả ra chơi diệu, nơi nào sẽ nghe ngươi loanh hoay. Đông tây nam bắc đều có gió định. Đạo Khuyết chân nhân trong lúc nhất thời thu không trở về cái này đại diễn vô lượng kiếm, gấp tê cả da đầu. Giang Nhiên thì chậm rãi đẩy ra một trường, màu trắng mở mị quang hoa lưu chuyển. Đại diễn vô lượng kiếm cùng hắn lòng bàn tay chỉ kém ba tấc, riêng phần mình chỉ trệ không tiến. Tấu chương xong, chương 389, lễ vật, 1, chương 389, lễ vật, 1, ong ong ong, ong ong ong. Trên mặt nước ba quang dập dờn, từng đạo kiếm khí lưu chuyển bát phương, liên tiếp không ngừng. Mà kiếm khí này lại tựa như vô cùng vô tận. Mặc dù có Đạo Khuyết chân nhân cực lực thu tay lại, nhưng thả ra chân khí, liền giống như là gả đi khuê nữ. Chỗ nào còn có thể quản không đúng không? Đã thấy Giang Nhiên bỗng nhiên quát tay, chỉ nghe kiếm minh một vang. Đại diễn vô lượng kiếm khí, phá mây mà đi. Vậy mà coi là thật, giữa không trung bên trong xé mở một lỗ lớn hiện ra một cái lỗ thủng, để lộ ra dấu ở phía sau tinh quang. Mắt thấy ở đây, Đạo Khuyết chân nhân lúc này mới lau một cái trên trán mồ hôi lạnh, tiếp theo chính là chửi ầm lên, không muốn sống nữa sao? Giang Nhiên ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu Vân Hải, chật chật tán thưởng, lão đạo sĩ không khỏi quá tự tin, cũng quá coi thường Giang Mỗ. Chút chuyện này, cũng là không đến mức muốn mạng. Chỉ là nghe nói có hay không tên lão đạo tu hành tạo hóa chính tâm kinh, có thể làm được một kiếm vân thanh hải xoắn nát nửa ngày mây khói. Đi qua chỉ cho là đây là tin đồn, nhưng bây giờ xem ra chuyện luôn nhưng chưa hẳn chính là hư. Lão đạo sĩ, ngươi kiếm khí này có thể a? Kia là tự nhiên. Đạo Khuyết chân nhân nghe vậy lúc này râu ria đều run lên, đứng chắp tay, tư thái cao ngạo, cái này đại diễn vô lượng kiếm chính là từ tạo hóa. Nói đến đây, hắn đột nhiên đình trệ, biểu lộ có chút lúng túng nhìn Giang Nhiên một chút. Giang Nhiên giống như cười mà không phải cười, nói tiếp a. Ai nha, múa dịu qua mắt thợ. Lão đạo sĩ cười khan một tiếng, ngươi tiểu tử này, gian xảo ghê tởm, đây là cố ý muốn xem bần đạo trò cười a. Có thể từ tạo hóa chính tâm kinh bên trong cảm ngộ đến giống như ngự vô tận chân lý, có thể nói là không hề tầm thường. Đây không phải cái gì đáng đến trò cười chuyện. Giang Nhiên khẽ lắc đầu. Đạo Khuyết chân nhân lại cũng không nhìn như vậy, giống như ngự vô tận nơi nào có đơn giản như vậy. Ồ, ngược lại là nguyện ý thỉnh giáo. Giang Nhiên có chút ổn quyền. Lão đạo sĩ lại hừ một tiếng, phất ống tay áo một cái, ngươi nguyện ý thỉnh giáo, bần đạo còn không nguyện ý dạy đâu. Bớt nói nhiều lời, ngươi không có việc gì bốc lên nguy hiểm tính mạng, đem hắn cứu làm gì? Ngươi có biết bần đạo là xuống nhiều ít nhân tâm, lúc này mới có thể hung ác hạ độc thủ. Dùng ngươi làm bộ hảo tâm. Đạo Huyên cười lạnh, quả nhiên là chó cắn lữ động tân. Đạo Khuyết chân nhân nghe nói như thế, không khỏi lắc đầu liên tục. Giang Nhiên thì nói ra, giết hắn không nhất thời bội vã, người này còn vẫn có không ít tác dụng. Ừm, hỏi trước ngươi một việc, ngươi huyết định chân kinh đến tuột cùng là từ chỗ nào học được? Tự nhiên là từ thiên thượng khuyết trong tay học được. Đạo Huyên chân nhân không cần suy nghĩ, chính là cười lạnh mở miệng, ngươi có vấn đề gì cứ hỏi ta, chính là bởi vì cái gọi là biết gì nói đấy, tất cả đều không thật. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, nói như vậy, ngươi quả nhiên không phải từ thiên thượng khuyết trong tay đạt được huyết định chân kinh, ngươi là từ những địa phương khác đạt được. đám người này nhận lời ngươi, chỉ cần nghe bọn hắn liền có thể để ngươi trở thành đạo nhất tông tông chủ. Cho nên, hôm nay ban ngày, lão đạo sĩ tự biên tự diễn cho hay, ngươi liền thuận lý thành chương tưởng rằng bọn hắn làm. Thì tính sao? Đạo Uyên tiếp tục cười lạnh. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, ngươi ngược lại là rất mạnh miệng. Chỉ là không quan hệ, đối với mạnh miệng người, ta biện pháp lại nhiều cũng không có. Lão đạo sĩ, chúng ta cần phải trở về. Nói đến, ngươi làm sao lại chợt nhớ tới giả chết tiết mục? Thánh thượng cùng bần đạo nói qua, muốn để ngươi hộ tống trưởng công chúa. Lại không nghĩ rằng, Sơn Hải hội bên trong, thái tử chợt vì khó ngươi. Thánh thượng cùng bần đạo nói, đây là có người biết chuyện này, từ đó châm ngòi. Kết quả kia liền rất rõ ràng, ba người chúng ta bên trong có một người đem chuyện này nói ra ngoài. Hai người khác ta không biết, nhưng liền bần đạo mà nói, chuyện này bần đạo chỉ là ngẫu nhiên cùng đạo viên bọn người nâng lên đời miệng. Nói cách khác, nếu như chuyện này để lọt tại đạo nhất tông, chỉ có thể là trong bọn họ một người. Lão đạo sĩ nói đến đây, nhếch miệng, nhưng mà ta sống thời điểm, muốn bắt được đám người này mặc dù không phải là không được, nhưng lại rất khó. Một người võ công quá cao, uy vọng quá nặng, cũng không tất cả đều là chuyện gì tốt. Thì như nói Giang Nhiên, ngươi bây giờ võ công rất cao, danh tiếng cũng rất lớn. Nhưng ngươi làm người làm văn hộ, đỉnh lấy lớn như vậy danh tiếng, nhưng còn có tội phạm truy nã dám đến trước mặt của ngươi lắc lư. Bần đạo cũng là như thế, cho nên dù sao cũng phải cho bọn hắn một cái cơ hội. Nhưng cử động lần này mạo hiểm, cần có người giúp ta cầm lái đạo nhất tông. Bởi vậy bần đạo càng nghĩ, lựa chọn tốt nhất không ai qua được ngươi. Thánh thượng đã nói với ngươi chỉ đem ngươi hộ tống trưởng công chúa chuyện nói cho chúng ta biết ba người, khó ngươi liền nhất định sẽ tới đạo nhất tông bái phòng ta. Phía sau chuyện, các ngươi cũng đã biết. Mà hắn bĩu môi là bởi vì, Giang Nhiên căn bản không dựa theo sáo lộ của hắn đi, trực tiếp liền đem kế hoạch ban đầu rút ngắn đến ngắn ngủi một ngày một đêm. Giang Nhiên cười cười, đem kia đạo viên nhấc lên, lao đạo sĩ, sau khi trở về, ngươi liền nói đạo viên đã chết. Đạo quyết chân nhân trong lòng khẽ động, ngươi không có ý định về đạo nhất tông. Người này ta liền mang đi. Ngươi tuyên bố đạo viên đã chết về sau, lại nói cho bọn hắn, đạo viên trước khi chết đã từng để lại đầu mối tại trong phòng. Có thể tìm ra, trong môn cái khác phản đồ. Nhưng ngươi bây giờ cũng không gấp gáp đi tìm cái này phản đồ. Mà là cho bọn hắn một cái cơ hội, chỉ cần đứng ra mình thừa nhận, liền chuyện lúc trước bất kể. Nếu không, một khi để ngươi tìm ra, lợi dụng môn quy luận xử. Sau đó lại nói cho bọn hắn, nếu như lo lắng môn nhân biết chuyện này, tạo thành đồng môn ngăn cách, có thể tối đi tìm ngươi thẳng thắn. Ngươi chỉ cấp bọn hắn một ngày một đêm thời gian. Nếu như một ngày một đêm về sau, bọn hắn như cũ cự không thừa nhận, liền thế chớ nên trách ngươi vô tình. Một ngày một đêm qua thời gian, ngươi cũng sẽ ở trong phòng chờ. Sau khi nói xong, ngươi nhìn một cái đi đạo viên trong phòng ôm cây đợi thỏ chính là. Giang Nhiên thuận miệng nói xong, lão đạo sĩ tiểu liên tiếp bĩu môi, điều trùng tiểu kỹ, ngươi cho rằng bần đạo sẽ không? Hừ, ngươi không khỏi quá coi thường bần đạo. Như thế, đường đường quốc sư đại nhân, đương nhiên sẽ không ngay cả cái này điểm tâm cơ lòng dạ đều không có. Bất quá, lão đạo sĩ lời nói xoay chuyển, kế sách này quá dễ hiểu, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ có lục soát phát giác. Phát giác liền phát giác, liền xem như đã nhận ra cũng bất quá chỉ còn lại ba con đường có thể đi. Đầu thứ nhất dựa theo như lời ngươi nói, đi tìm ngươi thẳng thắn. Đến lúc đó ngươi chỉ cần sắp xếp người tại ngươi phòng ngủ bên cạnh, nhìn xem ai đến đơn độc tìm ngươi, trên cơ bản liền hiểu rõ cái 7-8 phần. Đầu thứ hai, biết rõ có thể là kế sách, cũng phải đi một chuyến đạo viên gian phòng. Kể từ đó, lại vừa vặn đã rơi vào trong tay của ngươi. Điều thứ ba, thừa dịp không người thời khắc, lặng yên rời đi đạo nhất tông, từ đó tiêu diêu giang hồ. Mà điểm này, ngươi chỉ cần biểu thị đạo nhất tông tạm thời cho phép vào không cho phép ra, nếu là không có mệnh lệnh của ngươi, tự tiện rời đi đạo nhất tông giống như là phản bội sư môn. Nếu như vậy bọn hắn còn muốn đi, kia rốt cuộc là cái gì chất lượng, cũng liền nhất thanh nhị sở. Đương nhiên, nhất định phải nói, còn có con đường thứ tư. Người này cần có được nhìn phá nhất các bản lĩnh, cùng chịu được tính tình, còn phải có trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi định lực. Đến lúc đó hắn tự nhiên có thể đợi đến ngươi tuần vui này diễn xong. Chẳng qua nếu như là như vậy người, liền thế tiếp tục nhường hắn giấu đi tốt. Về sau lại tìm biện pháp, đem nó bắt tới chính là. Đạo quyết chân nhân sau khi nghe xong, liên tục gật đầu, có đạo lý, có đạo lý. Ngươi quả nhiên không hổ là đạo hữu chân nhân sư mình. Đạo quyết chân nhân lập tức cảm giác đau răng. Trầm ngâm một chút về sau, hắn nhìn Giang Nhiên một chút, nhẹ giọng nói ra, đạo viên người sau lưng, ngươi tựa hồ biết chút ít cái gì. Giang Nhiên nghe vậy cười một tiếng, đến cùng không thể đem đạo quyết chân nhân thật chỉ là nhìn thành một cái giả mà không kính lao đồ đần. Dù sao cũng là đương triều quốc sư, nếu như ngay cả điểm ấy nhạy cảm đều không có, vậy hắn cũng liền toi công lan lộn. Chỉ là chuyện này Giang Nhiên cũng không tính nói tỉ mỉ, chỉ là nói ra, chân nhân nghĩ sao? Ta coi là cái rắm. Đạo quyết chân nhân lườm hắn một cái, ngươi thích nói, không nói là xong. Bất quá, Thanh Nguyên nói chương 389, lễ vật 2, chương 389, lễ vật 2, cùng ngươi mới quen đã thân, vận đạo cũng không biết đây có phải hay không là bởi vì các ngươi sở tu võ công, có chút nguồn gốc giấu tại trong đó. Nhưng bất kể như thế nào, đối ngươi Bần đạo cũng đưa ngươi coi như con cháu. Ngươi nhanh im ngay, đừng muốn loạn chiếm tiện nghi. Không biết tốt xấu, người bình thường không nói đến cho ta làm con cháu, liền xem như làm bần đạo cháu trai, bần đạo đều không vui. Đồng dạng, người ta cũng chưa chắc vui lòng. Được rồi, đừng muốn xính miệng lưỡi chi lực, bần đạo nói lời này là muốn nói cho ngươi, ngươi nếu là có sự tình gì, chỉ cần xuất ra hỏi chủ. Đạo nhất tông trên dưới, ngoại trừ bần đạo bên ngoài, những người khác có thể trở thành ngươi trợ lực. Sau khi nói xong, hắn ngang Giang Nhiên một chút, không biết tốt xấu tiểu tử. Bần đạo, nói đến tận đây, có chút dừng lại, lại nhìn Giang Nhiên trong tay đạo huyền một chút, trong con ngươi lập tức toát ra vẻ phức tạp. Nhẹ nhàng thở dài, hắn mà chết, có thể đem thi thể của hắn còn cho bần đạo. Phía sau núi Chí Ích, cũng hẳn là cho hắn lập cái địa. Nếu là bất tử, đối ngươi cũng là vô dụng, ngươi cũng đem hắn còn cho bần đạo tự mình giết hắn, cũng coi là vì những cái kia, bị hắn lấy ra tu luyện mà công chết vì thai nạn người, đòi lại một cái công đạo. Giang Nhiên nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, được. Đa tạ. Đạo Khuyết Chân Nhân nói xong lời này về sau, lại thở dài, lúc này, nếu là có miệng rượu liền tốt. Giang Nhiên nhìn một chút mình hồ lô rượu, lại nhìn một chút Đạo Khuyết Chân Nhân, liền phát hiện lao nhân này chính lén lút nghiêng mắt nhìn lấy mình hồ lô. Lúc này liếc mắt, nghĩ cũng đừng nghĩ, vâng lớn đạo nhất tông, còn có thể ngay cả bầu rượu đều không có. Lẽ nào lại như vậy, vân đạo là loại kia cùng hậu sinh vãn bối đòi uống rượu người sao? Ta đạo nhất tông há có thể thiếu rượu. Đạo Khuyết Chân Nhân tựa như nhận lấy lớn lao vũ nhục, ta đạo nhất tông, chỉ là không có ngươi rượu ngon như vậy. Kim Tiền Tiên Tử, quả nhiên là cái lắm môn tử. Giang Nhiên sắc mặt biến thành màu đen, Đạo Khuyết Chân Nhân ngay cả hắn uống chính là rượu gì đều biết, vậy khẳng định là Kim Tiền Tiên Tử nói với hắn. Người này căn bản thủ không được bất luận cái gì bí mật, a miệng không chỉ có nát, mà lại nhanh. Nói với hắn chút gì, hắn xoay đầu lại, đều sẽ nói cho người khác biết. Lúc này liền ổn quyền, cáo tử. Nói, kêu lên Diệp Kinh Xương cùng Diệp Kinh Tuyết, nhanh chân liền chạy, giống như đằng sau có sói đói đang đuổi. Đạo Khuyết Chân Nhân nhìn xem Giang Nhiên nhanh chóng đi, vội vàng vung vũ ý để tay áo, xua tan đầy trời bụi bặm. A phi phi phi, chạy ngược lại là nhanh. Quả nhiên thích rượu như mạng. Đạo Khuyết Chân Nhân nhảy chân nhìn qua, xác định Giang Nhiên triệt để chạy mất dạng, lúc này mới như một làn khói hướng phía mới kia hồ nhỏ chạy tới. Đi vào trước mặt, một cái lặn xuống nước liền đâm đi vào. Chưa tới nửa giờ sau, mới từ trong nước ra, trong tay nhiều một cây phất trần. Rốt cuộc tìm được. Thi triển võ công liền thi triển võ công, không có việc gì ném cái gì bụi bặm, coi là thật đẹp mắt sao? Ừm. Thanh Nguyên nói, ta nếu là thi triển đại diễn vô lượng kiếm, ném bụi bặm, kiếm quang cùng một chỗ, tuyệt đối tựa như người trong chốn thần tiên. Lời này bần đạo ngược lại là nhớ, nhưng mới ném thời điểm, làm sao lại quên dưới lòng bàn chân là nước đâu? Lại không tốt ngay trước mặt Giang Nhiên đi bớt. Cái này bụi bặm theo ta đều nhanh 30 năm, cái này nếu là mất đi, há còn phải rồi. Hắn tốt tốt thì thầm lại nhại, lại đem bụi bặm bên trên nước vây khô chỉ toàn, lúc này mới hướng phía đạo nhất tông phương hướng tiến đến. Như hôm nay còn không có sáng, Giang Nhiên mang theo Đạo Uyên, dẫn Sương Tuyết hai người một lần nữa trở về Lang Hoàn hiệu sách. Trần lão bá đã chờ trực đã lâu, nhìn thấy Giang Nhiên trở về, lúc này mới vội vàng đứng dậy. Ngươi một mực chờ đợi ta. Giang Nhiên sửng sốt một chút. Trần lão bá cười nói ra, thiếu chủ đã nói, nhanh, tối nay liền về, lão nô tự nhiên là không dám nằm ngủ, muốn ở chỗ này chờ thiếu chủ. Giang Nhiên dở khóc dở cười, không có dạng này tất yếu. Ngươi cứ việc nghỉ ngơi chính là, ta có thể mình tiến đến. Ừ, chúng ta xuống dưới. Tiếng nói đến tận đây, chỉ thấy Trần lão bá bỗng nhiên hít mũi một cái, ngưng mắt nhìn về phía Đạo Uyên. Tiếp theo khe khẽ thở dài, thiếu chủ, ngài không nên đem người mang về. Giang Nhiên đầu tiên là sững sờ, tiếp theo nhìn về phía Đạo Uyên, trên người hắn có vấn đề. Thiếu chủ chờ một lát. Trần lão bá nói, đưa tay đến Đạo Uyên trên thân, sau một lát, lấy ra một cái túi thơm. Chỉ là cái này túi thơm vô vị. Giang Nhiên thuận tay tiếp nhận, mở ra về sau, biểu lộ lập tức trở nên cổ quái, hoa mai tới. Nói đến đây, hắn nhìn Trần lão bá một chút, cái này kinh thành ngươi chỉ sợ không tiếp tục chờ được nữa. Trần lão bá trên mặt nhiều một chút khó xử. Hắn lưu tại kinh thành là bởi vì lão tiểu bị mệnh lệnh, bây giờ xảy ra ngoài ý muốn, Lang Hoàn hiệu sách đã bị đối phương biết. Cái gọi là hoa mai đến, chính là một loại tiêu ký. Loại dấu hiệu này so Giang Nhiên mang theo người ngàn dặm gió còn cao cấp hơn rất nhiều. Bởi vì phương pháp chế luyện cực kỳ phức tạp khó khăn, cần mấy năm thời gian mới có thể đến mấy phần. Bởi vậy duy Giang Nhiên chỗ không lấy. Bất quá, thứ này vô sắc vô vị mặc cho ngươi là như thế nào tuyệt đỉnh cao thủ, cũng khó có thể phát giác được vật này tồn tại. Trừ phi mở ra nhìn kỹ, chỉ là cũng chia là hai loại tình huống. Nhận biết tự nhiên biết xảy ra chuyện gì, có thể nhờ vào đó thiết lập và cục. Không quen biết, liền xem như nhìn cũng không biết là cái gì. Nên bên trong cái bẫy vẫn là trong hội. Chỉ là hiện nay dạng này dày vò, Lang Hoàn hiệu sách bại lộ tại ánh mắt của đối phương phía dưới. Dù là Giang Nhiên không quan trọng, nhưng cũng đến suy tính một chút Trần lão bá lập trường. Cái này nhường Giang Nhiên có chút xin lỗi, là ta không cẩn thận, không nghĩ tới bọn hắn còn có một màn như thế. Đôi này tới nói, không phải chuyện xấu, nhưng đối với ngươi mà nói, nhưng liên lụy ngươi. Trần lão bá thì là cười một tiếng, thiếu chủ chuyện này, đã đối với ngài tới nói hữu dụng, đó mới là không có thể tốt hơn nữa. Mà lại, bây giờ trong kinh thành, tựa hồ cũng không cần lão nô nơi này lo liệu. Có lẽ lão nô đúng là hẳn là đi. Nói đến đây, hắn bay người vào phòng bên trong. Sau một lát trở ra, cũng đã đổi một thân trang phục, trong tay mang theo một cái không tính quá lớn bao quần áo nhỏ. Có thể nhìn ra, những vật này đều là hắn cũng sớm đã chuẩn bị xong. Chỉ cần có cái gì gió thổi cỏ lay, cầm liền đi. Chỉ là lúc này trong tay hắn còn có một bao quần áo, bên trong ngăn nắp, tựa hồ là vài cuốn sách. Hai tay của hắn giao cho Giang Nhiên, nghiêm mặt nói ra, thiếu chủ, trong cái này chi vật cần ngài hảo hảo nghiên tập. Giang Nhiên biết, trong này tất nhiên là Bát Khổ Thần Châm cùng các loại độc dược giải dược bí tịch, lúc này cũng không cự tuyệt. Chỉ là nói ra, Trần lão bá cũng chưa chắc chỉ có rời kinh một đường. Thiếu chủ không cần nói nữa, bây giờ chính là vừa đúng. Chủ nhân tính toán việc, lão nô không biết, lão nô duy nhất biết được chính là, một khi bị người phát giác chỗ, vô luận như thế nào, lập tức trốn xa ngàn dặm. Trần lão bá nói ra, thiếu chủ, ngài bảo trọng. Nói đến đây, lại liếc mắt nhìn Diệp Kinh Xương, gặp lại, thiếu phu nhân. Câu nói này rơi xuống về sau, hắn cũng không dừng lại, trực tiếp đi ra ngoài liền đi. Phen này biến cố, là thật là thấy choáng Diệp Kinh Dương cùng Diệp Kinh Tuyết. Diệp Kinh Dương nhìn về phía Giang Nhiên, chúng ta làm sao bây giờ? Trần lão bá là bởi vì sư phụ ta quan hệ, không thể hiện thân tại người trước. Nhưng là Hoa Mai đến, bọn hắn đã dám thả, tự nhiên cũng liền dám đến. Ta chỉ sợ bọn họ người tới không đủ nhiều, thân phận không đủ cao mà thôi. Cho nên, liền ở chỗ này chờ lấy chính là. Hắn nói, đốt lên một ngọn đèn dầu, quang mang lập tức đẩy ra hắc ám. Như đây, hắn cũng không gấp gáp thẩm vấn Đạo Uyên, liền đem người ném vào một bên địa phương, đem Trần lão bá cho hắn đồ vật đặt ở trên mặt bàn. Nhìn cái này độ dày, giống như mấy bản đâu. Lúc này đưa tay đem nó cởi ra. Diệp Kinh Tuyết lập tức tò mò, hướng phía trước thấu hoạt muốn nhìn một chút. Diệp Kinh Dương tranh thủ thời gian ngăn cản muội muội, không thể tùy tiện đi xem người ta bí tịch, cũng không phải ngoại nhân. Diệp Kinh Tuyết mặc dù là nói như vậy, nhưng là cũng thu hồi ánh mắt. Ngược lại là Giang Nhiên cười một tiếng, nàng nói không sai, Trần lão bá tinh thông độc dược y thuật, hắn lưu lại đồ vật tất nhiên trân quý đến cực điểm. Chúng ta cùng một chỗ xem đi. Diệp Kinh Dương nghe Giang Nhiên nói nhở vợ ý, cũng không khách khí nữa, Diệp Kinh Tuyết càng là lượn quanh một chút, đi tới Giang Nhiên một bên khác ngồi xuống. Ba cái đầu tụ cùng một chỗ, chỉ thấy Giang Nhiên xốc lên bao vây lấy trang sách bao phủ, hiện ra quyển sách đầu tiên tên Kim Thiền Phong Nguyệt ghi chép. Diệp Kinh Dương lập tức mở to hai mắt nhìn. Diệp Kinh Tuyết thì mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, ai ai ai, ta biết cái này, Đường Họa Ý đã nói với ta, đây chính là Xuân Cung thoại bản. Nàng nói, thứ này nhất là thú vị bất quá. Trần lão bá để người tinh nghiên. Ô ô ô. Đằng sau, bị Diệp Kinh Dương cách sơn dò xét biển tiến lên cho bị miệng lại, lúc này mới không có thể nói ra. Giang Nhiên mặt hắc như sắt, tiếp tục nhìn xuống. Theo thứ tự là Yên Chi Lâu Kỳ Ngộ Ký Đào Nguyên Thôn Diễm Đàm Đại Thanh Hậu Cung Bí Văn. Giang Nhiên càng xem mặt càng hắc, mãi cho đến tối hậu phương mới lật đến một cái nhất mỏng, chỉ là chỉ có chút ít 3-5 trang mấy tờ giấy, trên đó viết 6 chữ to, Bát Khổ Thần Châm Bí Pháp. Chỉ là cùng mặt trên những cái kia sách thật dày bản tướng so, cái đồ chơi này thấy thế nào đều lộ ra vô cùng keo kiệt. Chương 390, chờ trực, 1, chương 390, chờ trực, 1, Giang Nhiên có chút nhức đầu đuốt đuốt sọ não của mình. Một cái chỉ có 3-5 trang Bát Khổ Thần Châm Bí Pháp, đặt ở một đống lớn Xuân Cung thoại bản về sau, thua thiệt hắn nghĩ ra à. Còn để cho mình tinh nghiên. Cho nên, lão nhân này quả nhiên là cảm thấy mình yêu thích đạo này. Giang Nhiên bỗng nhiên đã cảm thấy, đạo vô danh chết không có chút nào an ổn. Con hàng này thật đáng chết ta. Nếu không phải vì hắn, mình làm sao đến mức bị người như vậy hiểu lầm. Mà lại, dạng này hiểu lầm còn không tốt khuyên. Dù sao đạo vô danh nói hắn nhìn chính là đứng đắn sách ghi chép về địa phương, Giang Nhiên là nửa câu không tin. Đồng dạng đạo lý phía dưới, hắn cũng khó có thể thủ tín tại người. Ngẫu nhiên ngẩng đầu, phát hiện Diệp Kinh Dương chính bụng trộm nhìn mình, trong ánh mắt đều tràn đầy nghi ngờ, Giang Nhiên chậc chậc lưỡi, ta muốn nói ta không thích nhìn những này, ngươi tin hay không? Tin. Diệp Kinh Dương lập tức gật đầu, Giang đại ca chính là quân tử, đương nhiên sẽ không cố ý đi xem. Giang Nhiên trong lòng lập tức an ủi, quả nhiên Dương Nhi nhất là chi kỷ bất quá, cũng tin tưởng nhất chính mình. Chỉ bất quá hắn cảm giác lời này vẫn có chút cổ quái. Cái gì gọi là sẽ không cố ý đi xem? Không cố ý mình cũng sẽ không đi nhìn a. Sau đó liền nghe đến Diệp Kinh Dương nửa câu nói sau nói ra, Giang đại ca nhất định là muốn đi phê phán bọn hắn, cho nên mới sẽ nhìn. Giang Nhiên gãi đầu một cái, đem Xuân Cung thoại bản tất cả đều đẩy sang một bên, yêu ai ai đi, hắn cầm lên kia bản Bát Khổ Thần Châm Bí Pháp nhìn lại. Diệp Kinh Dương cũng cùng theo nhìn. Chỉ bất quá liên quan tới phía trên ghi chép đồ vật, Diệp Kinh Dương không quá có thể thấy rõ. Loáng thoáng cảm giác, cái này Bát Khổ Thần Châm chính là kết hợp huyền thuật một loại châm pháp, ở trong còn gia nhập các loại dược vật sử dụng. Nhìn một hồi nàng mở miệng nói ra, Giang đại ca, cái này châm pháp tựa hồ chỉ tại nghiêm hình mức cùng, cũng không phải là trị bệnh cứu người chi pháp. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, Trần lão bá cả đời tinh thông độc, ta cái này một thân dùng độc giải độc bản sự, kỳ thật hơn phân nửa vẫn là được từ với hắn. Bát Khổ Thần Châm chính là hắn kết hợp huyền thuật, độc thuật cùng phương pháp châm cứu ba hợp nhất sáng lập ra một môn độc môn tuyệt học. So sánh với đơn nhất Diêm Vương Nộ, cái này châm pháp càng thêm ảo diệu. Diêm Vương Nộ chính là ngươi lúc trước dùng để đạn não người cửa đồ vật. Diệp Kinh Dương tại một bên mở miệng hỏi thăm. Giang Nhiên nửa ngày không nghe thấy thanh âm của nàng, lúc này nghe nàng nói chuyện, cảm giác khoảng cách tương đối xa, liền ngẩng đầu xem xét nàng một chút. Liền phát hiện, nàng đang ngồi ở một đầu khác, cầm trong tay một bản Yên Chi Lâu Kỳ Ngộ Ký nhìn mặt đỏ tới mang tai. Giang Nhiên ngẩn ngơ, ngươi nhìn cái gì đấy? A. Diệp Kinh Tuyết để tay xuống bên trong sách, cố gắng bảo trì khuôn mặt trấn định, nhàn nhạt mở miệng, ta cũng phê phán một chút. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Giang Nhiên sắc mặt biến thành màu đen, không có việc gì đừng dù sao vẫn cùng Đường Họa Ý học. Lời này Giang Nhiên đều cảm giác nói không có mùi vị. Mỗi ngày nói, cũng không chậm trễ Diệp Kinh Tuyết mỗi ngày đi theo học. Thật là học tốt không dễ dàng, học cái xấu vừa ra trượt. Diệp Kinh Tuyết xuất thân danh môn, Diệp gia hiệp nghĩa gia truyền, hiện tại đây coi là không tính là bị mình cho hố. Diệp Kinh Tuyết đối Giang Nhiên nói xem thường, nàng chỉ là một cái ma giáo tiểu yêu nữ, làm sao có thể ảnh hưởng ta? Yên tâm chính là. Một bên nói, một bên vụng trộm đem Yên Chi Lâu Kỳ Ngộ Ký giấu ở phía sau mình. Ngước mắt ở giữa, trong con ngươi tựa hồ đã nhiều hơn không ít đồ vật, tựa như mở ra thế giới mới cửa lớn. Diệp Kinh Dương thật sâu thở dài, Giang đại ca, ta hiện tại có chút xúc động, muốn dọn dẹp một chút môn hộ. Đừng quá xúc động, còn chưa tới kia phân thượng, dạy một chút còn có thể dùng. Diệp Kinh Tuyết mắt thấy hai người bọn họ trò chuyện, cũng mặc kệ nói chuyện cái gì, liền ngáp một cái, nói ra, cái kia, các ngươi trước trò chuyện, ta mượn gian phòng ngủ một hồi. Một đêm không có nghỉ ngơi, mệt mỏi hoảng. Nói, đứng dậy liền muốn hướng trong phòng đi. Dừng lại. Diệp Kinh Dương vội vàng gọi nàng lại. Diệp Kinh Tuyết quay đầu, làm sao rồi? Lấy ra. Diệp Kinh Sương mặt không biểu tình. Diệp Kinh Tuyết nhếch miệng, từ sau eo móc ra kia bản Yên Chi Lâu Kỳ Ngộ Ký giao cho Diệp Kinh Sương. Diệp Kinh Sương lấy đến trong tay về sau, lúc này mới khoát tay áo, được rồi, đi ngủ đi. Diệp Kinh Tuyết lúc này mới bộ dạng phục tùng dựng mắt vào phòng, đóng cửa phòng về sau, lập tức mặt mày hớn hở. Từ trong ngực lại móc ra một bản Đào Nguyên Thôn Diễm Đàm, đi vào trước giường, đi lên một chuyến, tràn đầy phấn khởi nhìn lại. Miệng bên trong còn thỉnh thoảng phát ra tiếng vang, hoa, tê, a, ông trời ơi, còn có thể dạng này. Cảm giác mình thanh âm lớn, lại tranh thủ thời gian bịt miệng lại, quay đầu nhìn nhìn cửa phòng, nhìn thấy không có dị dạng, lúc này mới yên lòng lại. Tiếp tục đắc ý xóa nạn mù chữ. Gian phòng bên ngoài, Diệp Kinh Sương nhìn xem cửa phòng, lại nhìn một chút Giang Nhiên. Giang Nhiên chỉ trên mặt bàn, giống như thiếu một bàn. Được rồi, nhường nàng xem đi. Diệp Kinh Sương thở dài, cản cũng ngăn không được, mở cái này tiền lệ về sau, chính nàng cũng có thể lén lút ra ngoài mua, phải mất mặt. Giang Nhiên nhịn không được cười lên, kéo qua Diệp Kinh Sương tay. Diệp Kinh Sương thuận thế ngồi ở trên đùi của hắn, sắc mặt lập tức đỏ lên. Nhìn xem bàn kia khó coi thư mục, lại nhìn một chút ngồi tại cách đó không xa Đạo Uyên. Vội vàng nhẹ giọng nói ra, Giang đại ca còn có người đâu? Giang Nhiên lúc này mới nhớ tới, bên cạnh còn có một cái Đạo Uyên. Liền buông ra Diệp Kinh Sương, ngươi không nhắc nhở ta, đều nhanh bắt hắn cho quên. Hắn nhìn thoáng qua Đạo Uyên, Đạo Uyên chân nhân ngược lại là rất an tĩnh à, trên người ngươi cái này túi thơm, là ai đưa cho ngươi? Đạo Uyên cười nhạt một tiếng, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Chỉ hy vọng, đến lúc đó ngươi như cũ có thể bảo trì hiện nay bình thản. Xem ra ngươi đối bọn hắn rất có lòng tin. Giang Nhiên nhẹ nhàng thở dài một ngụm, thiên thượng quyết không có bản lãnh tại trong kinh thành, còn có thể như vậy tùy ý làm vậy. Vậy xem ra, sau lưng ngươi đứng đấy người, quả nhiên chính là huyết tiền. Đạo Uyên ánh mắt lập tức biến đổi, ngươi đang nói cái gì? Giang Nhiên khẽ cười một tiếng, thế nào, Đạo Uyên chân nhân không biết huyết tiền sao? Vậy ta cùng Đạo Uyên chân nhân giải thích giải thích. Cái gọi là huyết tiền, chính là Kim Tiền khai quốc mới bắt đầu một bang cao thủ tạo thành tổ chức. Hắn lúc đầu mục đích là vì giữ gìn kim tiền ổn định. Nhưng thì rời thế dễ, tổ chức biết thay đổi, lòng người biết biến động. Cuối cùng, kim tiền có ý đồ không tốt, bây giờ đang tại vì mình dã tâm phấn đấu. Điểm này, tựa hồ rất có thể gây nên Đạo Uyên chân nhân cộng minh a. Đạo Uyên sắc mặt xanh xám, ngươi là lúc nào biết huyết tiền? Có một đoạn thời gian. Giang Nhiên cười cười, nhìn như vậy đến, Đạo Uyên chân nhân là thừa nhận mình là huyết tiền bên trong người rồi. Vậy xem ra, lúc trước phán đoán của ta là xảy ra vấn đề. Câu nói này không phải nói với Đạo Uyên chân nhân, cũng không phải nói với Diệp Kinh Sương. Nhắc lên câu này, là bởi vì lúc trước hắn nói với trưởng công chúa qua, Vũ Văn Mao rất có thể là huyết tiền bên trong người. Nhưng hiện tại xem ra, tiết lộ bí ẩn là Đạo Uyên. Trêu chọc thái tử đến trêu chọc mình chính là huyết tiền. Vũ Văn Mao mặc dù đối với mình bất mãn, nhưng cũng chỉ biết đi tìm Vũ Uy hậu cùng một chỗ, đi khuyên thánh thượng chớ có làm như thế. Đi cũng là quang minh chính đại. Chỉ ít xem ra đến bây giờ, ngoại trừ Vũ Văn Đỉnh có hiểm nghi bên ngoài, cái này Vũ Văn Mao hiểm nghi ngược lại là càng ngày càng nhẹ. Vậy kế tiếp, liền nên nhìn xem, buổi tối hôm nay tới rốt cuộc là ai. Nghĩ đến đây, Giang Nhiên bỗng nhiên nhìn về phía Đạo Uyên chân nhân, xin hỏi chân nhân một câu, cái này túi thơm là bọn hắn lúc nào đưa cho ngươi? Ngươi hỏi cái này làm gì? Đạo Uyên chân nhân cau mày, bí ẩn lớn nhất đều đã bị Giang Nhiên thuận miệng nói phá. Lúc nào cho mình cái này túi thơm có trọng yếu không? Nghĩ xác nhận một việc. Giang Nhiên cười nói, mà loại chuyện này, Đạo Uyên chân nhân tựa hồ cũng không có cần thiết giấu giếm. Đạo Uyên chân nhân có chút trầm ngâm, chậm rãi mở miệng nói ra, xế chiều hôm nay. Lời vừa nói ra, Diệp Kinh Sương sắc mặt lập tức biến đổi, ngươi hôm nay gặp qua bọn hắn? Đã gặp qua, làm sao lại không biết bọn hắn chưa hề đối Đạo Khuyết chân nhân xuống độc thủ? Cái kia chỉ có một nguyên nhân, chính là đối phương chưa nói cho hắn biết chân tướng. Nói cách khác, làm kia túi thơm cho Đạo Uyên chân nhân thời điểm, Đạo Uyên chân nhân cũng đã là con rơi. Đối phương là lành nghề hiểm đánh cược một lần. Ở chương 390, chờ trực 2, chương 390, chờ trực 2, ngoài sáng biết Đạo Khuyết chân nhân bỏ mình việc rất có huyền cơ điều kiện tiên quyết, đem cái này túi thơm giao cho Đạo Uyên chân nhân, chính là muốn nhờ vào đó thăm dò. Bọn hắn thử mục đích có rất nhiều, có thể là vì sao Đạo Khuyết chân nhân bỗng nhiên đi giả chết tiến hành. Mặc dù vậy sẽ liền xem như huyết thiền cũng không thể xác định Đạo Khuyết chân nhân đến cùng phải hay không thật giả chết. Cho dù không phải, cho dù Đạo Khuyết chân nhân thật bị người giết chết, vậy cũng bất quá chỉ là Đạo Uyên chân nhân mưu kế đạt được, cuối cùng ngồi lên Đạo Nhất Tông vị trí tông chủ. Đối với bọn hắn tới nói, kỳ thật cũng không có chút nào tổn thất. Mà nếu như Đạo Khuyết chân nhân thật là giả chết, kia ở loại tình huống này phía dưới, Đạo Uyên chân nhân liền không khả năng thành sự. Nếu như hắn chết tại Đạo Nhất Tông, chết tại Đạo Khuyết chân nhân trên tay, tạm thời thì cũng thôi đi. Nhưng nếu như chuyện này xuất hiện ba động, cái này túi thơm cũng liền cử đi dùng tới. Hiện nay kết quả chính là Giang Nhiên mang đi Đạo Uyên chân nhân. Huyết tiền có thể thông qua Hoa Mai đến, tìm tới Lang Hoàn hiệu sách. Mục đích của đối phương có thể nói là đạt thành. Nghĩ tới đây, Giang Nhiên bỗng nhiên thở dài, chung quy là có chút coi thường. Giang đại ca. Diệp Kinh Sương nhẹ giọng mở miệng, có chút lo lắng nhìn Giang Nhiên một chút. Giang Nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng, cười nói ra, ta không sao, chỉ là có chút cảm khái đối với đối phương cẩn thận. Giang Nhiên chưa hề xem thường qua huyết tiền, đám người này có thể bí ẩn làm việc đến nay, thủ đoạn không thể bảo là không lợi hại. Chỉ là cho dù cẩn thận, cũng vẫn là khó tránh khỏi có một tơ một hào sơ sẩy. Nhưng mà một chút sơ sẩy, liền gọi đối phương bắt lấy cơ hội. Đối thủ như vậy, ngược lại để người có chút hưng phấn. Giang Nhiên cảm khái chỉ là nhất thời, tiếp theo đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái, nhìn về phía Đạo Uyên chân nhân, chân nhân đã trở thành con rơi, lại còn nguyện ý vì huyết thiền như vậy giữ bí mật. Bất quá là lợi dụng lẫn nhau, lại không phải ý hợp tâm đầu, sao là con rơi nói chuyện? Đạo Uyên chân nhân ngược lại là lưu manh, hôm nay ban ngày, bọn hắn chưa hề thừa nhận, cũng chưa từng không hề phủ nhận. Cuối cùng làm quyết định là ta. Ngươi nói đúng, vận đạo tâm quá gấp, tựa như liệt hỏa nấu dầu, không bao giờ cũng trở về gớm. Ủ thành bây giờ hậu quả, bất quá là gieo gió gặt bão. Ngươi cố ý nói như vậy, là muốn trêu chọc chúng ta. Kỳ thật rất không cần phải. Dù sao, coi như ta đều cùng ngươi bàn giao, nhưng cũng bàn giao không có bao nhiêu. Ta đối bọn hắn hiểu rõ, chỉ sợ còn không có ngươi nhiều. Ta chỉ biết là, bọn hắn thần thông quảng đại, có thể giúp ta thành sự. Cái khác, hoàn toàn không biết. Vậy ngươi biết phải làm thế nào liên lạc bọn hắn đi. Biết. Đạo Uyên chân nhân nhìn thoáng qua bên hông mình, ta bên hông có một cái còi, thổi lên nó, liền sẽ có một con chim bay tới. Chim chân bên trên treo ống trúc, trong ống trúc có một tấm trống cùng giấy. Ngươi đem gặp mặt địa điểm cùng thời gian, viết trên giấy, đến lúc đó bọn hắn liền sẽ đúng hạn mà tới. Ta hợp tác với bọn họ đến nay đã nhanh có 10 năm, bọn hắn chưa hề lỡ hẹn một lần. Lời này là thật hay giả? Giang Nhiên cười hỏi. Tất cả đều không thật. Đạo Uyên cười lạnh, chỉ nhìn Giang đại hiệp ngươi có tin hay là không. Giang Nhiên dở khóc dở cười, kỳ thật phiền nhất chính là gặp được dạng này người. Nhìn như rất phối hợp, trên thực tế miệng bên trong một câu nói thật đều không có. Mặc kệ hỏi cái gì đều là ta bàn giao, ta bàn giao. Nghiêm Hình bức cung phía dưới, coi là đạt được tin tức, kỳ thật chỉ là lại là mặt khác nhất trọng hoang luôn. Mà hết lần này tới lần khác dạng này người, nói ra, còn chưa hẳn tất cả đều là giả. Thật thật giả giả để cho người khó mà phân biệt, cuối cùng làm ra phán đoán sai lầm. Giang Nhiên đầu tiên là đem kia cái còi tìm tới, đặt ở trong tay nhẹ nhàng điên điên. Sau đó đặt ở một bên, theo sát lấy đứng dậy, tại sách này phường bên trong tìm một chút, tìm tới văn phòng tứ bảo. Diệp Kinh Dương gặp đây, rất tự nhiên tới cho Giang Nhiên mài mực. Giang Nhiên ngẩng đầu nhìn nàng một chút. Dưới đèn nhìn mỹ nhân, quả nhiên làm cho lòng người đầu rung động. Diệp Kinh Dương biết Giang Nhiên đang nhìn mình, sắc mặt hơi đỏ lên, thấp giọng nói ra, ngươi muốn biết cái gì? Cho lão đạo sĩ viết phong thư. Đạo Uyên chân nhân nếu là có thể tiện tay ném con rơi, kia huyết thiền tại đạo nhất tông tất nhiên còn có bố trí. Liền xem như ta để lại cho hắn biện pháp giải quyết, nhưng cũng có một sơ hở. Giang Nhiên nói đến đây, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Kinh Dương, ngươi cũng đã biết sơ hở ở nơi nào. Diệp Kinh Dương chính chuyên chú nhìn xem Giang Nhiên, bị hắn đông nhiên ngẩng đầu cử động giật nảy mình, theo bản năng thu hồi ánh mắt, chăm chú ngẫm nghĩ một chút Giang Nhiên biện pháp. Giang Nhiên biện pháp đúng là tương đối lão một loại biện pháp, nhưng lại sẽ rất có tác dụng. Có thể nói, chỉ cần là huyết tiền lưu tại đạo nhất tông nhan tuyến, nội ứng, liền không có một cái là đang nghe được kia lời nói về sau, trong lòng không run rẩy. Đang muốn tới đây thời điểm, Diệp Kinh Dương đông nhiên trong lòng khẽ động, ta đã biết. Giang đại ca, ngươi lưu lại biện pháp, đều là nhằm vào cùng Đạo Uyên chân nhân có chỗ cấu kết. Bởi vì hạch tâm mấu chốt ở chỗ Đạo Uyên chân nhân lưu lại manh mối, có thể gọi Đạo Khuyết chân nhân biết là người nào. Nhưng nếu như huyết thiền chôn ở đạo nhất tông người, từ đầu tới đuôi đều cùng Đạo Uyên không có quan hệ. Vậy người này đương nhiên sẽ không sợ hãi, có thể ổn thỏa đại cao, đợi cho cái này một đợt mưa gió rời đi về sau, hắn cũng sẽ càng thêm an toàn. Giang Nhiên lúc này gật đầu, chính là như thế. Sương Nhi quả nhiên thông minh. Diệp Kinh Dương hơi đỏ mặt, nào có. Nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta đều không nghĩ tới điểm này. Nếu không phải phát hiện Đạo Uyên chân nhân lại là con rơi, ta cũng không nghĩ tới bọn hắn có thể sẽ có dạng này một tay. Đến cùng là đem huyết thiền nhìn đơn giản. Giang Nhiên trong lúc nói chuyện, túi đầu viết thư. Ở trong chính là Diệp Kinh Dương mới nói tới những nội dung kia. Mà phong thư này mục đích chủ yếu chính là nhắc nhở Đạo Khuyết chân nhân chớ có chủ quan. Đừng tưởng rằng Đạo Nhất Tông thật không có đối phương nội tuyến, sau đó liền bắt đầu thả bản thân. Dù sao lão nhân này võ công mặc dù không tệ, nhưng là cho người cảm giác vẫn là không quá lấy điều. Phía sau, hắn lại ở phía sau viết lên vài câu, hiện nay trước chớ có gấp gáp, giải quyết chi pháp, mình sẽ thêm làm cân nhắc, sau đó lại tìm hắn thương lượng. Trước lúc này, các không thể tự tác chủ trương. Viết xong về sau, Giang Nhiên có chút vui lên. Đã có thể tưởng tượng Đạo Khuyết chân nhân nhìn thấy phong thư này cuối cùng câu nói này thời điểm, lại là như thế nào giơ chân. Ngươi nhưng có giải quyết chi pháp? Diệp Kinh Dương tò mò hỏi một câu. Giang Nhiên khẽ gật đầu, đã có một chút ý nghĩ, chỉ bất quá, chuyện này việc này lớn, còn không thể phớt lờ. Cần cho ta nghĩ lại. Mà lại, chỗ mấu chốt nhất ở chỗ, liền xem như thi triển thủ đoạn, bắt hắn một hai người, kỳ thật đối huyết thiền tới nói cũng sẽ không thương cân độ cốt. Còn phải nghĩ biện pháp, đem bọn hắn nổ tận gốc, lúc này mới mấu chốt nhất. Huyết thiền cắm rễ ở kim tiền vốn chiều, dễ gây lan tràn rắc rối khó gỡ, ngươi liền xem như có bản lĩnh lớn bằng trời, lại như thế nào có thể đem nó nổ tận gốc? Đạo Uyên chân nhân cười lạnh. Cỏ dại trung quy là cỏ dại, dù cho là lửa đồng đốt không bao giờ cháy hết, gió xuân thổi lại mọc. Vậy ta cùng lắm thì lại thả một mùi lửa. Hắn dám giải, ta liền dám đốt. Một ngày đốt không dứt hắn, liền thế hai ngày, ngày ngày không dứt, ngày ngày đốt. Một mực đốt tới hắn dễ cây thành tro, cũng không tin hắn còn có thể tùy ý lan tràn. Giang Nhiên thanh âm cũng không băng lãnh, lại gọi Đạo Uyên chân nhân ánh mắt có chút co bảo. Cuối cùng hít sâu một cái, khoác lác nói nghe dễ dàng. Quyết tâm xưa nay tốt hạ. Nhưng mà quán triệt từ đầu đến cuối người, lại mười không còn một. Ngươi cũng có thể dựa mắt mà đợi. Giang Nhiên tiếng nói đến tận đây, đông nhiên nhìn về phía Diệp Kinh Tuyết mới đi vào gian phòng. Lúc này vung lên ống tay áo, liền nghe đến phần phật một tiếng, cửa phòng mở ra. Diệp Kinh Tuyết chính vùi đầu khổ đọc, không đành lòng thả quyển. Trong phòng không có đèn đuốc, nàng liền dạ quang đọc sách, khắc khổ chỗ, làm cho lòng người chua. Chỉ là xem sách trang bên trên đảo nguyên thôn diễm đàm năm chữ to, lòng chua xót cảm giác liền không còn sót lại chỗ gì. Giang Nhiên bỗng nhiên mở cửa cử động, càng là để cho Diệp Kinh Tuyết giật nảy cả mình, nhanh lên đem sách vợ nhờ ẹt vào trong ngực, vội vàng nói, làm gì làm cái đó, ta đều ngủ. Ngươi làm sao bỗng nhiên mở cửa? Ngẩng đầu đi xem, chỉ thấy Giang Nhiên phần phật một chút đã đến trong phòng. Còn muốn nói nữa, chợt thần sắc biến đổi. Sang sảng một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Hoán Hoa kiếm pháp nhất chuyển, chỉ nghe đinh 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 liên tiếp tiếng vang rơi xuống. Trường kiếm lại hoành, trên thân kiếm cũng đã nhiều một loạt ngân châm. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến dị hưởng. Ào ào thanh âm nương theo mà đến chính là từng cái người áo đen từ trên trời giáng xuống. Các loại đao binh ngang nhiên chém xuống. Giang Nhiên gặp đây, khẽ quát một tiếng, hai tay một phần, một trái một phải lúc lên lúc xuống. Một tầng vô hình cương khí lúc này nhất chuyển. Bất Diệt Thiên Cương. Phanh phanh phanh, rơi vào cái này Bất Diệt Thiên Cương phía trên trường lực, nhất chuyển liền rơi xuống lồng ngực của mình. Đơn đao cũng bổ vào trán của mình phía trên. Chỉ nghe Giang Nhiên quát lạnh một tiếng, từng đạo thi thể liền hướng phía tứ phương bay ra. Giang Nhiên ngẩng đầu, nóc nhà đã bị tung bay, hắn liền dẫn Diệp Kinh Sương cùng Diệp Kinh Tuyết phi thân lên, rơi xuống kia tàn phá trên nóc nhà, đảo mắt tứ phương, chờ trực chư vị đã lâu, ngược lại là không nghĩ tới, các vị vừa đến, vậy mà liền hủy đi người phòng ở. Chương 391, hiếu khách, 1, chương 391, hiếu khách, 1, Giang Nhiên nhìn xem dưới chân cái này tàn phá nóc nhà, trong lòng có chút cảm khái hiện nay pha trộn giang hồ quả nhiên đều là nửa điểm đạo lý không nói. Động một tí liền hủy đi người phòng ở, cũng không biết phòng này cùng bọn hắn đến cùng có cái gì thâm cừu đại hận. Trước đó không lâu đạo quyết chân nhân cùng đạo viên chân nhân liền phá hủy người ta đạo hưu chân nhân phòng ở này lại trần lao bá vừa đi, phòng ở cũng bị đám người này phá hủy. Nguyên lai là Giang đại hiệp. Một thanh âm tại quanh mình vang lên, trong lời nói hơi có vẻ kinh ngạc, tiếp theo giật mình, đạo viên chân nhân rõ ràng là tại đạo nhất tông phạm tội, Giang đại hiệp lại đem hắn dẫn tới nơi đây. Xin hỏi Giang đại hiệp một câu, chúng ta bên trong đồng bạn Vũ Thiên Trọng, nhưng cũng là bị Giang đại hiệp nhặt được trở về. Vũ Thiên Trọng lúc này ngay tại dưới chân cái này lang hoàng hiệu sách trong mật thất dưới đất. Giang Nhiên lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Vũ Thiên Trọng, đó là cái gì người? Mặc kệ là biểu lộ, vẫn là ánh mắt, tất cả cũng không có mảy may sơ hở. Đến mức Diệp Kinh Sương đều kém chút tin tưởng, Giang Nhiên thật không biết Vũ Thiên Trọng. Giang đại hiệp mặc dù hành tẩu giang hồ thời gian không dài, nhưng cũng xem như có đại hiệp chi danh. Làm gì làm cái này biết rõ còn cố hỏi tiến hành. Chúng ta đuổi theo manh mối, một đường tìm kiếm, nhưng mà Tiểu Xuân Trang nửa điểm vết tích cũng không. Bây giờ nghĩ đến, Tiểu Xuân Trang cũng tốt, Vũ Thiên Trọng cũng được, chỉ sợ đều đưa tại Giang đại hiệp trong tay. Chúng ta vô ý cùng Giang đại hiệp là địch, còn xin Giang đại hiệp giơ cao đánh khẽ, thả Vũ Thiên Trọng. Chuyện đã qua, chúng ta như vậy xóa bỏ, sau này liền để ngươi ta nước giếng không phạm nước sông như thế nào? Các hạ nói chuyện hảo hảo không có đạo lý. Giang Nhiên lại là lắc đầu liên tục, ta cùng chư vị chưa từng gặp mặt, lẫn nhau ở giữa chưa từng giao tình, cũng không thù hận. Hôm nay chư vị đến nhà không nói hai lời, đầu tiên là phá hủy phòng này, sau đó lại nói một phen không hiểu đấu, để cho ta giao ra một cái căn bản không biết là ai người. Hiện nay còn nói cái gì nước giếng không phạm nước sông? Chẳng lẽ chư vị đi qua đã từng mạo phạm qua tại hạ? Ai? Thở dài một tiếng từ mặt khác một bên truyền đến. Giang Nhiên ánh mắt chuyển động ở giữa, cũng đã đem tình huống chung quanh đều thu vào đáy mắt. Tới ngoại trừ mới những hắc y nhân kia bên ngoài, chủ yếu nhất cao thủ hết thảy có 4 cái, phân biệt đứng tại đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng, ẩn ẩn đem cái này lang hoàng hiệu sách bao bọc vây quanh. Sơ khai nhất miệng người, thanh âm là từ phía tây truyền đến. Bây giờ một tiếng này thở dài thì từ phía đông vang lên, chỉ nghe người kia nói ra, Giang đại hiệp, bực này cái cỏ đối với ngươi ta tới nói, đều không có chút ý nghĩa nào, không bằng nói trắng ra. Tốt. Giang Nhiên nơi nào sẽ không đồng ý, hắn cười nói ra, như đây, nào dám hỏi chư vị một câu, chư vị là ai? Bốn phía lập tức trầm mặc, liền ngay cả những cái kia giấu ở chung quanh người áo đen, trong lúc nhất thời cũng không có người mở miệng. Nửa ngày về sau, mới có người nhẹ giọng nói ra, huyết mộ thương khung kinh thiền lên. Chúng ta, huyết thiền. Đây là lần thứ nhất, huyết thiền bên trong người chính miệng thừa nhận thân phận của mình. Mà theo tiếng nói này rơi xuống, quanh mình vậy mà vang lên mẹ đê. Giang Nhiên chậm rãi ngẩng đầu, huyết thiền. Nghe nói huyết thiền sớm tại nhiều năm trước đó, liền đã suy bại. Nhìn chư vị bộ dáng như vậy, cũng không giống. Chẳng lẽ các vị là đem áp đáy hòm lực lượng cuối cùng, tất cả đều đem ra? Liền không sợ lần này đại bại thua thiệt, toàn quân bị diệt. Trước khi tới đây, chúng ta liền cân nhắc qua, nếu là gặp được Giang đại hiệp, lại nên làm như thế nào. Thanh âm vẫn như cũng là từ phía đông truyền đến, người kia chậm rãi nói ra, càng nghĩ, chúng ta hay là không muốn cùng Giang đại hiệp tương hỗ là đối địch. Bởi vậy, nếu là có thể dùng ngôn ngữ thuyết phục Giang đại hiệp, chúng ta vẫn là nguyện ý phải nói. Chỉ là không biết, Giang đại hiệp có bằng lòng hay không cùng chúng ta nói một chút. Đương nhiên nguyện ý. Giang Nhiên cười ha ha, đây là cố mong muốn ngươi không dám mời vậy. Chỉ là, chư bị muốn cùng Giang mỗ đảm, như vậy giấu đầu giấu đuôi, cũng không giống như là cần tư thế. Còn xin các vị hiện thân gặp mặt, cũng tốt nhường Giang Mộ tin tưởng, các vị là thật muốn theo ta đàm. Lời này nói ra về sau, chung quanh lại là hoàn toàn yên tĩnh. Nửa ngày về sau, vậy mà coi là thật có tiếng xé gió vang lên, phân biệt từ tứ phương tới 4 người. Chỉ là 4 người này trên mặt đều mang mặt nạ, thấy không rõ lắm lúc đầu dung mạo. Đáng giá để ý là, 4 người này bên trong, có 2 cái nhân thủ bên trên đồ vật, tương đối nhường Giang Nhiên để ý một cái là trên tay mang theo một bộ bao tay. Cái bao tay này tơ bạc làm tuyến, nhìn qua có chút lộng lẫy, mang theo trên tay dán vào tay hình, nhìn qua mềm mại đến cực điểm. Màn đêm dưới ánh sao, ảm đạm quang mang cũng mang theo từng tia sáng như bạc hào quang. Tựa như trong lòng bàn tay, cất giấu một viên tinh thần. Cái này khiến Giang Nhiên nghĩ đến 12 thiên xảo bên trong Trích Tinh Thủ. Trừ cái đó ra, phía bắc tới cái này trong tay người vớt vớt một thành ngọc tiêu. Ngọc tiêu toàn thân xanh nhạt, bóng ánh sáng long lanh, có thể thấy được có giá trị không nhỏ. Lại làm cho Giang Nhiên trước tiên nghĩ đến ngày đó trưởng công chúa gặp nạn, gặp được vị kia thiên âm tiêu chi chủ. Nếu như lại thêm vũ thiên trọng như ý tỏa, 12 thiên xảo, đây rốt cuộc là đã tiếp cận nhiều ít kiện. Huyết thiên nội tình, vậy mà coi là thật khủng bố như thế sao? Chúng ta bây giờ đã hiện thân tại Giang đại hiệp trước mặt. Thanh âm vẫn là từ phía đông truyền đến, người nói chuyện không phải là mang theo bao tay, cũng không phải cầm ngọc tiêu. Người này đứng thẳng người lên, một thân áo xanh theo gió mà động, dẫn tới tay áo kêu phần phật. Giang Nhiên hơi kinh ngạc nhìn người này một chút, tiếp theo nhìn quanh những người khác, cười nói ra, xem ra ngươi chính là dẫn đầu. Gặp qua Giang đại hiệp, người kia cũng không phủ nhận. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, đầu tiên là đưa tay ra, nên bồi thường tiền. Bốn chữ này tạm thời đem đối phương làm có chút sẽ không. Đợi chờ phản ứng lại về sau, lúc này mới nhịn không được cười lên, vậy mà coi là thật từ trong ngực lấy ra một tấm ngân phiếu. Giang đại hiệp nói có lý, chúng ta người tới là khách, há có thể tùy tiện hủy đi người phòng ở. Đây là tu nhà tiền, còn xin Giang đại hiệp nhận lấy. Thượng đạo. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, tiện tay đem cái này ngân phiếu cho nhận lấy, vậy mà khoảng chừng 100 lượng. Hắn đối tinh quang xác nhận một chút, không phải giả. Không sai không sai. Đem tiền thu vào về sau, Giang Nhiên mới mở miệng, chư vị muốn theo ta nói chuyện gì? Nói một chút, Giang đại hiệp đến cùng như thế nào mới nguyện ý rời đi kinh thành? Cũng hoặc là, như thế nào mới bằng lòng sẽ không tiếp tục cùng chúng ta là địch? Đối diện vị này cũng là thẳng thắn. Giang Nhiên sờ lên cầm suy nghĩ một chút nói ra, rời đi kinh thành việc này hiển nhiên là làm không được. Ta đã đáp ứng trưởng công chúa, muốn đưa nàng đi Thanh Quốc. Giang Mỗ người nhất là hứa hẹn thủ tín, ngày bình thường thậm chí ngay cả người đều không dám lừa gạt. Lại há có thể như vậy trêu đùa đương triều trưởng công chúa? Cho nên, ta không phải là không thể rời kinh. Một cái, không đúng, là hơn nửa tháng về sau, ta liền nhất định sẽ rời đi, nhưng là trước lúc này không được. Về phần nói, không nên cùng các ngươi là địch. Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, ta lúc nào cùng các ngươi là địch? Đoạn đường này đi tới, ta đều là tại bảo vệ trưởng công chúa, chỗ nào thời gian nhàn hạ, khắp nơi gây thù hằn. Giang đại hiệp, chúng ta muốn thẳng thắn cùng ngài nói chuyện, ngài nếu là lại như vậy cách cỏ, nhưng liền không có ý tứ. Người cầm đầu kia nhẹ nhàng lắc đầu, trưởng công chúa không thể đi Thanh Quốc, nàng nhất định an nghỉ tại Kim Tiền. Cũng hoặc là, Giang đại hiệp coi là thật thích trưởng công chúa, chúng ta có thể lui thêm bước nữa, nhường Giang đại hiệp mang theo trưởng công chúa đi xa chân trời. Chỉ cần không còn dính Kim Tiền việc, chúng ta tất nhiên hết sức giúp đỡ. Giang Nhiên ánh mắt có chút trầm thấp, khoe miệng lại câu lên, đây mới là thẳng thắn. Theo ta được biết, Huyết Tiền ban sơ thành lập chính là vì bảo vệ Kim Tiền. Bây giờ lại công nhiên phản loạn, các ngươi đây là coi là thật cam tâm biến thành loạn thần tặc tử rồi. Lời này người bên ngoài tới nói, chúng ta còn vẫn nên có chút áy náy. Người cầm đầu kia nghe Giang Nhiên nói về sau chợt nở nụ cười, thế nhưng là thiếu tôn như vậy ý kiến có phải hay không có chút buồn cười. Giang Nhiên đột nhiên ngẩng đầu, Thiên Thượng Khuyết cùng các ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào? Thiếu tôn cái này ý kiến cũng không thể gọi bậy, chỉ có Ma giáo giáo chủ mới là Ma tôn. Ma tôn nhất đại truyền nhất chương 391 hiếu khách 2. Chương 391, hiếu khách, 2, đại, đợi chờ chuẩn bị về sau, dù cho là đương đại ma tôn bỏ mình, lao giáo chủ một lần nữa trưởng quản ma giáo đại cục, trong giáo người cũng chỉ là gọi là giáo chủ, mà không phải ma tôn. Hiện nay trên đời, thiếu tôn chỉ có một người, chính là Giang Nhiên. Nhưng là chuyện này, Huyết Thiền không có khả năng biết. Nhìn chung giang hồ, biết chuyện này, hoặc là đường biên ngoại bọn người, lao tiểu quỷ những này cùng Giang Nhiên cực kỳ thân mật người. Hoặc là cũng chỉ có một tiên thượng huyết. Nhưng Huyết Thiền vậy mà biết. Bọn hắn dù cho là lại thế nào thần thông quảng đại, quân gì quá thay cũng không có khả năng khắp nơi nói lung tung chuyện này. Người cầm đầu kia mỉm cười, thiếu tôn thầm nghĩ đến đã có chỗ suy đoán, cần gì phải biết rõ còn cố hỏi. Giang Nhiên cười cười, mắt thấy chưa chắc là thật, huống chi suy đoán. Nếu là ngươi không chính miệng nói với ta, ta lại chỗ nào có thể biết, nào là thật, nào là giả. Như đây. Vậy tại hạ lại nói cho Giang đại hiệp một việc, không biết Giang đại hiệp có nguyện ý hay không nghe. Dựa thai lắng nghe. Giang đại hiệp thật cho là trưởng công chúa sở dĩ một mực ỷ lại bên cạnh ngươi, là muốn để ngươi bảo hộ nàng. Người kia nhàn nhạt nói ra, nếu như ta nói cho Giang đại hiệp, kỳ thật trưởng công chúa sớm đã biết Giang đại hiệp ma giáo thiếu tôn cái thân phận này. Không biết Giang đại hiệp nghĩ như thế nào. Lời này nói ra, Giang Nhiên chưa như thế nào, Diệp Kinh Sương cùng Diệp Kinh Tuyết chính là sợ hãi cả kinh. Diệp Kinh Sương càng là theo bản năng nhìn về phía Giang Nhiên. Chuyện này không giống tiểu khả. Ma giáo đối với cái này giang hồ, đối với triều đình này, đến cùng đại biểu cái gì, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Nghiêm chỉnh mà nói, giang hồ sợ sệt ma giáo, triều đình lại so giang hồ càng thêm sợ sệt ma giáo. Nếu như nói trưởng công chúa từ sơ khai nhất bắt đầu vẫn đều biết Giang Nhiên thân phận, vậy cái này đủ loại cách làm, đủ loại biểu hiện, chỉ sợ sẽ có càng sâu mục đích. Giang Nhiên lại chỉ là cười nhạt một tiếng, tựa hồ hoàn toàn không có để ở trong lòng. Trên thực tế cũng không phải một điểm không xem ra gì, chỉ là đối với chuyện này, Giang Nhiên cũng không phải là không có phát giác. Cẩm Dương phủ lúc đó, lần thứ nhất nhìn thấy trưởng công chúa tôn vinh thời điểm, Giang Nhiên liền cảm giác nữ nhân này tự nhủ nói không hết không thật. Cho nên Giang Nhiên một mực đối nàng cũng có chỗ giữ lại. Dù cho là cho tới bây giờ, Giang Nhiên cũng không thể hoàn toàn tin tưởng nàng, chính là bởi vì vậy sẽ những chuyện kia. Mà bây giờ xem ra, trưởng công chúa nếu như đã sớm biết hắn ma giáo thiếu tôn thân phận, vậy cái này nữ nhân sở dĩ vẫn luôn đối với mình bộ dáng như vậy, chỉ sợ chính là vì dạ tâm của nàng. Nàng muốn cùng Giang Nhiên đạt thành một loại quan hệ, nắm giữ Giang Nhiên, liền tương đương với gián tiếp nắm trong tay ma giáo. Đây cũng là cỡ nào vĩ lực. nếu như ma giáo lại có thể vì kim tiền sử dụng, kết quả lại nên làm như thế nào? Chỉ là những chuyện này ở trong lòng chỉ là một cái thoáng mà qua. Dù sao huyết tiền, lại như thế nào có thể toàn bộ thật chứ? Nếu như đây bất quá là đối phương thuận miệng vung một cái láo, mình đần độn lại đi tìm trưởng công chúa giằng co. Trưởng công chúa lúc đầu đối tất cả đều hoàn toàn không biết gì cả, sau đó nghe được Giang Nhiên hỏi nàng ngươi là lúc nào biết ta là ma giáo thiếu tôn, kia trưởng công chúa sẽ là biểu tình gì, Giang Nhiên đều có thể tưởng tượng ra. Không có ngốc như vậy hồ hồ nhảy phản. Bởi vậy, Giang Nhiên chỉ là cười một tiếng nói ra, kia nàng lại là làm thế nào biết đây này? Là thiên thượng khuyết người nói với nàng. Vẫn là. Nói đến chỗ này, Giang Nhiên ngước mắt nhìn về phía đối phương. Bóng đêm tựa hồ là càng phát tịch liêu. Cái này tựa hồ là trước ánh bình minh hắc ám. Toàn bộ thế giới trầm tịch tím ắng. Một hít một thở thời gian chạy xuôi, người đối diện mới tiếp tục mở miệng, nếu như chuyện này, biết đến không chỉ là trưởng công chúa. Giang đại hiệp coi là, hộ tống nàng tiến về thanh quốc chuyện, sẽ còn rơi xuống Giang đại hiệp trên thân sao? Thì ra là ngươi là đang uy hiếp ta. Giang Nhiên cười cười, ngươi cũng có thể đem chuyện này gây mọi người đều biết. Lại nhìn xem ta và các ngươi ở giữa, đến cùng cái nào biết đầu rơi máu chảy. Giang đại hiệp nói đùa. Người kia lắc đầu, ta cũng bất quá là cùng Giang đại hiệp chỉ đùa một chút mà thôi. Bất quá, nếu như nói được mức này, Giang đại hiệp còn không thể tức thời rời đi kim tiền. Vậy cũng không muốn trách chúng ta lại dùng thủ đoạn. Vẫn là đang uy hiếp ta. Giang Nhiên thở dài, các vị loạn thần tặc tử, thủ đoạn như thế nào tại xuống dưới tạm thời không biết. Bất quá với nói chuyện, ba câu nói không rời uy hiếp. Chẳng lẽ các vị coi là tại hạ là bị dọa lớn sao? Hắn ánh mắt nhất chuyển. Mọi người tại đây chỉ cảm thấy trong lòng ầm vang nổi trống, tâm thần chấn động, không chịu được sinh ra một cỗ không nói được sợ hãi cảm giác, càng có dưới người ý thức lui lại một bước, nhưng mà cảm giác này đến nhanh, đi cũng nhanh. Lại nhìn Giang Nhiên, như cũ đứng ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, nhiều mấy người liếc nhau về sau, người cầm đầu kia mới cảm khái, Giang đại hiệp quả nhiên võ công cái thế. Ma giáo có ngươi vị này thiếu tồn tại, tương lai chỉ sợ càng phát ra không dễ trêu chọc. Chúng ta sở dĩ đối Giang đại hiệp một nhẫn lại nhẫn, cũng là không nguyện ý cùng ma giáo là địch. Nhưng nếu là Giang đại hiệp khăng khăng cùng chúng ta là địch, cho dù là lại không tình nguyện, cũng không thể không bị. Không nguyện ý cùng ma giáo là địch. Giang Nhiên thấp giọng cười nói, Giang Mộ nếu là chưa từng nhớ lầm, năm đó ma giáo sở dĩ vỡ vụn, là bởi vì năm nước trong loạn chiến, các vị liên thủ vây giết ma giáo. Như thế, ma giáo mới yên lặng giang hồ 20 năm lâu. Bây giờ lại nói không muốn là địch. Lời này có thể hay không nói có chút quá mượn. Kỳ thật nhìn chung huyết tiền làm việc, Giang Nhiên phát hiện một cái rất chỗ cổ quái. Chính là bọn hắn đối với mình dễ dàng tha thứ, tựa hồ xa so với trong tưởng tượng còn muốn lớn. Tựa hồ từ đầu đến cuối bọn hắn muốn chỉ là để cho mình rời đi kinh thành, không nên nhúng tay trưởng công chúa chuyện này, mà không phải đối với mình têu đánh têu giết. Giang Nhiên kỳ thật rất rõ ràng một việc, mặc dù nói người có tên cây có bóng, có ít người không nguyện ý trêu chọc cao thủ là bởi vì lo lắng mang đến phiền phức, nhưng nếu như vị cao thủ này không trêu chọc cũng biết mang đến cho hắn phiền phức, kia mặc kệ phía sau kết quả như thế nào, nên ra tay vẫn là sẽ ra tay. Huyết tiền không phải cái gì quả hờ mềm, kinh thần đao Giang Nhiên cái này năm chữ còn không đến có thể làm cho huyết tiền loại tầng thứ này tổ chức đều sợ sệt đến loại trình độ này tình trạng. Vậy bọn hắn vì sao từ đầu đến cuối đối với mình đủ kiểu nhường nhịn? Mà nhìn đối phương trong lời nói ý tứ, dù là đến loại này trước mắt, đối phương cũng sẽ không đem thân phận của mình đem ra công khai. Nhưng muốn nói bọn hắn sợ sệt ma giáo, kia Giang Nhiên quả nhiên là 100 cái không tin. Nhìn chung lịch sử, chỉ là Giang Nhiên biết, ma giáo cũng đã bại không chỉ một lần. Chỉ là chỗ lợi hại ở chỗ, ma giáo dù cho là bại, cũng có thể tại cho tàn bên trong chúng sinh. Mà 20 năm trước, ma giáo liền đã thua ở trong tay bọn họ một lần. Không có đạo lý 20 năm sau hôm nay, bọn hắn lại bởi vì sợ sệt ma giáo mà nhiều lần nhường nhịn. Trong này tất nhiên có nhất định đạo lý, chỉ là Giang Nhiên tạm thời còn không rõ ràng lắm, đây rốt cuộc là dạng gì đạo lý. Mà đối diện vị này nghe được Giang Nhiên nói về sau, lại là trầm mặt lại. Hắn khe khẽ lắc đầu, lời hữu ích đều đã nói lấy hết. Đã thiếu tôn như cũ tại khăng khăng lưu lại, vậy chúng ta liền mỗi người dựa vào thủ đoạn tốt. Giang Nhiên cười một tiếng, tốt, cái này chính hợp Giang Mỗ tâm ý. Thì tốt, thiếu tôn bảo trọng, chúng ta cáo tử. Nói chuyện túi người hành lễ, liền muốn rời đi. Lại nghe Giang Nhiên nhẹ giọng nói ra, chư vị là sẽ tại xuống dưới trở thành bài trí. Mấy người bước chân có chút dừng lại. Chỉ thấy người cầm đầu kia ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nhiên, thiếu tôn là không muốn để cho chúng ta đi. Các ngươi huyết tiền nội bộ còn thừa lại nhiều ít cao thủ, Giang Mộ tạm thời không biết. Nhưng là hôm nay tới, có một cái tính một cái, không bằng tất cả đều lưu lại như thế nào. Giang Nhiên cười nói ra, Giang Mộ người, là tốt nhất khách bất quá. Bởi vì cái gọi là, có bằng hữu từ phương xa tới, há có thể nhường toàn thân hắn trở ra. Có bằng hữu từ phương xa tới câu tiếp theo, là cái này. Đối diện người cầm đầu kia ngẩn ngơ. Giang Nhiên hơi suy nghĩ một chút, kia xa đâu cũng giết. Mấu chốt, các ngươi cách cũng không xa a. Nói nói đến tận đây, chỉ thấy cầm trong tay ngọc tiêu người kia, đống nhiên quát tay, tiêu âm cùng một chỗ, Diệp Kinh Sương cùng Diệp Kỳ Nở tuyệt đồng thời quanh thân một trận. Theo sát lời ánh mắt bên trong lóe lên một vòng vẻ mờ mịt. Tiếp theo trường kiếm đống nhiên ra khỏi vỏ, lại là hướng phía Giang Nhiên. Giang Nhiên đối với cái này tựa hồ không hề có cảm giác, mắt thấy một trái một phải hai thanh trường kiếm, sắp đem Giang Nhiên xèn kẽ tại chỗ. Kia hai thanh kiếm lại đột nhiên phong mang nhất chuyển, đồng thời hướng phía kia thổi tiêu người đánh tới. Người kia lấy làm kinh hãi, khu cụ. Làm sao có thể? Hán Thiên Âm tiêu mọi việc đều thuận lợi. Diệp Kinh Sương cùng Diệp Kinh Tuyết cũng không phải Giang Nhiên loại này tuyệt đỉnh cao thủ, làm sao có thể không vì tiêu âm sở mê. Lại nghe Giang Nhiên cười lạnh một tiếng, chư vị thật cho là Giang Mộ không có chút nào để phòng liền dám ở chỗ này chờ chư vị sao? Ngươi cái này Tiêu Âm có thể mê hoặc tâm thần con người, nói như vậy, Sơn Hải hội hội thủ thân đồ liệt bị thủ hạ của mình ám sát chuyện này, quả nhiên là ngươi gây nên. Bây giờ thân đồ liệt ngay tại phủ công chúa bên trong chữa thương, ta nếu là đưa ngươi mang cho hắn, ngươi nói, cái này thân đồ liệt có thể hay không đối Giang Mộ túi đầu liền bái? Chương 392, Trích Tinh Thủ, 1, chương 392, Trích Tinh Thủ, 1, nếu biết muốn tới người là huyết tiền cao thủ, Giang Nhiên làm sao có thể không có chút nào chuẩn bị? Huyết tiền những người khác là thủ đoạn gì, Giang Nhiên tạm thời không rõ ràng, nhưng là thiên âm tiêu năng lực, hắn đã từng gặp qua mấy lần. Đối mặt cái khác, tạm thời còn không tốt lắm nói. Nhưng là loại này mê hoặc tâm trí năng lực, đối Giang Nhiên thật sự là không có cái gì tác dụng quá lớn. Lấy chính tâm chỉ lưu lại nội lực, Kinh Xương Kinh Tuyết hai người liền cơ hội sẽ không thụ này mê hoặc. Bây giờ kiếm quang lưu chuyển, hai tỷ muội vốn là tâm ý tương thông, một là Lưu Vân kiếm pháp, một là Hoán Hoa kiếm pháp, thân hình bay lên không, kiếm quang lăng liệt. Trăm ngàn phong mang như là Lưu Vân cuốn ngược, tựa như tháng 9 tơ đông, thẳng tắp tới gần tay kia cầm thiên âm tiêu huyết thiền cao thủ. Đối mặt Kinh Xương Kinh Tuyết hai người kiếm pháp, dù cho là huyết thiền bên trong cao thủ, cũng không dám đáp nhẹ phong mang. Dưới chân bất động, thân hình một đường phiêu thối. Cầm trong tay thiên âm tiêu, tiếng tiêu không dứt. Sóng âm tầng tầng điệt điệt dập dờn mà ra, cùng hai người kiếm khí va chạm, tiếp theo khuấy động bát phương. Trong tích tắc, ầm ầm thanh âm bên tai không dứt. Cùng lúc đó huyết thiền người cầm đầu khẽ quát một tiếng, động thủ. Ra lệnh một tiếng, ba người đồng thời ra tay. Đối mặt Giang Nhiên, cái khác người áo đen đã không có tác dụng. Duy nhất có thể đưa đến tác dụng, chỉ có ba người này. Mà tiếng nói vừa ra một sát na, mang theo tơ bạc bao tay huyết thiền cao thủ cũng đã lăng không mà biết, hai trưởng cùng một chỗ, không thấy mảy may ba quang khí thế, ầm vang rơi xuống. Giang Nhiên ánh mắt cùng một chỗ, quanh thân phía trên ẩn ẩn phát ra cương khí kim màu trắng. Tạo hóa chính tâm kinh vận chuyển ngày che thân trưởng, một trưởng đưa ra. Hai trưởng nháy mắt đụng vào nhau, trong lúc vô hình vậy mà không có chút nào ba động chuyển ra. Giang Nhiên sắc mặt hơi có chút ngạc nhiên, chỉ cảm thấy mình trưởng lực đưa ra, vậy mà tựa như là châu đất xuống biển, không thấy nửa điểm đáp lại. Nhưng mà đối phương trưởng lực lại cương mãnh đến cực điểm, tìm kinh mạch mà vào. Cũng may Giang Nhiên chưa hề xem thường đám người này, cũng chưa hề đều không cảm thấy võ công của mình liền có thể ứng phó trên đời này tất cả, bởi vậy cũng sớm đã làm chuẩn bị, đợi cho nội lực nhập thể, liền bị hắn tự thân tạo hóa chính tâm kinh cự tuyệt ở ngoài cửa. Nội tức sau đó, như cũng vô tật mà chấm dứt. Liền nghe đối diện người cười lạnh một tiếng, tinh thần còn nhưng hái, huống chi Giang đại hiệp chỉ là trên cổ đầu người. Một câu nói kia không hề nghi ngờ nói rõ hắn sử dụng chính là Trích Tinh Thủ. Cùng lúc đó, một vòng đao mang giữa trời triển khai, cực hạn phong mang đột nhiên chém xuống. Giang Nhiên mặc dù trong lúc nhất thời bức không lùi cái này sử dụng Trích Tinh Thủ huyết tiền cao thủ, nhưng mà đối mặt cái này phong mang lại không phải bất lực. Thân hình hắn nhoáng một cái, trực tiếp mang theo kia huyết tiền cao thủ di hình hóa bị. Đao mang lập tức thất bại. Chỉ nghe xùy một thanh âm vang lên, lang hoàn hiệu sách toàn bộ bị một đao kia chém thành hai nửa. Đao mang lan tràn, cũng trên mặt đất tạo thành một đường nghe rợn cả người vết rách. Hào đao pháp. Giang Nhiên trong lúc cấp bách, lại còn không quên tán thưởng một tiếng. Thi triển đao mang này người, trong tay cũng không đơn đao, nghe vậy mỉm cười, kinh thần cựu đao chính là trên đời này đệ nhất đẳng tuyệt sát đao pháp, mà Giang đại hiệp chính là kinh thần cựu đao đương thời truyền nhân. Tại hạ cái này thiên sát thần đao không quan trọng kỹ năng, phải nên mời Giang đại hiệp đánh giá một phen. Mời Giang đại hiệp xem đao. Mặc dù nói là xem đao, song khi lời này hạ xuống xong, Kình Phong lại bắt nguồn từ Giang Nhiên sau lưng. Ba người vây công, hai người ra tay, tự nhiên còn có một người chưa từng thi triển. Người này đột nhiên ra tay, hai tay như chùy, chấn thiên hám địa. Hoành eo một đợt, chỉ nghe vang một tiếng bang, Giang Nhiên thân hình vậy mà ứng tay mà bay. Giang đại ca, Diệp Kinh Xương liên thủ với Diệp Kinh Tuyết phía dưới, miễn cưỡng cùng tay kia cầm thiên âm tiêu người chiến cái tương xứng, nhưng mà ánh mắt cũng từ đầu đến cuối tại lưu tâm Giang Nhiên, lại không nghĩ rằng Giang Nhiên lại bị người đánh bay. Từ các nàng nhận biết Giang Nhiên đến bây giờ, đây là chuyện chưa từng có. Giang Nhiên ở trong mắt các nàng chính là vô địch, không nói đến bị người đánh bay, dù cho là lui lại một bước đều cực kỳ hiếm thấy. Chỉ là Giang Nhiên bay thì bay vậy, ngước mắt quét qua, lại thuận thế đưa ra một chỉ lực phá không, Xương Tuyết hai người bởi vì hắn phân thần, suýt nữa cho đối thủ thừa dịp cơ hội. Đang muốn thi triển ngoan thủ, Hà Quang Chỉ cũng đã đến trước mặt. Trong lúc cấp bách không làm hắn nghĩ, trong tay Ngọc Tiêu quay tít một vòng, đưa tay một điểm. Chỉ nghe đụng một tiếng, ngay cả người mang tiêu bay ngược mà đi. Miễn cưỡng đứng vững bước chân, đang muốn tiến lên, chợt phát giác không đúng, túi đầu một nhìn, hoảng sợ biến sắc. Trong tay Ngọc Tiêu phía trên, vậy mà đã nhiều mấy phần vết rách. Đây chính là nghiêm chỉnh 12 thiên sao một trong, chất liệu cứng cỏi, mặc dù nhìn như là ngọc, kỳ thực không phải vàng không phải ngọc, kiên cố dị thường. Mới nếu không phải là dùng ngọc này tiêu một điểm, một chỉ này mình chỉ sợ phải gặp. Tâm niệm đến tận đây, lại ngẩng đầu, hai đạo kiếm quang đã đến trước mặt. Mặc dù Giang Nhiên chưa từng nói rõ, nhưng mà một chỉ này đã cho thấy, hắn cũng không lo ngại các nàng cũng có thể yên tâm hành động. Mà cùng lúc đó, Giang Nhiên thân hình vừa bay lại là không dừng được. Một đường ngã bay mà đi, trực tiếp va vào một tòa cửa hàng bên trong, vách tường bị nện mở một cái lỗ thủng, người cũng ngã vào phế tích bên trong. Nhưng mà tới giao thủ ba người nhưng không có một cái nhân cơ hội này đào tẩu, cũng không có đi giúp đỡ kia thiên âm tiêu chủ nhân trước cầm xuống Xương Tuyết hai người. Vô hình khí cơ đã đem thiên địa này tứ phương phong tỏa, tuy không hình, lại làm cho người như có gai ở sau lưng lưới đao, phản phất tùy thời đều có thể cắt xuống đầu của bọn hắn. Cái này còn xa xa không phải kết thúc. Ba người thả người mà động, đi thẳng tới kia phế tích bên cạnh, đang muốn thăm dò vào trong đó, liền nghe được cầm vang một tiếng nổ vang, một sát na đá vụn mạn thiên phi vũ. Ba người lúc này riêng phần mình thi triển thủ đoạn, đem cái này đá vụn hoặc đập hoặc chạm hoặc truy ngăn lại. Lại ngẩng đầu, chỉ thấy Giang Nhiên đã đứng tại chỗ. Hắn cất bước đi lên đổ nát thê lương chi đỉnh, sợi tóc theo gió bay lên, một đường bay ngược đạp nát vách tường, vậy mà lúc này đi xem, lại là nửa điểm chật vật cũng không. Không chỉ một tầng da giấy đều không có phá, quần áo cũng không thấy có bao nhiêu cho bụi. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng run tay một cái, các vị quả nhiên đều là võ công giỏi. Tại hạ xuất đạo giang hồ đến nay, có thể làm được mức này, chư vị có thể nói là đệ nhất nhân. Chỉ dựa vào điểm này, các ngươi liền đủ để tự ngạo. Ba người dưới mặt nạ con ngươi, trong lúc nhất thời đều có chút kinh nghi bất định. Ba người mới vừa xuất thủ, một cái là lợi dụng Trích Tinh Thủ uy năng. Trích Tinh Thủ là một đôi thủ sáo, năm đó Phong Hỏa Lam Sơn lấy kỳ chân dung nhập rất nhiều vật liệu chế tác mà thành. Công nghệ như thế nào, hậu nhân không cách nào phán đoán. Chỉ biết là vật này chia trong ngoài, cạnh ngoài như là hải nạc bách xuyên, có thể đem nội lực đặt vào trong đó, mà sẽ không tổn thương đeo Trích Tinh Thủ người. Không chỉ có như thế, đối phương vô luận dùng nhiều ít nội lực đến đánh, cuối cùng đều sẽ có 3 phần trả về cho đối thủ. Lại phối hợp tự thân nội lực, sẽ bộc phát ra uy lực cực kỳ mạnh. Vật này đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, cũng có thể đem tự thân nội lực uy năng phóng đại. Có thể nói là ảo diệu vô tận. Đối phương đánh tới nội lực không tổn thương được mình, nội lực của mình lại chống rông cất cao một tầng, lại phối hợp đối phương cự lực 3 thành trả về cho đối phương. Bình thường tới nói, một khi giao thủ, đối phương tất nhiên đại bại thua thiệt. Nhưng mà Giang Nhiên không chỉ chưa từng thua thiệt, ngược lại tranh đấu không nghỉ, mà lại mặc dù mới lúc giao thủ ở giữa còn thiếu, có thể sử dụng Trích Tinh Thủ người kia rõ ràng cảm giác Giang Nhiên nội lực còn đang tăng trưởng. Tựa hồ vô cùng vô tận. Nếu không phải đồng bạn tới kịp thời, đem Giang Nhiên truy bay ra ngoài, kết quả như thế nào còn phải tại cái nào cũng được ở giữa. Vậy mà lúc này xem ra, cử động lần này cũng không cho Giang Nhiên mang đến một tơ một hào tổn thương không nói, ngược lại là nhường hắn đã mất đi Trích Tinh Thủ kiềm chế. Có thể nói là được không bù mất. Ba người lẫn nhau đều có thể nhìn thấy đối phương ánh mắt bên trong nghiêm trọng. Giang Nhiên võ công cao cường, điểm này bọn